Chương 1344, lật qua lật lại cổ tay thu phục nhân tâm, đại thắng về sau nổi lầu ăn lên. Chương 1344, lật qua lật lại cổ tay thu phục nhân tâm, đại thắng về sau nổi lầu ăn lên. Một trận chiến này Lâm Hồn đại hoạch toàn thắng. Đối phương muốn dò ra Lâm Hồn át chủ bài không thành công, ngược lại nhường Lâm Hồn tú một tay. Xuất ra âm ti luyện chế đoạn hồn kiếm nói cho tất cả mọi người, ta Lâm Hồn cùng âm ti quan hệ không thể coi thường. Đồng thời còn đem Tôn Hải người sau lưng ép ra ngoài nhường Lâm Hồn cùng Ôn đại nhân thấy rõ ràng. Lại Lâm Hồn thông qua trận chiến này tại tất cả thủ hạ trước mặt đã chứng minh chính mình. Từ đó về sau hắn dẫn đội 47 cùng 48 doanh tướng sẽ phi thường đơn giản. Một trận chiến mà khuất nhân chi binh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Về phần nói Lâm Hồn doanh vạn lượng hoàng kim cùng 100 hạt tiết khí đan cái kia chính là ngoài định mức. Lâm Hồn, ngươi rất tốt. Ngày mai đến bản quan trong doanh trướng. Ông chờ chỉ huy phó làm đối với Lâm Hồn nhẹ gật đầu liền đi. Còn lại 5 tên thống nhất quản lý đều có chút sợ hãi cùng Lâm Hồn chào hỏi cũng trốn mất. Trên đài chỉ còn lại Lâm Hồn một người. Dưới đài không phải 47 cùng 48 doanh tiết khí vệ cũng đều đi. Giờ phút này chỉ còn lại Lâm Hồn thủ hạ nhóm. Lâm Hồn cầm trong tay âm ti chế tạo đoạn hồn kiếm. Kia độc thuộc tại âm ti âm quý tua cờ để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lâm Hồn vừa rồi lấy chỉ là trộm mệnh cảnh chiến bại đúc quan tài cảnh. Chặt đứt đúc quan tài cảnh đúc quan tài. Có thể nói là phong quang nhất thời không hai. Vừa nghĩ tới sự cường đại của hắn thực lực dưới đài chúng tiết khí vệ nhao nhao cúi đầu xuống. Không biết hai trước hô một tiếng nói. Lâm đại nhân. Lâm đại nhân. Dưới đài chúng tiết khí vệ nửa quỳ trên mặt đất. Nắm chặt nắm đấm đối với Lâm Hồn lớn tiếng hô hào. Lâm Hồn gật đầu nói, về sau đều là một cái trong nổi sở thìa đồng bào, không cần đa lễ đều đứng lên đi. Là, Lâm đại nhân. Đám người ầm vang đồng ý hắn nhìn về phía trong đám người kích động rơi lệ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng yến chín cùng lạc trung. Hỏi, các ngươi vừa rồi xếp đặt đánh cược. Yến Cửu đại âm thanh hô, lão đại, đúng vậy, ha ha, kiếm lần ra. Lâm Hồn chỉ huynh đệ phía dưới nói, nếu như là 47, 48 doanh các huynh đệ thua bạn, các ngươi không lấy một xu, toàn bộ lui về. Cái này, liền xem như ta lần thứ nhất cùng huynh đệ nhóm gặp mặt, mời các huynh đệ uống rượu. Lâm Hồn lời này vừa ra đại gia lập tức cầm vang, vô cùng vui vẻ. Bọn gia hỏa này cơ hồ đều áp chú Tôn Hải thắng lợi. Nhiều người như vậy cũng không phải một số lượng nhỏ. Lâm Hồn vậy mà tại chỗ đều trả về cho bọn họ thật là lập tức lung lạc lòng người. Tiết khí vệ môn nhao nhao đối với Lâm Hồn hét lớn, Lâm đại nhân, rộng thoáng. Đa tạ Lâm đại nhân, thế sống chết là Lâm đại nhân hiệu chung. Lâm đại nhân, quá tốt rồi. Lâm Hồn chỉ dùng một chiêu này liền đem một vạn tên thủ hạ đều thu phục. Biểu hiện ra vũ lực, ban cho thịt ăn, đại bổng thêm củ cải. Đơn thuần một chiêu này liền đem tất cả mọi người thu phục. Một bóng người nhảy lên đài, chính là vẻ mặt kích động không thôi Đỗ Tử Đằng. Hắn đối với Lâm Hồn thật sâu bài nói, Lâm đại nhân, cuộc đời của ta chi địch đa ngươi một chiêu này thật là quá ưu, một nháy mắt liền đem một vạn tên thủ hạ thu phục ngoan ngoãn. Như thế vũ lực, thủ đoạn như thế, thật là cao minh cao minh. Không hổ là ta Đỗ Tử Đằng một đời chi địch, ta phục ngươi. Lâm đại nhân, thống nhất quản lý có thể có 3 tên hậu cận. Trước đó Đồng Đinh đại nhân hậu cận đều đi theo hắn đi lập Xuân Thành, bên cạnh ngươi có nguyên bản 2 cái đội bạn, lại đem ta đặt vào ngươi hậu cận như thế nào? Đỗ Tử Đằng mặt dạn mày dày yêu cầu trở thành Lâm Hồn hậu cận, lại bị Lâm Hồn khoát tay áo. Thật xin lỗi, ta và ngươi không quen. Lâm đại nhân, ngươi chậm rãi sẽ cùng ta quen thuộc lên, hắc hắc. Đỗ Tử Đằng khoát tay áo rời đi. Đợi chút nữa phương những cái kia tiết khí vệ cầm bốn đã thua trận bạc Hoan Tiên Hỉ Địa sau khi rời đi. Yến Chính cùng Lạc Trung đi vào Lâm Hồn trước mặt. Chúc mừng lão đại, thăng quan. Chúc mừng lão đại, thăng nhiệm thống nhất quản lý. Hai người trên mặt có che giấu không ngừng vui sướng. Ha ha, hai người các ngươi cũng lên trước, bắt đầu từ hôm nay thăng các ngươi là ta hầu cận, mỗi tháng bổng lộc đều muốn tăng gấp đôi. Lâm Hồn ôm hai người. Đi, đánh lâu như vậy ta cũng đói bụng, đi ăn cơm. Nghe được chính mình đi theo thăng nhiệm thống nhất quản lý hầu cận, thân phận cùng bổng lộc đều đi theo nước lên thì thuyền lên. Tự nhiên là vui vẻ không thôi. Đi, lão đại, ta mời khách. Chúng tới 47 doanh cùng 48 doanh trả về bạn, chúng ta còn sạch kiếm 1902. Lạc Trung cười hắc hắc. Hai người các ngươi điểm a, lão đại ta kỳ thật không cần đến, ta đều cho Yến Chín. Như vậy nàng cũng không cần là trong nhà lão nương cùng đệ đệ chi tiêu quan tâm. Được a, Lạc Trung, làm không tệ. Tạ lão đại khích lệ. Lạc Trung vui vẻ nói, không nghĩ tới ta cũng đi theo lão đại hồn khởi tới. Đêm nay về nhà cùng mẫu thân thật tốt nói khoác một phen. Gia hỏa này tâm tình cực độ vui vẻ. Lần này các ngươi đem bạc đều lui về, không đau lòng a? Lâm Hồn hỏi. Đau lòng cái gì? Ngược lại đều là lão đại bạc của ngươi, ngươi dùng để thu mua những này tiết khí vệ thủ hạ lòng người. Tiêu bảo trên lưới đao, chị, ta cũng cảm thấy rất đáng, lão đại, ngươi một chiêu này thật quá ưu. Hai người nhao nhao biểu thị rất đáng, bởi vì hai người tại Lâm Hồn cùng Tôn Hải chiến đấu trước đó liền nghe tới Lâm Hồn truyền âm, là Lâm Hồn phân phó hai người muốn mở sòng bạc. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, đại đa số người mua Tôn Hải doanh, dạng này Lâm Hồn liền có thể lợi dụng doanh tới bạc thu mua lòng người. Bất quá lão đại ngươi thắng Tôn Hải thống nhất quản lý nhiều như vậy kim tử cùng tiết khí đan, phát tài. Không chỉ riêng này chút, lần này ta tại Tết Thanh Minh biểu hiện tốt. Ti thần làm đại nhân còn đơn độc cho ta ban thưởng vạn lượng hoàng kim, ta lần này là thật phát tài. Lâm Hồn cười hắc hắc, ba người liền cùng một chỗ cười lên ha ha. Đi vào Lưu Nương Tử Hỏa Hỏa Điếm. Hôm nay chính thức kinh doanh. Thảm đạm tử vong bầu không khí chậm rãi trong thành tán đi. Người chết đã chết rồi, người sống còn muốn tiếp tục nữa. Lại Lâm Hồn đầu này hẻm người chết rất rất ít, cho nên Lưu Nương Tử vì sinh kế liền hôm nay khai trương. Khách hàng không nhiều, Chờ Lâm Hồn ba người sau khi đến, Yến Chín trước trách trách hô hô đối với đối diện Chu Châu cùng trong tiệm Lưu Nương Tử hô, "Uy uy uy, mau tới nên đón chúng ta tân nhiệm thống nhất quản lý đại nhân." "Hừ hừ, ta cùng Lạc Trung cũng thăng lên, chúng ta bây giờ là thống nhất quản lý đại nhân hậu cận." Nghe được việc này, Chu Châu buông xuống mì bắt lại tới. "Chúc mừng Lâm đại nhân, chúc mừng Lâm đại nhân thăng quan a." Niếp Niếp lanh lợi chạy tới, mạnh mẽ ôm Lâm Hồn. Lâm Hồn sờ lên nhỏ Niếp Niếp đầu cười không nói. Niếp Niếp ông ngoại cũng từ sau chủ đi ra đối với Lâm Hồn ôm quyền nói, "Lâm đại nhân, chúc mừng." "Tiến Chín, Lạc Trung, chúc mừng." Ba người đáp lễ. Chu Châu cùng Lưu Nương Tử thì là cười mỉm nhìn xem Lâm Hồn, đồng thời đối với Lâm Hồn biểu thị chúc mừng. Lâm Hồn thì là cười cười, "Hôm nay tâm tình tốt, có thể uống chút. Tốt đến, đem lão đại yêu nhất uống lão mao nhà 10 năm phi thiên làm đi lên, chúng ta không say không về. Cái này tới, đều cùng đi ngồi, mấy người chúng ta đến một chút một bàn." Mấy người này có thể nhất uống chính là Lâm Hồn cùng Lưu Nương Tử lão cha. Lạc Trung bọn người là một chén liền say cho nên không thế nào uống, bởi vì hôm nay là khó được chuyện tốt. Đám người vừa ăn vừa nói chuyện, vừa uống vừa hàn huyên tới đã khuya 18. Tán đi sau riêng phần mình trở về nhà. Chương 1345, nuốt vào trời đầy mây chi sương mù, thành tựu nuốt sương mù chi thuật. Chương 1345, nuốt vào trời đầy mây chi sương mù, thành tựu nuốt sương mù chi thuật. Lâm Hồn trở lại chỗ ở bởi vì Thương Hà còn không có lọc nguyên nhân, cho nên kế nhiệm giết cá bảy lão bản Ngao Châu nhi tử. Gọi là cái gì nhỉ? Thế nào nhớ kỹ Ngao Châu lại quên đi con của hắn danh tự đâu? Còn không có đem cá sông đưa tới. Cái này cần một tháng thời gian. Lâm Hồn đóng cửa lại. Ông Hắc Thần nằm tại trong sân trên ghế xích đu. Kít xoay lắc lư. Trên đỉnh đầu cây táo phát ra ảo ảo thanh âm. Hắc Thần tại Lâm Hồn trong ngực rất hài lòng. Lao giếng nước như mọc ra buồn máu mép đen như thế nhìn chằm chằm bầu trời. Mọi thứ đều lộ ra như vậy nhàn nhã. Mèo a, bị ngươi ngửi thấy, đúng, ta uống rượu. Hôm nay cao hứng, nói cho ngươi sự kiện, ta lên trước. Mèo ố ai nha, thật là có ban thưởng. Hoàng kim và lượng, tiết khí đan một đồng lớn, còn có một thanh âm ti luyện chế đoạn hồn kiếm, có thể sắc bén. Chẳng cái khác đoạn hồn kiếm như cắt cổ đồng, răng rắc, sắc bén thật sự. Mèo ố ngươi nói đúng Hắc Thần, ta phát tài. Ti thần làm phần thưởng một vạn lượng, ta lên lôi đài lại hố một cái tên là Tôn Hải thống nhất quản lý một vạn lượng, còn có đồng đinh trước khi đi cho, ta lập tức không thiếu kim tử. Mèo được thôi, ta cái này đi tu luyện. Cái gì đúc quan tài cảnh, đối ta mà nói còn không phải dễ như trở bàn tay, lại để cho ta nghỉ ngơi một chút, uống rượu có chút cấp trên muốn tỉnh rượu. Mèo vậy được rồi, ta cái này đi tu luyện, phá vỡ mà vào đúc quan tài cảnh ta là không có chút nào dùng lo lắng. Mèo luôn đuổi ta đây không phải vừa mới lên chức cao hơn sao? Chút rượu này vừa vặn hơi say rượu, tu luyện càng nhanh. Đi. Lâm Hồn theo thoải mái trên ghế nằm đứng lên. Hắc Thần bèo một tiếng nhảy lên xa nhà. Kỳ lạ hai mắt ở trong màn đêm phát ra khiếp người hồn phách quan mang. Nhìn mười phần đáng sợ. Lâm Hồn tiến vào mật thất. Lao Tam Dạng. Dân Hương, bỏ đi áo, tuổi thọ tu luyện. Trước mặt hắn nổi lơ lửng ba tấm quan tài. Đối với không mạo giáo mà nói bọn hắn quan tài chính là ba tấm da mặt. Lâm Hồn hoàn thành hôm nay tu luyện. Một lần nữa ôn cố một lần trên đỉnh đầu văn tự cùng mình trước ngực khắc lấy danh tự. Lúc này liền bắt đầu nghiên cứu đúc quan tài cảnh. Phương thế giới này tu luyện tổng cộng có 9 cảnh. Theo thứ tự là phàm thuế ngũ cảnh cùng quỷ thần tứ giai. Trong đó phàm thuế ngũ cảnh theo thấp tới điểm cao hẳn là mục nát thân thể cảnh, thực hồn cảnh, trộm mệnh cảnh, đúc quan tài cảnh, táng thiên cảnh. Tới đúc quan tài cảnh về sau liền phải hướng ba quỷ thần mượn lực tới sửa đủ loại thần thông, bí thuật, thậm chí cao hơn quy tắc, tiến vào tầng thứ cao hơn. Nhưng là Lâm Hồn không hướng ra phía ngoài cầu. Hắn thông qua hướng tam nhạn âm cổ hiến tế tuổi thọ, từ đó đạt được cổ thuật mạnh lên. Đây chính là khăng khít quỷ thị chi chủ người Ngọc Thanh xem trọng Lâm Hồn chỗ. Mặc dù không biết rõ vì sao Ngọc Thanh sẽ đối với chính mình điểm này coi trọng như thế, nhưng là từ nơi sâu xa Lâm Hồn cũng biết chính mình không hướng ba quỷ thần mượn lực tuyệt đối là chính xác tiến hành, bởi vì kia một vật liền vô cùng khả nghi. Tiết khí đan. Hiện tại Lâm Hồn có đầy đủ nhiều tiết khí đan, nhưng là mỗi tháng đều nhất định muốn ăn vào một hạt tiết khí đan, nếu không thể nội liền sẽ sinh ra dị biến, cuối cùng biến thành cấm kỵ. Đây là ba quỷ thần khống chế tất cả tiết khí vệ thủ đoạn, muốn có được lực lượng nhất định phải mỗi tháng phục dụng một hạt tiết khí đan, dùng cái này đến khống chế mỗi một cái đạt được lực lượng người. Phương thế giới này hết sức kỳ lạ, nhân loại và tộc, nhưng là tại phương diện lực lượng chỉ có hai loại. Một loại là hướng ba quỷ thần mượn tới lực lượng một đám người, một loại là người bình thường không có lực lượng người. Muốn đạt được lực lượng nhất định phải phục dụng tiết khí đan nhận khống chế. Không muốn lấy được siêu phàm lực lượng cam nguyện làm một người bình thường vậy thì không cần phục dụng tiết khí đan. Lâm Hồn đem đây hết thảy đều ném sau, liền bắt đầu nghiên cứu lên cái này ba tấm đúc quan tài cảnh quan tài lên. Ngón tay của hắn tại thịt quan da mặt bên trên một chút, vô số viễn cảnh xuất hiện. Hắn thấy được thịt quan đúc quan tài quá trình. Thịt quan là cái nam nhân, nhưng là tư chất của hắn đồng dạng tại không mạo trong giáo địa vị khá thấp. Về sau hắn lật khắp không mạo giáo điện tịch thấy được một loại lấy thân nhập hồng trần đúc quan tài phương pháp, tên là nhục dục hồng trần hòm quan tài. Đơn giản mà nói chính là chìm vào tới hồng trần trong thanh lâu, thử một chút thân làm hồng trần nữ tử bị vạn người sùng hạnh cái chủng loại kia cảm giác. Sau đó ở trong quá trình này có chỗ lĩnh ngộ đúc thành chính mình quan tài. Thế là người này liền trộm đến một chương bạn nữ mặt, lại tự mình động đao vì chính mình tái tạo thân thể, vung đao tự cung, theo một người đàn ông biến thành một cái bạn nữ tử, chủ động dấn thân vào tới Di Hồng Viện bên trong, trở thành trong này hot nhất đầu bài. Ở chỗ này rêu rao bán rẻ tiếng cười, cùng vô số nam tử giảng hòa, lấy nam nhi chi thân cảm thụ thanh lâu kỹ nữ đủ loại cảm giác, vậy mà thật đường hắn luyện thành. thật tu thành chính mình đục dục hồng trần hồng quan tài. Cho nên ngày hôm đó, hắn cao hứng phi thường đem Di Hồng viện bên trong hết thảy mọi người lên tới chiếu cố hắn tú bà xuống đến những cái kia đáng thương quy công nhóm, còn có những cái kia xui xẻo khách làng chơi nhóm tất cả đều giết. Vừa vặn Lâm Hồn tới, hắn quyết định dùng Lâm Hồn đúc thành sau cùng một bước kia, kết quả lại bị Lâm Hồn phản sát trở thành Lâm Hồn cất giữ quan tài một trong. Huyễn cảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Hồn tại cái này trong ảo cảnh thấy được thịt quan đủ loại không dễ dàng, cũng nhìn thấy không mạo giáo tàn nhẫn. Thịt quan về sau thời gian dần trôi qua cũng có chút biến thái. Hắn theo thân Nam Nhi tự cung sau dẫn thân vào tới Thanh lâu tiếp khách sự nghiệp bên trong. Lúc đầu mục đích rất rõ ràng, chính là muốn thành tựu đúc quan tài cảnh. Thật là về sau dần dần hắn thay đổi. Hắn biến bắt đầu ưa thích những cái kia dung mạo thanh tú nam tử. Hắn ưa thích phương thức cũng vô cùng có hay không mạo giáo đặc thủ. Thịt quan sẽ đem những cái kia nam tử chơi chán sau khi còn sống lột bỏ ra mặt của bọn hắn đến cất giữ. Chơi chán liền lột mặt. Dạng này cất giấu trong người lấy những cái kia hắn ưa thích trailer. Lâm Hồn xem hết thịt quan đúc quan tài quá trình từ trong đó huyễn cảnh bên trong lui đi ra. Lại đi một chút xương mù quan ra mặt. Bèng, một mảnh xương mù bắt tới. Lâm Hồn đặt mình vào tại một mảnh xương mù bên trong. Xương mù bên trong hắn nghe được một đứa bé khóc nỉ non. Lâm Hồn nhìn về phía trước, phát hiện một cái đứa trẻ bị vứt bỏ bị tùy ý ném tới một mảng lớn phần mộ trong rừng. Cái này hài nhi khóc khóc vậy mà bắt đầu đem những cái kia xương mù thu nạp nhập thể, sau đó lại phun ra ngoài. Thiên phú dị bẩm. Về sau cái này hài nhi bị người nhặt đi, nuôi lớn. Thân có dị tượng bị không mạo giáo nhìn chúng thu nhập trong giáo bồi dưỡng. Tự nhiên mà vậy, xương mù quan liền khẳng định phải lấy xương mù đến đúc quan tài. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có cái gì có thể tham khảo chuyện. Xương mù quan đúc quan tài nước chảy thành sông cũng không có phí cái gì lớn công phu. So sánh thịt quan kia thật là đơn giản nhiều. Quả nhiên, cố gắng ở thiên phú trước mặt không đáng một đồng. Xương mù quan đúc quan tài quá trình đối với Lâm Hồn không có gì giá trị tham khảo. Nhưng là ra mặt này bên trong lại ẩn giấu đi một môn xương mù quan tiểu thuật, nuốt xương mù. Nuốt vào trời đầy mây chi xương mù. Dùng thời điểm có thể phun ra ngoài chế tạo đưa tay không thấy được năm ngón huyết cảnh. Mà nuốt xương mù chủ nhân lại có thể ung dung trong đó xuyên thẳng qua, giết địch. Như về nhà mình. Tốt thuật. Chương 1346, không mở đầu, không có cuối cùng mặt chương 1346, không mở đầu, không có cuối cùng mặt Lâm Hồn thản nhiên tiếp nhận cái này xương mù quan dấu ở quan tài bên trong thuật nuốt xương mù. Liền rất nhanh liền học xong. Giờ phút này khoảng cách bình minh còn có chút thời gian. Lâm Hồn nghĩ nghĩ tiếp tục ga đưa tay điểm hướng quạ quan lưu lại tấm kia ra mặt. Vâng. Lần này lại có chút ngoài ý muốn. Lâm Hồn vậy mà thoáng cái kéo vào tới một mảnh huyễn cảnh bên trong. Trong ảo cảnh. Kéo vào huyễn cảnh Lâm Hồn phía trước có qua hai lần kinh nghiệm hắn tự nhiên cũng sẽ không quen. Nhưng là giờ này phút này. Lại có chút mãnh liệt. Mảnh này huyễn cảnh cùng lúc trước thì quan, xương mù quan lưu lại ra mặt huyễn cảnh hoàn toàn khác biệt. Mảnh này huyễn cảnh có chút phá lệ chân thực. Đây là một chỗ hoang vu cổ chiến trường. Hai phe địch ta trải qua đại chiến thảm liệt tử thương vô số. Có lẽ là song phương đều chưa kịp thu hồi phe mình hy sinh người. Khắp nơi đều là người chết. Khắp nơi đều là bị ném bay gãy chi tàn cánh tay. Chiến kỳ tổn hại. Vũ khí đứt gãy. Chiến xa lở úp. Không trung bay tới một đoàn mắt đỏ quả đen. Đây đều là ăn qua thịt người quả đen cho nên ánh mắt mới có thể hồng như vậy. Một cái lớn nhất ước chừng có người thành niên khổng lồ như vậy quả đen rơi vào tổn hại trên chiến kỳ. Còn lại những cái kia cỡ nhỏ mắt đỏ quả đen rơi xuống bắt đầu mổ bọn chúng thích nhất con mắt, nội tạng chờ. Cái kia lớn nhất huyết nhãn quả đen lại cái gì đều không ăn, chỉ là đứng tại tổn hại trên chiến kỳ nhìn xem tất cả. Hoa, một cái nhỏ quả đen phát hiện một cái không có chết hết trọng thương binh sĩ phát ra cặc cặc kêu to. To lớn mắt đỏ quả đen lập tức vỗ cánh bay đi, rơi vào cái kia không chết hết binh sĩ bên người, nhìn chằm chằm người lính kia. Nhìn một hồi dường như cũng không hài lòng cái này không chọn vẹn một cái chân binh sĩ. Một ngụm đem người lính kia yết hầu cắn đứt, sau đó đột nhiên khẽ hấp. Mắt Trần có thể thấy vậy mà đem cái kia còn chưa có chết binh sĩ trên người một cỗ mệnh khí cho hút đi. Cái này lớn quả đen hút nhân mạng. Lâm Hồn kinh ngạc và phần. Hoa, lại có một con quạ phát ra tiếng thê ư. Nơi đó có một vị chiến trường tướng quân ra sức lật ra những cái kia đặt ở trên người hắn thi thể chậm rãi bỏ lên đi ra. Đây là một vị vũ lực trị rất cao tướng quân. Vậy mà tại loại hoàn cảnh này bên trong bị thi thể chồng chất lên mà không có chết. To lớn quạ đen hô hô bay qua, rơi vào cái kia trọng thương chưa chết đến tướng quân trước mặt. Huyết Hồng hai mắt nhiều hứng thú nhìn xem tướng quân kia dường như rất là hài lòng. Tướng quân kia thực lực cứng hãn, chính mình chiến đao đã sớm cắt ngang. Hắn nhìn thấy cái này to lớn so với mình thân thể còn cao hơn lớn quạ đen cũng là cảm giác được một tia sợ hãi. Từ dưới đất rút ra một thanh trường mâu đối với kia lớn quạ đen đâm bảo. Mắt đỏ quạ đen, lan. Phúc. Trường mâu lại bị cái kia lớn quạ đen nhẹ nhõm dùng cánh ngăn trở. Tiếp lấy, cái kia lớn quạ đen trên mặt vậy mà lộ ra nhân tính hóa biểu lộ. Cái kia móng vuốt lớn như sắt thép như thế bắt lấy bị kia trọng thương tướng quân, đem nó một mực đè xuống đất. Sắc bén kia thật dài dài miệng nhanh như thiểm điện, đem cái kia thật vất vả theo trong đống thi thể bỏ ra tới tướng quân hai mắt cho mổ đi ra. Từng ngụm ăn hết. A, tướng quân kia hai mắt bị mổ phát ra vô tình kêu đau, nhưng lại bị quạ đen móng vuốt cho một mực đè xuống đất không thể động đậy. Hai mắt trống chân rất là đáng sợ. Đã ăn xong vị tướng quân này, hai mắt to lớn quạ đen lại đột nhiên đối với tướng quân kia khẽ hấp. Tướng quân mệnh lần nữa bị hút đi. To lớn quạ đen thì là lắc mình biến hóa. Theo một con kia to lớn quạ đen biến thành trên mặt đất đã chết đi tướng quân. Tướng quân kia bị lớn quạ đen sống tạm bợ về sau thân thể liền tiêu tán không thấy, hóa thành một mịt. To lớn quạ đen biến thành tướng quân sau, ngồi xổm xuống vừa quân giáp trụ mặc lên người. Đối với mình đám kia quạ đen thủ hạ thở ra một hơi hơi thở. Những cái kia ăn qua thịt người mắt đỏ quạ đen liền bắt đầu biến hóa, có biến thành tướng quân tọa kỵ, có biến thành của hắn hầu cận. Sẽ tới kia tàn phá chiến kỳ đi theo quạ đen tướng quân mà đi. Đây chính là quạ quan mượn lấy lực nơi phát ra. Quạ người, căn nguyên tại sớm nhất quạ người, tạo thành hòm quan tài chính là quạ quan tài. Thì ra cái này quạ quan là một gã quạ người. Tại ra mặt này bên trong cũng tương tự lưu lại một môn thuật, trộm mệnh. Đây mới thật sự là trộm mệnh, cũng chính là trộm mệnh cảnh bên trong trộm mệnh. Có thể cướp đoạt đối phương mệnh tức thành vì chính mình mạnh lên lương thực cùng tài nguyên, là chân chính trộm mệnh. Còn có thể biến thành dáng dấp của đối phương tiếp tục sinh hoạt. Đương nhiên, nếu như muốn biến thành dáng dấp của đối phương cũng biết mang đến một loạt phản vệ, thì như nói sẽ rất khó lại biến về đi. Chậm rãi sẽ cùng bị trộm mệnh người vận mệnh xảy ra đủ loại không thể miêu tả gấp mắc. Thuật này dùng cẩn thận. Lâm Hồn trên tâm lý rất khó dùng trộm mệnh chi thuật đến đánh cắp nhân loại mệnh hóa khí cho mình dùng. Trên tâm lý không qua được. Cái này có chút ăn người cảm giác, cũng là kia nuốt xương mù cực kỳ tiện lợi. Thời khắc mấu chốt có thể chế tạo ra có lợi cho chính mình trận bực. Xem hết thi quan, xương mù quan, quạ quan ba người đúc quan tài quá trình. Trước một cái là tư chất quá thấp đành phải lấy hạ sách này. Đúc quan tài quá trình 10 phần gian khổ. Xương mù quan đúc quan tài quá trình thì là hoàn toàn bản mệnh năng lực có quan hệ. Nước chảy thành sông liền thành, cho nên xương mù quan rất tự phụ, cho là mình thực lực rất mạnh. Quạ quan thì là thuộc về quạ người bản mệnh năng lực. Cứ việc theo ra mặt này bên trên Lâm Hồn đạt được trộm mệnh thuật, nhưng cái đồ chơi này rất khó dùng tại nhân loại trên thân. Xem như dự bị á quạ quan đúc quan tài cũng rất thuận lợi. Dù sao đây là bản mệnh năng lực, quạ quan hẳn là vốn là quạ người truyền thừa, cũng không khó. Lâm Hồn đã từng thấy qua tương lai mình mong muốn đúc quan tài một góc hình ảnh, lấy phàm nhân thân thể, đúc vĩnh hằng hòm quan tài. Đây là Lâm Hồn nói, là hắn tương lai muốn đi đại đạo. Hắn đúc quan tài phương hướng đã sớm xác định, cái kia chính là cùng mình thể nội đầu kia dòng sông thời gian kết hợp, cuối cùng đúc ra tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn đúc quan tài. Lâm Hồn đem ba tấm quan tài thu lại, bắt đầu yên lặng cảm giác thể nội dòng sông thời gian. Không mở đầu, không có cuối cùng mạn. Đây chính là đầu này dòng sông thời gian. Lâm Hồn quên đi thể nội đầu này dòng sông thời gian tồn tại, nhưng là hắn biết mình cái này một thân bản sự đều là đến từ dòng sông thời gian. Thậm chí thế giới tinh thần bên trong tôn này đáng sợ thông thiên tối say cũng là cùng dòng sông thời gian có quan hệ lớn lao. Chính mình đúc quan tài, rốt cục muốn trở về đến thời gian trường hạ bên trên. Tất cả bắt đầu địa phương. Lâm Hồn con đường chi tâm kiên định, Lâm Hồn tạo thành hòm quan tài kiên định. Thời gian còn lại chính là mài nước công phu nghĩ biện pháp phá vỡ trước mắt trộm mệnh cảnh, chậm rãi tiến vào đúc quan tài cảnh. Việc này gấp không được. Huống chi tiếp qua hai cái tiết khí sau hắn còn muốn tuân theo ti thần làm đại nhân mệnh lệnh. Thân làm thanh minh thành đại biểu tiến về lập hạ thành tham gia lập hạ thành 24 thành đúc quan tài cảnh trở xuống tiết khí vệ luật kiếm. Lập hạ thiên hỏa tế. Lập hạ thành là gần với lập xuân thành địa vị thứ hai thành lớn. Lâm Hồn nếu có thể ở lần này luận kiếm bên trong lấy được 3 vị trí đầu thứ tự tốt, ti thần làm hứa hẹn sẽ dành cho rất khách quan giải thưởng lớn. Khích lệ Lâm Hồn mong muốn đi thử một lần. Có kim tử kiếm, sao có thể không đi đâu? Chương 1347, giết cấm kỵ không nương tay, cứu đồng bào không tiết mệnh. Chương 1347, giết cấm kỵ không nương tay, cứu đồng bào không tiết mệnh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Hồn đám ba người đúng hẹn tại Đỗ Lao Bá Lão thảo thịt tươi bao tử phô tập hợp. Hàng dạng, Lạc Trung tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Đỗ Lao Bá Lão lưỡng khẩu nhìn xem ba người trên mặt vui sướng lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy biến trở về ban đầu lạnh lùng bộ dáng. Nhìn thấy Đỗ Lao Bá hai người bọn họ vợ chồng bình an vô sự, ta an tâm. Bởi vì Thương Hà còn không có lọc, cho nên Đỗ Lao Bá Lão thảo thịt tươi bánh bao bảy rời đi Thương Hà ước chừng ngoài 10 dặm. Như thế nóng nảy, đến ăn bánh bao người nối liền không dứt. Dường như Thanh Minh cấp không có xảy ra như thế, cũng có trách. Chủ yếu là Thanh Minh thành nhân khẩu rất nhiều, nhiều đến có thể xem nhẹ kia trăm vạn nhân khẩu tổn thất. Lâm Hồn giống nhau thường ngày uống hai bát canh thịt, ăn xong bánh bao sau liền hướng tiết khí vệ đại doanh đi đến. Hắc hắc, ta còn có chút hơi khẩn trương đâu. Đi theo lão đại thân phận nước lên thì thuyền lên, đây là chúng ta thăng cấp trở thành hầu cận sau ngày đầu tiên đâu. Yến Chín Bố chính mình rất có bộ ngực quy mô, hắc hắc cười ngây ngô. Ta tối hôm qua cùng mẹ ta kể ta trở thành thống nhất quản lý đại nhân hầu cận, nhưng làm mẹ ta sướng đến phát rồi. Hung hăng tại cha trước mặt khen ta, đều khiến cho ta thật không tiện nữa nha. Lạc Trung cũng là cao hứng. Lâm Hồn hôm nay sáng sớm muốn trước đi ấm chờ chỉ huy phó làm trong doanh trướng báo đến. Các ngươi đi trước ta thống nhất quản lý trong doanh trướng chờ lấy, ta muốn trước đi ôn đại nhân doanh trướng. Tới thống nhất quản lý thủ hạ trông coi hai đại doanh chung một vạn tiết khí bệ, liền nắm giữ chính mình rất lớn quyền lực. Thống nhất quản lý liền có doanh trướng của mình. So sánh chỉ huy phó làm doanh trướng muốn đơn giản nhiều, nhưng cũng coi như có chính mình đơn độc làm việc điện. Tốt đến, lão đại. Vậy chúng ta đi trước. Hai người mừng khấp khởi đi Lâm Hồn doanh trướng đi thu thập đi. Cái này doanh trướng trước kia thuộc về Đồng Đinh. Đồng Đinh đem chính mình hầu cận đều mang đến Lập Xuân thành chỉ để lại một cái trống không doanh trướng. Đây là Đồng Đinh giỏi đoán ý người chỗ. Chính mình đã dùng qua hầu cận, đương nhiên Lâm Hồn không có khả năng lại dùng, cho nên cùng nhau mang đi. Lâm Hồn đi vào ấm chờ chỉ huy phó làm doanh trướng. Hai hàng chỗ ngồi không có một ai, chỉ có ấm chờ gánh vác lấy tay tại nhìn trong doanh trướng treo một bức to lớn địa đồ. Kia là một bức Thanh Minh thành toàn bộ cảnh đồ. Từ nơi này nhìn sang có thể thấy rõ Thanh Minh thành cơ bản mạch lạc. Hạ quan gặp qua Ôn đại nhân. Lâm Hồn biết ấm chờ hôm nay đơn độc đem chính mình tìm đến khẳng định là nói ra suy nghĩ của mình. Lâm Hồn nhìn xem chương này Thanh Minh thành địa đồ, đây là chúng ta hơn 20 vạn tiết khí vệ thể sống chết bảo hộ Thanh Minh Thành, là đáng giá chúng ta dùng sinh mệnh phó thác Thanh Minh Thành. Ngươi là bằng vào chiến công một chút xíu tăng lên tới, ta tăng lên chỉ huy phó làm sao? Tại đồng đinh nhắc nhở tiếp theo thẳng chú ý ngươi. Ngươi nhiều lần lập kỳ công, càng là tại Thanh Minh Thành bản mệnh tiết khí Thanh Minh tiếp trung rực rỡ hào quang, giết cấm kỵ không nương tay, cứu đồng bào không tiết mệnh, hộ bách tính không chần chờ. Ngươi biểu hiện ra đặc chất bản quan rất là yêu thích. Bản quan ghét nhất tại tiết khí vệ làm mình một bộ, ám một bộ. Kia Tôn Hải cùng Triệu Đông Thăng chính là chúng ta cái này 16 trong doanh làm đỉnh núi, làm tiểu đoàn thể nhất sinh động người, cũng là dựa vào Lập Xuân Thành quan hệ bám váy đi lên thống nhất quản lý. Tôn Hải, Triệu Đông Thăng là không hàng tới, không có rất lớn bản sự. Cho nên ta chán ghét bọn hắn, ta thưởng thức ngươi. Cho nên hôm qua Tôn Hải tại Triệu Đông Thăng khuyến khích hạ mong muốn đánh ngươi mặt, khiêu chiến ngươi, ta mới trong bóng tối duy trì. Bởi vì ta biết bằng vào kia hai cái bằng vào quan hệ bám váy tăng lên thống nhất quản lý người, lại há có thể biết ngươi ta loại này theo cơ sở tiết khí vệ từng bước một giết đi lên người thực lực. Lâm Hồn, ngươi đi theo ta kỳ thật tốt nhất làm. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, không cần làm những tiểu động tác kia, con quấn, chỉ cần bảo hộ tốt bách tính, bảo hộ tốt chức trách của ngươi, bảo hộ tốt phương này Thanh Minh Thành là được. Ta quan sát ngươi thật lâu, ta biết ngươi là người như ta, cho nên không cần ta nhiều lời ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Kế tiếp, ngươi muốn dẫn tốt ngươi 47 cùng 48 doanh tiết khí vệ, nhiều lập công cực khổ, giết nhiều cấm kỵ, nhiều hộ bách tính. Nam sinh nữ tướng ấm trở chậm rãi nói rằng, hắn cũng là mềm nhũn như nữ nhân, nhưng là nói ra được nội dung lại làm cho Lâm Hồn nghe xong rất là có đồng cảm. Hắn cũng là ghét nhất Triệu Đông Thăng, Tôn Hải như thế bằng vào quan hệ bám váy đi lên người. Người loại này thường thường có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là không có bản sự còn ưa thích kéo tiểu đoàn thể tìm những cái kia có bản lĩnh người sự tình. Những loại người này dựa vào bản sự đi lên người trời sinh cựu địch. Hai người thường thường đối lập, nước tiểu không đến một cái trong ấm. Thì ra ấm trở đại nhân cũng là theo tiết khí vệ từng bước một giết đi lên. Lâm Hồn nghe xong tỏa ra hảo cảm. Đại nhân nói tất cả lời nói, hạ quan tất cả đều lòng có đồng cảm. Hạ quan có thể sẽ không làm quan, có thể sẽ không kéo bè kết phái. Nhưng là hạ quan nhất biết chính là cầm kiếm trạng cấm kỵ, bảo hộ bách tính, bảo hộ tòa thành này. Lâm Hồn lập tức tỏ thái độ. Hắn hôm qua bị thương nặng Tôn Hải, đắc tội Triệu Đông Thăng. Nếu như không có ấm trợ giúp đỡ chính mình như vậy tiếp xuống thống nhất quản lý chức vụ cũng là gian nan. Bây giờ bên trên có ti thần làm, ấm đi tiết khí quan, người lãnh đạo trực tiếp ấm trợ duy trì. Dưới có hôm qua ân uy tịnh thi cầm xuống kia một vạn tên thủ hạ duy trì. Lâm Hồn tin tưởng tiếp xuống dạy trước thống nhất quản lý sẽ không còn sẽ gian nan như vậy. Tốt, ta biết ngươi dứt khoát chính là làm như vậy. Ngươi việc đã làm, chúng ta những này thực lực phái đều nhìn ở trong mắt. Nghe nói âm ti tiết khí quan Xuân Phân Âm Dương Phán vô cùng coi trọng ngươi, ngươi phải cố gắng. Âm trở quay người nhìn về phía Lâm Hồn. Lâm Hồn ôm quyền. Lâm Hồn tất nhiên thực hiện tiết khí vệ lời thề, chết thì mới dừng. Âm trở gật đầu nói, bản quan trong doanh trướng bên trái cái này cái ghế thứ ba, ngươi trận đánh hôm qua đã ngồi vững vàng, kế tiếp bản quan chờ mong biểu hiện của ngươi. Ngươi đi làm việc trước đi, ngươi hai doanh tiết khí vệ vẫn chờ ngươi cái này mới thượng quan phát biểu đâu. Lâm Hồn lần nữa tỏ thái độ, liền thối lui ra khỏi Âm trở đại nhân chỉ huy phó làm doanh trướng. Hán thống nhất quản lý doanh trướng bị tận lực an bài khoảng cách ấm trở chỉ huy phó làm doanh trướng gần nhất. Đoán chừng cũng là ấm trở cố ý hành động, vì có thể trước tiên cùng Lâm Hồn cùng nhau trông coi. Tự nhiên, Lâm Hồn cần thượng quan ấm trở đại lực duy trì. Ấm trở sợ bị thủ hạ giá không cũng cần Lâm Hồn cái này thủ hạ không giữ lại chút nào duy trì. Doanh trướng bên ngoài đã đứng đầy hai doanh tiết khí vệ. Thấy Lâm Hồn theo chỉ huy phó làm trong doanh trướng đi tới, tiết khí vệ môn tay phải nắm tay để trong lòng bận chỗ. Thanh minh mưa tẩy mộ biến đức, lập xuân kiếm gây hồn không vong. Lớn tiếng hô hào tiết khí vệ lời thề. Bọn hắn đại đa số đều mắt thấy hôm qua Lâm Hồn vượt biên một trận chiến. Cho dù hôm qua không biết trận nhìn hôm nay cũng đều nhao nhao nghe nói. Mới tới thống nhất quản lý cứ việc chỉ có trộm mệnh cảnh, nhưng lại là năm nay Tết Thanh Minh trung lập công lớn nhất vị kia. Còn lấy trộm mệnh cảnh chiến bại đúc quan tài cảnh Tôn Hải thống nhất quản lý. Người còn đặc biệt hào phóng, chẳng những không có trách tội đại gia không có đặt cược cược hắn được, hơn nữa còn miễn đi đại gia đặt cược bạc. Lập tức đem đại gia hỏa tâm đều thu nạp lên. Thanh Minh mưa tẩy mộ biến đức, lập xuân kiếm gây hồn không vong. Lâm Hồn đáp lễ, sắc mặt trang nghiêm. Chương 1348, phát biểu và người, tiếp nhận khiêu chiến. Chương 1348, phát biểu và người, tiếp nhận khiêu chiến. Lâm Hồn tiếp xuống 3 ngày công việc chủ yếu chính là tiếp kiến chính mình trong doanh những đội trưởng kia. Đây là hắn nhất định phải gặp người. Các minh đệ, hôm qua trong các ngươi đại đa số người ở trường trận đều gặp ta. Ta gọi Lâm Hồn, hiện tại là trộm mệnh cảnh cao đoạn, hôm qua đánh bại đúc quan tài cảnh Tôn Hải thống nhất quản lý. Đương nhiên, là hắn chọn trước chiến ta là công bằng một trận chiến. Chắc hẳn, các ngươi hẳn là đều biết kết quả của trận chiến này. Lâm Hồn thanh âm cũng lớn, nhưng là chỉnh chỉnh tề tề đứng tại phía dưới chờ hắn huấn thoại 47 cùng 48 doanh tất cả tiết khí vệ đều nghe rõ ràng. Nghe được Lâm Hồn lời nói chỉ cần mắt thấy trận đánh hôm qua tiết khí vệ tất cả đều trang nghiêm gật đầu. Cho dù là hôm qua không có tận mắt thấy, hôm qua Lâm Hồn lấy trộm mệnh cảnh một kiếm chặt đứt đúc quan tài cảnh Tôn Hải một trận chiến cũng truyền khắp toàn bộ Thanh Minh Thành. Không ai không biết, không người không hiểu. Mượn cái này một cái dừng lại, Lâm Hồn nhìn lướt qua phía dưới tiết khí vệ môn. Cái này xem xét, hắn phát hiện chính mình cái này hai doanh tiết khí vệ vạn tộc nhân loại tương đối nhiều. Vậy mà khoảng chừng 1/4 không sai biệt lắm. Quét mắt một vòng, sẽ thấy những cái kia cao lớn tụ nhân, sắt người kiến, người sói, hổ nhân chờ một chút. Đây đều là nhân loại từng cái chủng tộc. Giờ phút này nhìn xem Lâm Hồn ánh mắt không hề giống nhau. Từ hôm nay trở đi, ta Lâm Hồn liền cùng đại gia tại một cái trong nồi sở thì ăn cơm. Ta là theo cơ sở từng bước một giết cấm kỵ, giết quỷ quệt giết đi lên, ghét nhất những cái kia thủ đoạn âm hiểm, cầm không lộ ra thủ đoạn, nếu như các ngươi ở trước mặt ta chơi những này, vậy ta có thể sớm nói cho ngươi, đường này không thông. Ta càng thưởng thức những cái kia im hơi lặng tiếng cầm kiếm bảo hộ bách tính, bảo hộ thanh minh thành các minh đệ, các ngươi làm ta đều nhìn thấy. Chỉ cần không có quá đáng, chuyện của các ngươi ta đều sẽ thay các ngươi ôm lấy. Các ngươi hợp pháp quyền lợi ta cũng biết thay các ngươi tranh thủ, chỉ cần là công lao của các ngươi, ta nhất định sẽ không tham ô một chút, nhất định sẽ làm cho tên của các ngươi cùng công lao cùng tiến lên báo đến cao tầng. Bởi vì ta chính là như thế đi lên. Ta chán ghét trên triều đình những cái kia con câu câu, ngươi lừa ta gạt, cho nên ta hy vọng chúng ta 47, 48 doanh các minh đệ cùng chung mối thủ, mọi người đồng tâm hiệp lực, chung hộ thanh minh. Nói xong, Lâm Hồn đối với dưới đài một vạn danh tiết khí vệ minh đệ bái. Tất cả tiết khí vệ cuống quýt đáp lễ. Đại nhân, ngươi nói rất đúng, ta lão chú rất bội phục. Thật là, ta lão chú chính là trộm mệnh cảnh cao đoạn, mong muốn tiến lên lĩnh giáo đại nhân một chiêu nửa thức. Ta hôm qua không có nhìn đại nhân cùng Tôn Hải thống nhất quản lý một trận chiến, ta rất buồn bực, đại nhân là như thế nào lấy trộm mệnh cảnh liên sát ba cái đúc quan tài cảnh không mạo giáo, lại là như thế nào đánh bại Tôn Hải thống nhất quản lý. Đại nhân, ta lão chú là người thô hảo, ta lão chú trong lòng nghĩ như thế nào liền nói thế nào, làm thế nào. Đại nhân, ta lão chú mong muốn đi lên cùng ngươi qua mấy chiêu. Hô. Phía dưới một gã thân hình cao lớn chư nhân giơ lên trong tay đoạn hồn kiếm hô lớn. Hôm qua không thấy được ta ra tay, hôm nay mong muốn thử một chút ta. Lâm Hồn nhìn cái kia chư nhân là một gã đội trưởng, tạm thời không mò ra cái đội trưởng này đến cùng là thật liền cái tính tình này vẫn là có mưu đồ. Chỉ là cười không nói. Một cái người cao gầy nhân tộc đội trưởng hừ lạnh nói, lão chu, ngươi khẳng định không được, đừng lên đi mất mặt xấu hổ. Chúng ta Lâm đại nhân thực lực, ngươi khả năng tiếp không được một chiêu. Lời này vừa ra, bên cạnh thụ nhân đội trưởng hừ lạnh, thanh âm tiếc như gỗ mục như thế. Lâm đại nhân sắc thực mạnh, điểm này chúng ta đều thừa nhận. Nhưng là, ngươi nói lão chu liền Lâm đại nhân một chiêu đều không tiếp nổi, ta giả ngoại không tin. Trong đám người liên tiếp thanh âm không ngừng vang lên, đều nói cùng là trộm mệnh cảnh lão chu đội trưởng không có khả năng không tiếp nổi Lâm Hồn một chiêu. Lâm Hồn thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện ồn ào, duy chỉ kia chu đội trưởng đều là vạn tộc, mà cùng Lâm Hồn như thế cùng là nhân tộc những đội trưởng khác cùng tiết khí vệ môn thì là cười lạnh trở lấy xem kịch vui. Có trận đánh hôm qua kết quả nhân tộc tất cả mọi người đối Lâm Hồn có vạn phần lòng tin. Cái kia người cao gầy nhân tộc đội trưởng nói, bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Hắn nhưng là thấy qua Lâm Hồn hôm qua xuất thủ, Lâm Hồn thực lực kia mạnh đáng sợ. Hắn sau khi trở về một đêm chằn chọc đều không ngủ. Hắn đang suy nghĩ, chính mình cùng là trộm mệnh cảnh đoán chừng tại Lâm Hồn thủ hạ qua không được một chiêu. Lúc này phía dưới liền tạo thành hai phe cánh, nhân tộc, vạn tộc đối lập lẫn nhau. Nhân tộc làm chủ chiếm cứ 3/4, vạn tộc thì là ít một chút. Lâm đại nhân, nếu không, nhường ta lão chu thử một chút. Kia chư nhân tở hồn hiện lấy, nhìn về phía trên đài Lâm Hồn. Nghe được lão chu đội trưởng lời nói phía dưới đưa ánh mắt về phía Lâm Hồn, xem hắn nói như thế nào. Lâm Hồn lại cười lắc đầu. Hắn nói rằng, vừa rồi người đội trưởng kia nói không đúng. Chư nhân nghe xong Lâm Hồn đều thừa nhận không đúng lập tức cao hứng trở lại. Thở hồn hiện nói, đúng không, ta lão chu cùng Lâm đại nhân đều là trộm mệnh cảnh cao đoạn, ta lão chu làm sao có thể không tiếp nổi Lâm đại nhân một chiêu. Liền nghe tới Lâm Hồn nói tiếp, ta nói người đội trưởng kia nói không đúng, là bởi vì hắn nói ngươi chu đội trưởng không tiếp nổi ta một chiêu. Ta nói không đúng. Người chu đội trưởng, bên kia ngoại đội trưởng, hai người các ngươi cộng lại cùng tiến lên, cũng không tiếp nổi ta một chiêu. A. Lâm Hồn lời này cũng có chút kéo cừu hận, nhưng là Lâm Hồn đứng tại trên đài không hề giống nói đùa dáng vẻ. Hắn đến thật a. Cái kia người cao gầy nhân tộc đội trưởng nghe xong Lâm Hồn lời nói mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, bao quát những cái khác nhân tộc trên mặt đều lộ ra thật mạnh dáng vẻ. Chỉ có vạn tộc những đội trưởng kia nghe xong dường như bị hù dọa, không chờ mưu trí nhiều hồ nhân chờ bàn bạc việc này, lão chu đội trưởng đã không nhịn được, hắn hô một tiếng bay người lên đài. Lão huệ, chúng ta đều bị khinh thị thành dạng này, còn chờ cái gì? Máu của ngươi tính đâu? Đi lên, chúng ta cùng một chỗ linh giáo Lâm đại nhân cao chiêu, nhìn xem tập hợp hai chúng ta trộm mệnh cảnh cao đoạn phải chăng không tiếp nổi Lâm đại nhân cái này trộm mệnh cảnh cao đoạn một chiêu. Lấn heo quá đáng. Vậy mà rõ ràng nói một chiêu đánh bại hai chúng ta. Huệ có thể nhịn heo không thể nhẫn. Lão chu đội trưởng người thứ nhất giết đi lên. Lão huệ đội trưởng cũng cười lạnh một tiếng liền xuống tới. Lâm Hồn lại nhìn cũng không nhìn hai cái này, một trái một phải đem chính mình vây quanh thủ hạ. Hắn chỉ là nhìn về phía dưới thủ hạ. Rất trịnh trọng nói, ta biết, các ngươi vạn tộc hẳn không có nhìn thấy hôm qua ta cùng Tôn Hải một trận chiến. Các ngươi không tin ta lấy trộm mệnh cảnh vượt biên mà chiến đánh bại đúc quan tài cảnh, còn liên sát ba cái không mạo giáo đúc quan tài cảnh. Đây hết thể nghe đều giống như là giả như thế, ta Lâm Hồn hôm nay là cùng đại gia lần thứ nhất gặp mặt, là các ngươi lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng đối ta nói năng lô mãng, khiêu chiến ta. Nếu như tái phạm lần nữa, ta sẽ nghiêm trị. Lần này, là ta Lâm Hồn cho phép các ngươi khiêu chiến ta, vô tội. Tới đi, lão chu đội trưởng, lão hoè đội trưởng, các ngươi không tiếp nổi ta một chiêu. Ta để các ngươi xuất chiêu trước. Lâm Hồn lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía. Căn bản cũng không có đem bên người kia hai cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng xuất thủ đội trưởng để vào mắt. Hắn đã nói rất rõ ràng, các ngươi hôm nay có thể khiêu chiến ta, nhưng đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng, cơ hội duy nhất. Chương 1349, một chiêu đánh bại hai đội giải, trấn áp vạn tộc nghiêm túc. Chương 1349, một chiêu đánh bại hai đội giải, trấn áp vạn tộc nghiêm túc. Nghe được Lâm Hồn lời nói, lão chu đội trưởng cùng lão hoè đội trưởng gần như đồng thời động. Bọn hắn thuộc về 47 cùng 48 doanh vạn tộc. Thường ngày bên trong tự nhiên mà vậy cùng nhân tộc chia hai phe cánh. Đây là không cách nào lựa chọn chuyện. Đây là giống loài trời sinh duyên cớ. Hôm qua Tôn Hải để cho mình thủ hạ cố ý làm ra động tĩnh nhường 47 cùng 48 doanh người đi xem bọn hắn mới thống nhất quản lý số mặt. Nhân tộc đều bị giao động đi. Nhưng là vạn tộc một cái đều không có đi. Về sau nghe nói mới tới một cái tên là Lâm Hồn thống nhất quản lý cường đại đáng sợ. Vậy mà lấy trộm mệnh cảnh có thể liên chạm ba cái không mạo giáo đúc quan tài cảnh. Lại làm chúng đánh bại đúc quan tài cảnh Tôn Hải. Cái này hai doanh vạn tộc đều khịt mũi coi thường. Cho rằng cái này sao có thể. Nhất định lại là những cái kia am hiểu mân mê âm như quỷ kế nhân tộc âm như. Mục đích rất đơn giản. Chính là nhường một cái nhân tộc tiếp nhận đồng đinh chức vụ. Mục đích đúng là vì đem vạn tộc cách ly ra ngoài không cho vạn tộc người đảm nhiệm cái này thống nhất quản lý. Cho nên mới sẽ có hôm nay lão Chu đội trưởng cùng lão Huệ đội trưởng không phục Lâm Hồn chuyện. Đây là toàn bộ sự kiện nguyên nhân gây ra. Một câu đơn giản lời nói, vạn tộc cùng nhân tộc ở giữa từ xưa đến nay không tín nhiệm. Cho nên vạn tộc sẽ không tin tưởng Lâm Hồn có thể một chiêu liền đánh bại đồng dạng là trộm mệnh cảnh cao đoạn hai người. Nhưng là hai người cũng là kinh nghiệm xa trường. Chân chính từ phía dưới từng bước một giết cấm kỵ bỏ lên. Bọn hắn kinh nghiệm thực chiến 10 phần phong phú. Đi lên chính là một chiêu mạnh nhất. Lao Chu đội trưởng trộm đến tốc độ gió độ cực nhanh đi vào Lâm Hồn đỉnh đầu. Đối với Lâm Hồn mở to miệng chính là một hồi kinh khủng sóng âm công kích. Cục đây là Lao Chu đội trưởng bản mệnh năng lực một trong. Một khi vô ý bị cái này đánh trúng, liền sẽ bị định tại nguyên chỗ thất thần ba hơi. Ba hơi. Đối với trận này quyết đấu liền hoàn toàn đầy đủ. Bởi vì Lao Huệ đội trưởng cùng một thời gian đã độc thủ. Hai tay hóa thành cứng rắn Lao Huệ thụ âm thủy roi sắt cách không đánh tới. Hai người phối hợp ăn ý ra tay chính là muốn phá vỡ Lâm Hồn nói tới trong vòng một chiêu đánh bại hai người. Trước tiên đem cái này đánh cược thắng lại nói. Lại nói, hai người đều có rất lớn hỏa khí. Đây là xem thường ai đây? Vậy mà rõng rạc nói có thể một chiêu đánh bại giống nhau là trộm mệnh cảnh cao đoạn hai người. Hai người chúng ta mặc dù là vạn tộc. Mặc dù tại Thanh Minh thành bên trong vạn tộc nhân số kém xa Tít Tắp nhân tộc nhiều, nhưng cũng không thể dạng này bị coi thường. Không phải liền là đắc tội cái này nhân tộc thống nhất quản lý sao? Ngược lại hai chúng ta đều là nương tựa theo thực lực chân chính bỏ lên. Nhiều lắm là, cái này phá đội trưởng không làm mà thôi. Ngược lại cái này miệng bị mới tới thống nhất quản lý xem thường khẩu khí này đạt được vừa ra. Tơ máu mộ phần trùng hóa thành đầy trời vết vũ. Đột ngột lấy Lâm Hồn làm trung tâm xuất hiện ở đây bên trong. Lâm Hồn đuổi tại lão Chu đội trưởng âm ba công kích đến trước đó biến mất tại nguyên chỗ. Thật nhanh. Thuần Di, hắn phát động cổ thuật nhanh như vậy. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này trong truyền thuyết cổ thuật lập tức liền phát động, sau đó hắn ngay tại cái này cổ thuật kiến tạo mưa máu bên trong biến mất. Phúc. Một người xuất hiện tại lão Huệ đội trưởng sau lưng bắt lại động mạch ở cổ của hắn. Lão Huệ đội trưởng căn bản không có phản ứng. Quỷ này mị như thế thân ảnh liền bắt lấy hắn. Lão Huệ đội trưởng thân thể bị quản chế tại người. Trong tay đánh đi ra âm thủy roi sắt cũng không tiếp tục chịu khống chế của mình. Lại đột nhiên biến hóa công kích quy tích. Hướng về không trung chính là bởi vì vứt bỏ mục tiêu công kích của mình mà vẻ mặt kinh hãi Lao Chu đội trưởng. Lao Chu đội trưởng nhìn tính bạn tính lại hoàn toàn không có tính tới chính mình cùng một bọn sẽ công kích chính mình. Thậm chí đều không có để ý Lao Huệ đội trưởng cái kia đáng sợ trưởng tiên. Đợi đến hắn phát hiện vấn đề không đúng thời điểm. Lao Huệ đội trưởng âm thủy roi sắt đã nghịch thế mà lên. Ba ba. Hai tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Lão Huệ đội trưởng âm thủy roi sắt đập nện trên không trung lão Chu đội trưởng trên lồng ngực. Là ngươi lão Lao Chu đội trưởng vẻ mặt ghét bỏ cùng không thể tưởng tượng nổi. Bị cái này âm thủy roi sắt đánh bay ra ngoài, trên thân rắn rắn chắc chắc chịu hai roi. Sau khi hạ xuống ra hỏa này cũng là cứng rắn. Hắn trên không trung liền biết khẳng định là biến mất tại nguyên chỗ Lâm Hồn không chế được lão Huệ đội trưởng. Lão Huệ không thể trông cậy vào. Nếu như ta có thể trái lại tiếp tục công kích Lâm đại nhân mấy chiêu cũng tương tự có thể phá vỡ hắn rõ ràng. Cái gì có thể một chiêu đánh bại chúng ta hai cái? Hắc. Nhìn ta như thế nào phản kích? Toàn bộ nhờ ta lão Chu, chỉ cần ta lại đánh ra một chiêu là được rồi. Chờ ta rơi xuống đất ta liền sử xuất một chiêu kia. Hừ, ta lão Chu muốn tại đồng bào trước mặt lộ mặt. Cứ việc dạng này có thể sẽ đắc tội mới tới Lâm đại nhân. Thật là, ai bảo mới tới Lâm đại nhân cuồng vọng như vậy đâu? Nhất định phải nói một chiêu liền có thể đánh bại ta cùng lão Huệ. Khẩu khí này, không thể nuốt xuống. Lão Chu đội trưởng hai chân, hai tay siết chặt. Đột nhiên nhìn thấy hai tay của mình, hai chân bên trên chẳng biết lúc nào bị dán lên hơn 20 giấy vàng người tượng. Lúc nào thời điểm bị dán lên, ta lại không hề hay biết. Giờ phút này những cái kia bằng phẳng giấy vàng người tượng theo lão Chu đội trưởng trên thân rất sống động lật lên. Theo trên thân kéo ra đến từng đạo giấy vàng xiên xích, kia một đầu, lại có hơn 20 cưới hàng mã thủ lăng thạch nhân cầm khốc tang đồng lôi kéo kia giấy vàng xiên xích hướng về bốn phương tám hướng chạy. Ai nha ta đi, ngũ mã phanh thây. Lão Chu đội trưởng thân thể căn bản chưa kịp rơi xuống đất, thân thể của hắn ngay tại không trung bị bốn đầu xiên xích khóa lại tứ chi. Sau đó phía dưới có hơn 20 hàng mã điên cuồng giắt xiên xích hướng về bốn phương tám hướng chạy. Thân thể của hắn bị trong nháy mắt sa bằng, kinh khủng lôi kéo cảm giác truyền đến. Sau đó kia hơn 20 giấy vàng người tượng không trung nổi lên âm lăng chi hỏa, đứng tại Lao Chu đội trưởng trên thân nhìn chằm chằm. Một khi phun ra những cái kia âm lăng chi hỏa, Lao Chu đội trưởng sợ rằng sẽ bị lập tức đốt cháy khét. Căn bản không cần cái gì ngũ mã phân thây. A, Lâm đại nhân, Lâm đại nhân thủ hạ lưu tình. Ta lão Chu nhận thua, hoàn toàn nhận thua. Ta lão Chu phục, hoàn toàn phục. Ta đi. Phía dưới vạn tộc tiết khí vệ nhìn trợn mắt hốt mồm. Đường đường hai cái thành danh đã lâu tiết khí vệ trộm mệnh cảnh cao đoàn đội trưởng thật không phải là Lâm Hồn đại nhân một chiêu chi địch. Bại. Nháy mắt liền bại. Thật sự là hắn đáng sợ. Này làm sao làm được? Đúng rồi, bọn hắn nói Lâm đại nhân lấy sức một mình chém giết ba cái không mạo giáo đốc quan tài cảnh tà giáo giáo đồ. Xem ra, đây tuyệt đối là thật a, trên đài Lâm đại nhân dùng một chiêu liền đánh bại cùng cảnh giới hai người cao thủ. Cường đại như thế, giải thích rõ Lâm đại nhân thực lực mặc dù tạm thời là trộm mệnh cảnh, nhưng thật có thể vượt biên mà chiến có thể nhẹ nhõm đánh bại đốc quan tài cảnh. Bằng không căn bản nói không thông a, đây chính là hai cái kinh nghiệm thực chiến phong phú trộm mệnh cảnh cao đoạn đội trưởng a, trọng yếu nhất là Lâm Hồn đại nhân còn để bọn hắn hai cái động thủ trước. Thật sự là đáng sợ đến rất. Lâm Hồn cười cười, trong tay hắn còn nắm bước lão hoè đội trưởng cái cổ mệnh mạch. Cười hỏi lão hoè đội trưởng nói, "Lão hoè, ngươi phục sao? Ngươi nhận thua sao?" Lâm Hồn tính tình trước sau như một như thế, đánh cho một quyền mở miễn cho vạn quyền đến. Hắn tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ trọng thương Tôn Hải mục đích đúng là như thế, nhất định phải làm cho đối phương cảm giác được đau nhức. Vẫn là loại kia không cách nào quên kịch liệt đau nhức mới được. Dạng này liền tuyệt đối sẽ không có hậu tụ phiền toái. Hôm nay việc này cũng giống như vậy, hắn muốn đánh một trận kết thúc, cho nên nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ một trận chiến này. Chính miệng hỏi lão hoè có phục hay không. Lão hoè cái cổ bị khống chế đau hai mắt rơi lệ. Hắn chỗ nào không phục? Hắn đã sớm phục. Phục, hoàn toàn phục. Chúng ta thua, hoàn toàn thua. Mệnh của ta trong tay ngươi nắm nuốt con mẹ nó chứ đã sớm phục. Còn phải hỏi. Chương 1350, doanh trướng pha trà bàn luận vận tộc, thân phận bất phàm đỗ tử dọn chương 1350, doanh trướng pha trà bàn luận vận tộc, thân phận bất phàm đỗ tử dọn nghe được lão hoè đội trưởng lời nói Lâm Hồn mới thu tơ máu rắc cơ cổ. Vung lòng ra nắm lão hoè đội trưởng cái cổ tay. Phù phù. Lão Chu đội trưởng rơi trên mặt đất. Gia hỏa này cũng là nhanh mồm nhanh miệng chi đồ. Phu phu một tiếng quỷ gối Lâm Hồn trước mặt, lớn tiếng nói, "Ta lão Chu thuyết phục liệt vụ, ngoan ngoãn. Từ nay về sau, Duy Lâm đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lâm đại nhân nhường ta lão Chu đi đông, ta lão Chu tuyệt đối không đi tây." Bên kia lão hoè đội trưởng cũng chưa tỉnh hồn quỷ gối Lâm Hồn trước mặt, không có chút nào thua ở lão Chu đội trưởng thanh âm lớn tiếng nói, "Lâm đại nhân, lão hoè cũng phục, hoàn toàn phục." Lâm đại nhân là nương tựa theo công lao, một kiếm chém giết cấm kỵ tăng lên tới. Lâm đại nhân chi thực lực, có 102 trộm mệnh cảnh, đúc quan tài cảnh, ta phục. Phục liên tốt. Lâm Hồn cười gật đầu nói, đứng lên đi, từ hôm nay trở đi mặc kệ là nhân tộc vẫn là vạn tộc, đều là chúng ta 47, 48 doanh hảo huynh đệ. Có lẽ là tiên tiên nguyên nhân tộc cùng vạn tộc xác thực tồn tại khác biệt cách tự hỏi, cái này rất bình thường, ta sẽ không để ý, ta chú ý là, tất cả mọi người là nhân loại, tuyệt đối không thể làm ra phản bội nhân loại, phản bội thanh minh thành chuyện. Chúng ta cùng một chỗ hợp tuyển trung tế, cùng một chỗ bảo vệ chức trách của chúng ta, người nhà, bách tính, thanh minh thành. Lâm Hồn lời nói vang vọng. Mỗi một cái tiết khí vệ nghe xong đều nhiệt huyết sôi trào. Trọng trọng gật đầu. Lâm Hồn lại hô to nói, "Thanh Minh Mưa tẩy mộ biển nước, Lập Xuân kiếm gãy hồn không vong." Thủ hạ đám người liền nhao nhao hét lớn, "Thanh Minh Mưa tẩy mộ biển nước, Lập Xuân kiếm gãy hồn không vong." "Thanh Minh Mưa tẩy mộ biển nước, Lập Xuân kiếm gãy hồn không vong." Lâm Hồn gật đầu nói, "Tất cả giải tán, thực hiện riêng phần mình chức trách." "Là, Lâm đại nhân." Trận đánh hôm qua, trận chiến ngày hôm nay, nhường Lâm Hồn danh tiếng nhất thời có 102. Tất cả mọi người cũng không dám lại khinh thị cái này không hàng mà đến thống nhất quản lý. Ngoan ngoãn tự nhiên tán đi đi tuần tra. Lâm Hồn trở về doanh trướng. Tiến chín cùng Lạc Trung chờ ở chỗ này đối với Lâm Hồn giơ ngón tay cái lên. "Lão đại, quá mạnh. Một chiêu, liền đem hai cái đội trưởng cho đánh bại, khống chế. Quá mạnh a, lão đại." Lâm Hồn cười khoát khoát tay. "Lão đại, xin mời ngồi." "Lão đại, đây là thống nhất quản lý chuyên tòa." Doanh trướng chính vị bên trên có một cái bàn. Trên mặt bàn đặt vào một mặt lệnh bài cùng một chút công văn. Phía dưới hai hàng ghế, phòng theo chỉ huy phó làm doanh trướng bài trí. Lâm Hồn tiến lên ngồi, cầm lấy cái kia lệnh bài treo ở bên hông. Lâm Hồn tại cái này thống nhất quản lý lệnh bài bên trên một bên. Lệnh bài biến thành gương đồng. Hắn đem chính mình trong gương đồng đồ vật đều lấy ra để vào cái này trong gương đồng. Chính mình trước kia đội trưởng lệnh bài hái xuống đưa cho Yến Chín. Đi giao cho doanh liệu liền có thể. Là, lão đại. Đeo lên thuộc về thống nhất quản lý thân phận lệnh bài. Liền có thể thông qua cái này lệnh bài biến thành gương đồng đến đối với mình thủ hạ phát ra mệnh lệnh. Thời khắc mấu chốt có thể điều động thủ hạ của mình. Đương nhiên, thông thường tuần tra, an bài chờ đều là từ tiết khí vệ chỉ huy làm thống nhất điều hành. Làm ra một chỗ. Sẽ không lộn xộn. Dạng này có thể tốt hơn cân đối, chỉ huy những này tiết khí bệ. Không đến mức sẽ ngươi chỉ huy ngươi ta chỉ huy ta. Như thế liền dễ dàng lộn xộn. Cho nên nói thông thường tuần tra chờ nhiệm vụ đối với thống nhất quản lý mà nói cũng không cần tự mình ăn bài. Thống nhất quản lý càng nhiều hơn chính là muốn trợ giúp thủ hạ xử lý một chút khó giải quyết cấm kỵ chờ sự tình. Hắn cầm lấy công văn chậm rãi lật lên. Tới thống nhất quản lý cái này cấp bậc thì có thể hiểu được một chút 24 thành phát sinh đại sự. Những đại sự này sẽ điểm cấp bậc, phát cho nhân viên tương quan xem. Lâm Hồn cẩn thận nhìn. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn cho nên rất là cảm thấy hứng thú. Nhất nhất xem hết. Lúc này mới đem công văn buông xuống. Sau đó Lạc Trung cứ dựa theo chương trình đem hắn xem hết công văn lấy đi đưa đến cấp trên chỉ huy phó làm doanh trưởng nơi đó. Một cái thống nhất quản lý phải phối ba cái hầu cận. Một phần trong đó chính là tới làm những chuyện này. Đương nhiên, những chuyện này chỉ là chiếm rất nhỏ. Chủ yếu vẫn là muốn hiệp trợ thống nhất quản lý cùng một chỗ xử lý hai doanh tuần tra khu vực chuyện khó giải quyết. Tiến chín cùng Lạc Trung đều đi ra ngoài. Trong doanh trướng chỉ còn lại Lâm Hồn một người tại lần xem đồng đinh trước đó lưu lại một chút chơi vui đồ vật. Gia hỏa này đem đồ vật của mình đều cho Lâm Hồn lưu lại. Bao quát đồng đinh thích nhất cổ đảo một bộ rất đắt đồ uống trà. Còn có vô cùng quý báu Lâm Hồn thích uống lá trà. Tiễn Chín đã sớm cho Lâm Hồn nấu xong trà. Lâm Hồn ngồi xuống uống từ từ lên. "Lâm đại nhân, ta Đỗ Tử Đằng không mời mà tới." Một người xốc lên doanh trướng đi đến. Lâm Hồn cũng không quay đầu lại nói rằng, "Tới đi, theo ta uống chén trà." Lâm Hồn mong muốn tìm kiếm cái này Đỗ Tử Đằng đấy. Hắn muốn biết gia hỏa này đến cùng là lai lịch thế nào cũng dám tại hôm qua nhiều người như vậy trước mặt công nhân duy trì hắn Lâm Hồn. "Ai nha, ta cứ nói đi Lâm đại nhân, ngươi cần hạng ba hầu cả đâu. Ngươi nhìn ngươi nhìn, ngươi cái này đường đường thống nhất quản lý trong doanh trướng đều giống đâu." Đỗ Tử Đằng rất là khoa trương đi vào Lâm Hồn trước mặt. Đoạt tại Lâm Hồn trước mặt tiếp nhận kia rất tinh mỹ ấm trà. Đầu tiên là Lâm Hồn châm trà lại cho chính mình châm trà. Hắn nhìn xem cái này nguyên bộ đồ uống trà tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không hổ là Lập Xuân Thành đồng đại nhân công tử, nhìn xem đồ uống trà đắt như thế cứ như vậy tùy ý lưu cho Lâm đại nhân. "A nha, trà này lá cũng là siêu cấp xa hoa kia một loại a, dễ uống, có vị." Lâm Hồn nhìn chằm chằm hắn ánh mắt nhìn, lại không nhiều nói. Đỗ Tử Đằng bị Lâm Hồn chằm chằm có chút run rẩy. Nói ra tới đây mục đích, "Lâm đại nhân, ngươi chỉ cần đồng ý ta một cái yêu cầu, ta liền hảo hảo nói với ngươi nói rằng cái này 47 cùng 48 doanh vạn tộc tồn tại." Đỗ Tử Đằng thần bí hề hề nói rằng, "Yêu cầu gì, trước nói nghe một chút. Đem ta điều nhập ngươi hai doanh, cái này đối ngươi cái này thống nhất quản lý mà nói là chuyện một câu nói." Thì ra Đỗ Tử Đằng cũng không tại chính mình hai đại trong doanh trại. Lâm Hồn gật đầu nói, "Thành giao." Đỗ Tử Đằng liền mở miệng nói, "Lâm đại nhân, 20 năm trước, Thanh Minh Thành bản mệnh tiết khí vậy mà đồng thời xuất hiện hai đại quỷ quyệt. Cái này hai đại quỷ quyệt khí thế hung hùng, giết tiết khí vệ thương vong thảm trọng. Về sau bởi vì tiết khí vệ thương vong quá nhiều, vậy mà để chống dòng giá hai doanh chống chỗ đến. 47, 48 liền chống, không có tiết khí vệ. Lại qua 10 năm, rốt cục mới chỉnh biên vạn tộc tiến vào tiết khí vệ, lúc này mới chậm rãi đem 47 cùng 48 doanh cho chủ kiến. Đây chính là 47, 48 doanh vạn tộc nhiều như vậy nguyên nhân, nói thật, là vạn tộc tại thời khắc mấu chốt phái ra đệ tử đến bổ sung cái này hai doanh. Á thì ra còn có như thế lời giải thích. Chắc không được sẽ như thế. Nguyên bản Lâm Hồn chẳng qua là một cái ba người tiểu đội trưởng. Hắn chỉ cần cố tốt chính mình tiểu đội là được rồi, chưa hề đi chú ý doanh trướng chuyện. Bây giờ hắn thân ở vị tự nhiên làm nhu chính. Minh bạch hai đại doanh vạn tộc nhiều người tình huống. "Lâm đại nhân, ngươi biết ngươi hai đại doanh, ngươi phía dưới chiến lược sắp xếp trước ba đều là người nào không?" Gia hỏa này uống một ly trà, nháy mắt tiện hề hề hỏi. Chương 1351, Sát kiến tộc Dễ Quan Ngọc, thi tộc cẩn giấu thứ nhất. Chương 1351, Sát kiến tộc Dễ Quan Ngọc, thi tộc cẩn giấu thứ nhất. Lâm Hồn lại không nóng nảy nói tiếp. Hắn uống một chén trà, nói, "Ngươi không nói, loại sự tình này ta cũng rất nhanh liền biết." "Không sai, loại sự tình này đơn giản." "Được được được, ta đây không phải vì cùng ngươi lôi kéo làm quan sao, ta cho ngươi biết. Xếp hạng thứ nhất chính là vạn tộc, Sát kiến tộc, Dễ Quan Ngọc, nữ, trộm mệnh cảnh cao đoạn. Xếp hạng thứ hai chính là vạn tộc, Hồ Áo Xanh, nam, trộm mệnh cảnh cao đoạn. Bài danh thứ ba bên ngoài nghe đồn là nhân tộc, nước giếng lạnh, nam, trộm mệnh cảnh cao đoạn. Lâm Hồn nhớ kỹ ba người này danh tự. Đỗ Tử Đằng lại nhìn lướt qua sau lưng thấy không có người thứ ba. Nhỏ giọng đối với Lâm Hồn nói rằng, kỳ thật, chuyện này rất ít người biết rất ít. Thực lực chân chính đệ nhất cũng không phải là Sát kiến tộc Dễ Quan Ngọc mà là có khác người khác. Ân, như thế có chút ý tứ. Trở lên ba người sắp xếp là 47, 48 doanh bên ngoài, kỳ thật chân chính mạnh nhất người kia là một người khác hoàn toàn. Nói đi, đừng thừa nước đục thả câu. Chân chính người mạnh nhất, vạn tộc, thi liễu, nữ, đúc quan tài cảnh trung đoạn. A, thủ hạ của ta còn có đúc quan tài cảnh trung đoạn. Lâm Hồn ánh mắt lấp lóe rõ ràng cảm thấy hứng thú. Đỗ Tử Đằng nói tiếp, thi tộc thi liễu rất địa thấp, nghe nói sở dĩ một mực lưu tại tiết khí vệ chủ yếu là vì có thể tốt hơn che chở bản tộc. Nàng không muốn thăng quan, cũng căn bản không có hứng thú. Người này tính tình cổ quái, mặt mũi ai cũng không bán, nhưng là thực lực mạnh mẽ, chém giết cấm kỵ vô số. Nàng thậm chí lập công sau đều sẽ đem công lao phân cho đồng tộc cái khác tiết khí vệ, chính mình liền công lao đều không cần, chính là sợ gây nên cao tầng chú ý cho nàng thăng quan. Kỳ chủ muốn mục đích đúng là xen lẫn trong tiết khí vệ bên trong, nghe nói thi liễu đặc biệt ưa thích loại này mỗi ngày tuần tra tiết khí vệ sinh hoạt, có thể tốt hơn trước tiên bảo hộ bản tộc. Như thế mà thôi. Thi tộc, thi liễu, đúc quan tài cảnh trung đoạn. Lâm Hồn nhớ kỹ cái tên này. Thình lình, toàn bộ 47 cùng 48 trong doanh thực lực mạnh nhất ba vị trí đầu. Vậy mà đều là vạn tộc, không có một cái nào là nhân tộc. Xem ra chính mình tiếp quản đồng đinh sạp hàng cũng không phải nhìn mặt ngoài đơn giản như vậy, a dường như nước này có chút sâu. Thời gian dần trôi qua có chút ý tứ. Thi tộc, thi liễu, Sát kiến tộc, Dễ Quan Ngọc, Hồ tộc, Hồ Áo Xanh, nhân tộc, nước giếng lạnh. Cái này bốn cái danh tự tại Lâm Hồn trong đầu lan lộn, dường như muốn nhìn rõ ràng đằng sau đại biểu ý nghĩa. Thấy Đỗ Tử Đằng một chén lại một chén uống vào đồng đinh lưu lại đắt đỏ là trà, hắn không khỏi kỳ quái Đỗ Tử Đằng lai lịch. Hắn chậm rãi nói, "Đỗ Tử Đằng, nếu như ngươi mong muốn lấy được tín nhiệm của ta, liền phải nói thực cho ngươi biết ta lai lịch của ngươi. Ta cảm giác lai lịch của ngươi cũng không đơn giản. Hôm qua ta chiến bại kia lão thống nhất quản lý Tôn Hải, ngươi cũng dám tại ở trước mặt mọi người phát ngôn bừa bãi ủng hộ ta, không thèm để ý chút nào đắc tội Tôn Hải. Hôm nay ngươi lại nói cho ta thi tộc thi liễu chuyện, thân phận của ngươi tất nhiên cũng không tầm thường." Nghe được Lâm Hồn lời nói, Đỗ Tử Đằng cười hắc hắc, rốt cục bỏ được đặt chén trà xuống. Hắn dùng tay thấm nước trà trên bàn viết xuống mấy chữ: "Khang Khít Quỷ Thị, Ngọc Thanh." "Là nàng người?" Lâm Hồn kinh ngạc nhìn về phía cái này, nhìn mười phần trung nhị Đỗ Tử Đằng, không nghĩ tới hắn sẽ là Ngọc Thanh người. Ngẫm lại dường như cũng nói đến thông. lúc ấy hắn đi khăng khít quỷ thị từ chối nhiều lần cái kia quỷ xương mù nha hoàng mời, cũng không có phản ứng quỷ xương mù nha đầu nói cái gì chủ nhân của nàng mời. Về sau Đỗ Tử Đằng liền vô cùng đột ngột, trung nhị xuất hiện, nói là muốn cùng Lâm Hồn tỉ thí một chút, còn nói cái gì Lâm Hồn là cuộc đời của hắn chi địch, giống như một trương thuốc cao ra chót như thế cuốn lên đến. Bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là chính mình liên tiếp từ chối Ngọc Thanh mời, cho nên Ngọc Thanh càng thêm đối Lâm Hồn cảm thấy hứng thú, cho nên phái ra Ngọc Thanh tại Tiết Khí Vệ nhãn tuyến Đỗ Tử Đằng đến xò xét, tiếp xúc, hiểu rõ Lâm Hồn. Dạng này liền nói đến thông. Lâm Hồn nhẹ nhàng dùng tay đem kia nước trà viết chữ xóa đi, thản nhiên nói, có chứng cứ sao? Mặc dù hắn có thể viết ra Ngọc Thanh danh tự, nhưng là liền không có nghĩa là Lâm Hồn tin tưởng hắn. Đỗ Tử Đằng chỉ là hắc hắc, lại là lắc đầu nói, không có chứng cứ. Nhưng là ngày sau Lâm đại nhân ngươi hẳn là liền chậm rãi biết. Lâm đại nhân, ta đối với ngươi một chút ác ý đều không có, bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta còn có cộng đồng lợi ích. Cứ việc không có nói ra, nhưng là Lâm Hồn lại nghe được đi ra. Nếu quả thật như chính hắn lời nói, hắn là khăng khít ủy thị Ngọc Thanh người. Như vậy Lâm Hồn không hướng ba quỷ thần mượn lực, điểm này mới là Ngọc Thanh coi trọng nhất. Từ một điểm này đến phỏng đoán, khăng khít quỷ thị hẳn là cũng không mua ba quỷ thần sổ sách. Đây mới là song phương có thể nhất hợp tác địa phương. Đúng vào lúc này đến 9 lần tới. Đỗ Tử Đằng đứng lên nói, Lâm đại nhân, đừng quên đem ta điều đến ngươi dưới trướng a. Liền rời đi doanh trướng. Yến Chín nhìn xem con hàng này hỏi, lão đại, con hàng này tới làm gì? Nhìn rất chán ghét dáng vẻ. Hôm qua trách trách hô hô, cuối cùng vậy mà không có mua lão đại ngươi thắng. Hừ, Yến Chín thật là nhớ kỹ ra hỏa này. Bất quá về sau Đỗ Tử Đằng áp bạc bị chính mình đã kiếm được. Hắc hắc. Lâm Hồn nói, hắn đến, ta liền để hắn đến, xem hắn có thể lật lên cái gì bằng nước. Lâm Hồn đứng lên có trong hồ sơ bên trên giấy viết một hàng chữ, điều động Đỗ Tử Đằng đến 47 doanh. Lâm Hồn. Sau đó theo đồng đinh lưu lại trong gương đồng móc ra một cái nho nhỏ con dấu. Tại tờ giấy này bên trên ấn. Đợi đến mực nước khô ráo Lâm Hồn giao cho Yến Chín. Ngươi đi một chuyến nữa doanh liệu, đem Đỗ Tử Đằng điều tới, tạm thời an bài chức quan nhàn tản ta quan sát hắn. Tốt đến. Lão đại. Yến Chín lại vội vàng mà đi. Lâm Hồn trước kia đều là dẫn đội đang đi tuần có rất ít như bây giờ như thế có thể an tĩnh ngồi xuống. Hắn chậm rãi đảo đồng đinh lưu lại thư tịch nhìn xem. Tới buổi chiều Lâm Hồn nhường Yến Chín cùng Lạc Trung về trước đi. Chính hắn thì là đốt đèn tại trong doanh trướng tiếp tục xem đồng đinh lưu lại các loại thư tịch. Thống nhất quản lý doanh trướng đằng sau có một cái phòng đơn có thể nghỉ đêm. Lâm Hồn một mực lưu tại trong doanh trướng đã khuya cũng không có đi. Doanh trướng mở cửa, chỉ có Lâm Hồn một người ngồi đèn trước mắt nấu lấy lá trà, lộc cộc lộc cộc, lựa nhỏ pha trà, hương trà bốn phía. Doanh trướng bốn phía không có bất kỳ ai yên tĩnh, chỉ có Tiết Thanh Minh qua đi ngẫu nhiên tiếng côn trùng kêu. Tiết Thanh Minh về sau lại có nửa tháng chính là cấp vũ về sau nửa tháng chính là lập hạ. Đến lúc đó Lâm Hồn sẽ đại biểu Thanh Minh thành đi lập hạ thành tham gia luận kiếm. Đây là tiếp xuống đại sự. Theo lý thuyết Lâm Hồn hẳn là chăm chỉ tu luyện cường hóa chính mình các loại bí thuật kiếm chiêu. Đến lúc đó tại cùng thế hệ bên trong lấy được 3 vị trí đầu. Nhưng là hôm nay ngày đầu tiên thăng quan Lâm Hồn lại không nóng nảy tu luyện, về nhà. Mà là một người chờ tại trống rông trong doanh trướng khêu đèn đêm đọc. Hắn đang đi học. Không. Lâm Hồn đang chờ người. Tới sau nửa đêm. Lâm Hồn lông mày nhướng lên. Cũng không nhìn bên ngoài nhàn nhạt mở miệng nói, đã tới, vậy thì vào đi. Hô. Một bóng người từ bên ngoài trong bóng đen xuất hiện tại Lâm Hồn trước mặt. Tốc độ cực nhanh. Chương 1352, cánh tay trái Văn Thi Quỷ Bãi Nguyệt, cánh tay phải Văn Thi Quỷ kéo quan tài. Chương 1352, cánh tay trái Văn Thi Quỷ Bãi Nguyệt, cánh tay phải Văn Thi Quỷ kéo quan tài. Người tới dáng người cực cao. Có một thanh phổ thông thông đoạn hồn kiếm. Giữ lại một đầu tới thắt lưng bím. Dài tay dài chân. Làn da vàng như nến. Hai mắt toát ra hai đóa thi hỏa. Mặc Tiết Khí Vệ chế phục nhưng lại không có hợp quy tắc. Hai cái trên cánh tay ống tay áo đường xẻ toang. Chân chùi bên ngoài trên hai tay hoa văn hình xăm. Cánh tay trái hoa văn thi quỷ bái nguyệt hình xăm. Cánh tay phải hoa văn thi quỷ kéo quan tài hình xăm. Nhìn mười phần thần bí, rõ ràng là Tiết Khí Vệ, lại cho người ta một loại dị dạng khí chất. Lâm Hồn cười, cầm lên một mực nấu lấy lá trà, cười nói, ngồi đi, ta một mực tại chờ ngươi, nếu như ngươi tối nay không đến, tốt như vậy lá trà chẳng phải là lãng phí. Thi tộc, thi liễu. Lâm Hồn ngẩng đầu nhìn trước mắt dấu ở dưới tay mình đúc quan tài cảnh. Thi liễu là thuần thi tộc, ngoại trừ theo biển chuyển một nắm thân eo, độ ngực cao vút, thật dài bím có thể nhìn thấy nữ tính đặc thù. Còn lại địa phương chính là một bộ cương thi bộ dáng. Cái này thi tộc xem ra là khuynh hướng cương thi một loại kia. Cương thi. Lâm Hồn nhìn thấy 10 phần thi liễu dáng vẻ lại có từng đợt hoảng hốt. Ta dường như tại dài rằng giặc trong cuộc sống hẳn là có một cái rất sớm đã đi theo ta cương thi bằng hữu. Ta cái kia cương thi bằng hữu so sánh cái này thi liễu khó coi hơn nhiều. Nhưng là ta cái kia cương thi bằng hữu lại hết sức xú mỹ. Ưa thích. Tư thuộc tiên sinh trang phục. Lâm Hồn làm thế nào cũng nhớ không nổi người bạn này danh tự. Tất cả đều bị lực lượng nào đó cho che đậy. Loại tình huống này thường xuyên xuất hiện, nhắc nhở lấy Lâm Hồn chính mình đi vào thế giới này kỳ thật còn có chuyện muốn làm. Từ đầu đến cuối như một thanh lợi kiếm như thế treo cao tại đỉnh đầu của mình. Không thể nào quên. A Thi Liễu thấy Lâm Hồn nhìn mình chằm chằm suy nghĩ xuất thần. Khan khan tiếng nói mở miệng nói, "Thế nào, Lâm đại nhân một cái nhân tộc, vậy mà lại đối ta thi tộc nữ tử cảm thấy hứng thú. Chỉ cần Lâm đại nhân không chê, ta Thi Liễu tối nay liền có thể tự tiến cử cái chiếu, cùng Lâm đại nhân đại chiến 30 hiệp. Ta thi tộc nữ tử thể năng là siêu cường, liền sợ Lâm đại nhân chịu không được. Như thế cầu hoan, Ta Thi Liễu chỉ cầu Lâm đại nhân có thể khiến cho Thi Liễu tiếp tục qua hiện tại loại này nhà tản, thiết khí vệ tuần tra chợ bữa sinh hoạt, nhìn hết nhân gian muôn màu, tốt bao nhiêu chơi. A, trách không được Đỗ Tử Đằng nói Thi Liễu tính tình cổ quái. Cái này gặp mặt há miệng câu nói đầu tiên liền để Lâm Hồn nháo cái đỏ chót mặt. Kỳ thật a, ta thật đối ngươi một chút hứng thú đều không đáp lại. Nếu như ngươi cởi hết ở trước mặt ta nói không chừng ta sẽ chạy mất ép. Có chút khó ngậm ăn. Lâm Hồn cười khổ một tiếng nói, nhìn thấy Thi Liễu đội trưởng, để cho ta nhớ tới một cái cố nhân mà thôi. Thi Liễu đội trưởng chớ có nói giỡn, loại sự tình này là không thể nào. Thi Liễu ngồi Lâm Hồn đối diện, cầm lấy Lâm Hồn ly trà trước mặt uống một hơi cạn sạch, như nốc ửng ngực trà. Thật sự là đáng tiếc, lãng phí. Lại nói, cái kia chén trà là ta nha, ngươi thế nào trực tiếp cầm lên liền uống đâu. Lâm Hồn đành phải lại lần nữa rót cho mình một ly. Thi Liễu đội trưởng, ta tối nay chờ ngươi đến, chỉ muốn gặp mặt một lần. Nhìn xem thủ hạ ta mạnh nhất đúc quan tài cảnh dung mạo ra sao, về sau trong lòng cũng hiểu rõ. Đây là Lâm Hồn chân chính ý nghĩ. Hắn biết cường giả chân chính nhất định có thể ở lặng yên không một tiếng động bên trong hiểu được tâm ý của nhau. Hắn sở dĩ tối nay nhiên đang đọc sách pha trà tới sau nửa đêm, chính là đang chờ thủ hạ mạnh nhất Thi Liễu. Nàng đến, Lâm Hồn an tâm. Hắn cần biết Thi Liễu chân thực tâm ý, nếu không một cường giả như vậy đặt ở chính mình hai đại trong doanh chính là một cái lo lắng âm thầm. Cứ việc Lâm Hồn có thể đánh bại nàng, nhưng là Lâm Hồn lại không yên lòng nàng, nhất định phải tự mình gặp nàng một chút. Thần thánh phương nào? Gặp mặt liền biết. Thi Liễu uống một ly trà đem chén trà buông xuống, nhặt nhẽo. Chỗ nào so ra mà vượt bạo cay đao tức diện ăn ngon. Một câu nói kia nhường Lâm Hồn cảnh giác, khí tức của hắn trong nháy mắt biến áp bách lên. Theo trước đó nhàn tản biến nguy hiểm, bởi vì Thi Liễu nâng lên chính mình đã từng thích ăn khẩu vị. Thi Liễu lại một chút không quan tâm nói rằng, Lâm đại nhân, ngươi là quý nhân hay quên sự tình, ta cũng thích ăn Chu Châu lão bản đưa mặt. Ta tại gặp một lần tiệm mì, chỉ thấy qua Lâm đại nhân mấy trăm lần. Mỗi một lần đều là Lâm đại nhân tới, ăn, đi, chưa hề nhìn tới ăn mì ta. Ta tuyệt đối đối Lâm đại nhân, đối Chu Châu lão bản nương không có bất kỳ cái gì ác ý cùng ác ý tiếp cận, mọi thứ đều là trùng hợp. Không tin, ngươi có thể đi trở về hỏi một chút Chu Châu lão bản nương. Nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng cùng Chu Châu lão bản nương là bằng hữu, bởi vì ta tại Chu Châu lão bản nương tiệm mì ăn xong mấy năm. Ta là một cái bánh bột chung cực kẻ yêu thích, mỗi ngày không ăn mặt đều sẽ vò đầu bứt tai. Cho nên, Lâm đại nhân, ngươi hiểu. Thi Liễu sau khi nói xong Lâm Hồn kia cảnh giác tâm rốt cục buông xuống. Thì ra là thế. Ta thế nào chưa hề thấy qua cái này một vị. Theo lý thuyết dung mạo của nàng như thế có đặc điểm ta hẳn là có thể nhớ mới đúng. À, có thể là bởi vì Chu Châu lão bản đương trong tiệm mỗi lần đều kín người hết chỗ. Lại ta mỗi lần đi đều cùng Yến Chín cùng Lạc Trung đang nói cái gì. Chưa hề đi chú ý đám người chung quanh, a chờ ta đi về hỏi hỏi Chu Châu liền biết. Nếu như gia hỏa này là cố ý tiếp cận ta, vậy ta liền sẽ không chút gì do dự đem nó chu sát, không lưu hậu hoạn. Ngươi nhìn, sắc ý mới vừa tan, cái này lại lên rồi. Không cần, ta thật là cả tòa Thanh Minh Thành đối với bất kỳ người nào đều không có uy hiếp đúc quan tài cảnh. Thi Liễu không thích uống trà, nàng cảm thấy lá trà quá nhạt nhẽo, không có vị. Hai tay ôm ngực nhìn về phía Lâm Hồn. Nếu quả thật như Đỗ Tử Đằng lời nói cái này một vị là một cái hầu như không lòng cầu tiến đúc quan tài cảnh, nàng tồn tại chỉ là vì bảo hộ tộc nhân, kia thật là không có gì có thể lo lắng nàng. Lâm đại nhân, ta muốn cùng ngươi qua qua tay. Thi Liễu đông nhiên mở miệng, nàng vây vây chính mình dài đến thắt lưng bím, hai mắt toát ra thi hỏa, có thể nhìn ra nàng chiến ý hừng hực. Ngươi cùng Tôn Hải đều là đúc quan tài cảnh trung đoạn, ta hôm qua trọng thương đánh bại Tôn Hải. Lâm Hồn nhạt nói, hôm qua ta không có đi nhìn. Lại nói, Tôn Hải người như vậy cảnh giới của hắn cũng là giá đỡ, ta cũng có thể đánh bại hắn, không đáng lo lắng. A thông suốt. Thi Liễu vậy mà cho là mình cũng có thể đánh bại Tôn Hải, không chút gì che giấu đối với Tôn Hải xem thường. Lại nói, chính ngươi không phải nói tranh quyền đoạt lợi, thân phận để bạn không có chút nào dã tâm sao? Vì sao lại muốn cùng ta qua tay? Lâm Hồn đem pha trà lô hỏa tắt. Trà này đã nấu xong nhất định chính mình uống. Đối diện thi tộc Thi Liễu không thích uống trà. Ta xác thực đối những vật kia không có hứng thú, nhưng là ta đối lực lượng cảm giác hứng thú a. Ta cũng đối với ngươi cái tin đồn này bên trong đúc quan tài cảnh phía dưới vô địch Lâm đại nhân cảm thấy hứng thú a. Nàng đối lực lượng cảm giác hứng thú, cho nên mới sẽ tu luyện tới đúc quan tài cảnh. Nàng đối chức quan không có hứng thú, cho nên mới sẽ lấy đúc quan tài cảnh chi năng cam là tiết khí đội trưởng bảo vệ cấp 1. Nói hình như không có tâm bệnh. Cái kia xưng hào là người khác cố ý cho ta, nó mục đích ngươi hẳn là có thể đoán được, chính là vì cho ta gây thù hằn, chớ coi là thật. Lâm Hồn lắc đầu. Thế nào, đường đường Lâm đại nhân, Thanh Minh Thành từ từ bay lên trẻ tuổi nhất có triển vọng thống nhất quản lý, lấy trộm mệnh cảnh liên chạm ba cái không mạo giáo đúc quan tài cảnh phía dưới vô địch Lâm đại nhân. Ngươi sợ? Thi Liễu thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, hai mắt toát ra thi hỏa, phiêu khích lấy nhìn về phía Lâm Hồn. Phép khích tướng, một chiêu này thật là thật nhàm chán. Chương 1353, Hồng Trần chăm thi đúc quan tài, thân thể bất tử chi thuật. Chương 1353, Hồng Trần chăm thi đúc quan tài, thân thể bất tử chi thuật. Lâm Hồn chậm rãi nâng người lên, cùng Thi Liễu đối mặt. Hắn thưởng thức Thi Liễu lời nói, nhìn hết nhân gian muôn màu mà không phải trên triều đình hao hết cả đời tâm huyết. Thân là một gã đi khắp hang cùng ngõ hẻm bốn phía tuần tra tiết khí vệ, có thể ăn đồ ăn ngon, xem trọng nhìn, chơi chơi vui, vàng bạc đầy đủ dùng, không cần là đủ loại thượng quan đến bắt hết óc cá rua lính hót. Việc này xác thực chơi rất vui, không thể một ngày vô diện. Cái này giống như cũng là thật. chờ ta đi về hỏi hỏi Chu Châu liền biết. Nhìn Thi Liễu dáng vẻ không giống như là nói dối. Tối nay ánh trăng vừa vặn, qua qua tay. Lâm Hồn há có thể sợ nàng. Trong lòng của hắn cũng muốn ước lượng một chút cái này thủ hạ như thế nào. Cũng vui vẻ đồng ý nhìn vị này Thi Liễu so sánh cao cao tại thượng Tôn Hải mạnh hơn không ít. Lâm đại nhân, so chiêu trước đó, ta Thi Liễu chỉ có hai cái yêu cầu.
Chỉ có
hai cái. Lâm Hồn nhíu mày, nói nghe một chút. Thứ nhất, Lâm đại nhân ngươi đừng dùng âm ti cho ngươi luyện chế đoạn hồn kiếm, kiếm của ta tại âm ti luyện chế thân kiếm trước căn bản không chịu nổi một kích. Cũng không phải ta sợ kiếm của ngươi, mà là ta yêu tha thiết thanh này bội kiếm, nó theo ta rất lâu, ta cùng nó đều có tình cảm. Nếu như bị chặt đứt, ta đem rất khó chịu. Lâm Hồn gật đầu. Như ngươi loại này cảm giác cũng chính là nữ nhân mới sẽ có. Ngay cả Yến Chín đều nói qua lời tương tự, nhưng là Lâm Hồn cũng sẽ không có. Bội kiếm chính là bội kiếm. Thế nào tình cảm có thể nói? Ngươi cho rằng đây là sống sờ sờ hắc thần sao? Thứ nhất ta bằng lòng ngươi, thứ hai đâu? Thứ hai rất đơn giản, mời Lâm đại nhân toàn lực ra tay, đừng sợ làm bị thương ta. Ta thi chi nhất tộc, trời sinh bản tộc chi thuật chính là thân thể năng lực khôi phục cực mạnh. Hóa ra là tìm thai vạ ý nghĩ. Cũng là Thi Liễu nói điểm này, Lâm Hồn cần phá lệ chú ý vạn tộc so sánh nhân tộc đến có một cái thập phần cường đại trời sinh ưu thế. Cái kia chính là nắm giữ trời sinh bản tộc chi thuật. Đây là nhân tộc không thể so với. Chẳng hạn như hôm nay ban ngày cùng Lâm Hồn đối chiến Lao Chu đội trưởng âm ba công kích chi thuật, Lao Hoè đội trưởng hai tay hóa âm thủy roi sắt chi thuật. Đây đều là bọn hắn bản tộc trời sinh chi thuật. Mà Thi Liễu nói tới đây chính là bọn hắn thi tộc đặc hữu thuật, thân thể năng lực khôi phục. Đây chính là một môn nhường bạn tộc đều hâm mộ vô cùng trời sinh thần thuật. Đơn giản mà nói chính là rất khó giết. Ta đã biết, ngươi sẽ có được hài lòng câu trả lời. Lâm Hồn thản nhiên nói. Giờ phút này lớn như vậy tiết khí vệ doanh ngoài trướng mặt võ đài đã sớm trống rỗng, càng không có ở tại túc xá tiết khí vệ. Tất cả tiết khí vệ đều có không tệ ngoài sáng, ngầm thu nhập. Đại gia ở bên ngoài đều có thuộc về mình tòa nhà, cho nên ban đêm ở chỗ này động thủ thật là một chỗ vô cùng tốt chỗ. Làm Lâm Hồn cùng Thi Liễu đứng tại trên giáo trường thời điểm, Lâm Hồn không khỏi cảm khái. Không nghĩ tới chính mình thăng quan sau sẽ có liên tục không ngừng mà ba trận tỷ thí. Trận đầu là ứng đối khiêu khích trọng quyền xuất kích, ngồi vững vàng thống nhất quản lý ghế xếp. Trận thứ hai là cố ý bước lên thủ hạ vạn tộc lửa giận, đánh một trận kết thúc, làm cho tất cả mọi người đều chịu phục. Trận thứ ba là muốn ước lượng một chút mạnh nhất thủ hạ thực lực, làm được trong lòng hiểu rõ. Lâm đại nhân, làm thật đi. Cứ tới a, không nên đem ta làm đại nhân. Rất tốt. Kia Lâm Hồn ngươi cũng không cần coi ta là nữ nhân. Tốt. Quả nhiên có chút ý tứ. Vâng. Hai người đồng thời ra tay. Thân thể mang theo điểm điểm tàn ảnh. Trước khi chiến đấu nói xong quang kiếm không cần. Hai người vậy mà tại chiêu thứ nhất lựa chọn đối quyền. Song quyền đụng vào nhau. Lâm Hồn thân thể thiên truy bất luyện, cứng rắn như vỡ thạch. Nắm đấm của hắn rất có xâm lấn tính. Và chạm một phút này, thình lính đem Thi Liễu nắm đấm đánh xẹp, ngón tay cắt ngang. Giang giác. Thi Liễu hữu quyền biến hình, đoạn chỉ. Lâm Hồn nhìn thấy đây hết thảy không có chút nào dừng tay ý tứ, lại đột nhiên há mồm phun ra sương mù nồng nặc đi ra. Sương mù như màu trắng mặc, nhanh chóng đem toàn bộ võ đài bao vây lại. Đưa tay không thấy được năm ngón, mà đối diện Thi Liễu tại cùng Lâm Hồn đụng quyền sau trên mặt xuất hiện hoảng sợ vẻ mặt, mãnh liệt lui lại. Bởi vì Thi Liễu phát hiện hữu quyền của mình năm ngón tay tất cả đều gãy mất, cánh tay phải cũng gãy xương. Một quyền chi lực kinh khủng như vậy, thật là Thi Liễu lại hừ lạnh một tiếng, vung đẩy cánh tay kia bên trong xuất hiện từng đạo tử khí. Thình lình cánh tay của nàng cùng tay phải cấp tốc khỏi hẳn, nặng nghề xương trắng đánh tới, che đậy toàn trường. Tiếp theo là không trung rơi xuống điểm điểm tích tích vết vũ. Thi Liễu trong đôi mắt thi hỏa nhảy bọn, hiển nhiên là hết sức hưng phấn. Tốt, Lâm Hồn ngươi quả nhiên không có đem ta làm nữ nhân, ra tay chính là sát chiêu. Thi Liễu hưng phấn. Hưng phấn nguyên nhân là Lâm Hồn không có đem nàng coi như nữ nhân tới đối đãi. Lý do này ít nhiều có chút kỳ quái, nhưng là Thi Liễu lại phá lệ cao hứng, ít nhiều có chút chiến đấu cùng nhân cảm giác. Trách không được Đỗ Tử Đằng nói nàng tính cách cổ quái đâu. Chậm rãi bày ra cổ quái một mặt. Hô, Lâm Hồn căn bản không có khả năng trả lời nàng. Nói như vậy chẳng phải là liền bại lộ vị trí của mình. Lâm Hồn đem mới vừa từ xương mù quan ra mặt ở bên trong lấy được nuốt xương mù chi thuật thi triển đi ra, đồng thời phát động tơ máu rắc cơ cổ. Lâm Hồn giống như quỷ mị xuất hiện tại Thi Liễu phía sau, thần không biết quỷ không hay. Ôm ngay tại trong xương mù khói trắng trái xem phải xem Thi Liễu sau lưng, dùng sức một chiết, giang rắc. Thi Liễu bị Lâm Hồn mạnh mẽ bẻ gãy sau lưng, cả người bị đảo ngược bẻ gãy, rất là kinh dị. Bắt được ngươi, bị bẻ gãy eo Thi Liễu lại một chút việc đều không có. Trên cánh tay trái hình xăm thi quỷ bãi nguyệt lại đột nhiên phát sáng lên. Tiếp theo từ cánh tay trái của nàng bên trên bay ra một cái thi quỷ, đối với Lâm Hồn đầu một ngụm liền cắn. Giang giác, Lâm Hồn đầu bị cắn đứt, lại trở thành một tờ giấy vàng người tựa bay xuống. Xinh đẹp, Thi Liễu tán thưởng Lâm Hồn thuật, nhưng là trên người nàng cũng đã bị vừa rồi đến gần Lâm Hồn cho dán lên 24 tấm bằng phẳng giấy vàng người tựa. Được mệnh lệnh, cái này 24 tấm bằng phẳng giấy vàng người tựa xoay người mà lên, không chút do dự đối với Thi Liễu phun ra 24 nói âm lăng chi hỏa. Hô hô, phần eo còn không có mọc trở lại, Thi Liễu bị ngọn lửa này đổ nướng thành than cốc. Nhưng hô, theo Thi Liễu cánh tay phải thi quỷ kéo quan tài hình xăm bên trong lại phát sáng lên. Cánh tay trái thi quỷ chui vào tới cái này thi quỷ kéo quan tài trong quan tài. Thi Liễu lắc lư thân thể, trong ánh mắt của nàng thi hỏa không ngừng nhảy vọt. một bộ hoàn toàn mới thân thể theo đốt cháy khét trong thân thể trần trụi chui ra ngoài. Bởi vì phía ngoài tiết khí vệ chế phục đều bị đốt xong, chui ra ngoài nàng tự nhiên là loát thể, không đến sợi vải. Đứng bên người một bộ còn cao hơn nàng quan tài. Chương này quan tài bên trong có chút cùng loại lâm hồn thấy qua không mạo giáo quan tài. Phía trên vậy mà lít nha lít nhít xuất hiện hơn 100 tấm da mặt. Không mạo giáo. Xương trắng quần quần bên trong truyền đến lâm hồn thanh âm. Chỉ có điều ba chữ này một hồi ở bên trái, một hồi bên phải, một hồi ở phía sau. Lơ lửng không cố định, không cách nào nắm lấy. Cũng không phải. Ta thi tộc cùng không mạo giáo không đội trời chung. Đây là ta thi liễu tạo thành hòm quan tài, tên là Hồng Trần Trăm Thi quan tài chính là ta du lịch Hồng Trần, từ vô số tử vong bên trong tạo thành hòm quan tài. Chỗ lấy chi ý chính là người có sinh lão bệnh tử, lấy sau khi chết người, lưu lại trên mặt cuối cùng chi tình tự tạo thành hòm quan tài. Lâm hồn, ta không phải là đối thủ của ngươi, chỉ có thể lấy đúc quan tài cảnh xuất thủ. Chương 1354, Hồng Trần Trăm Thi quan tài, thi tộc thi liễu đúc chương 1354, Hồng Trần Trăm Thi quan tài, thi tộc thi liễu đúc Hồng Trần Trăm Thi quan tài. Đây là thi liễu tạo thành hòm quan tài. Lấy tiết khí vệ thân phận du lịch tại Thanh Minh thành bên trong, nhìn thấy tử vong một phút này lưu tại trên thi thể sau cùng biểu lộ, hoặc là không bỏ, hoặc là nhắm mắt, hoặc là hoảng sợ, hoặc là giải thoát, hoặc là những tâm tình này tổ hợp lên thành tiểu thi liễu đúc quan tài. Đúc quan tài vừa ra, đây là muốn động tuyệt đối thật. Thi liễu vô cùng rõ ràng nàng không ra đúc quan tài là không thể nào dùng chuyển lâm hồn một cọng tóc gáy. Trong vòng 3 chiêu, đánh bại ngươi. Lâm hồn thanh âm lại tại giờ phút này vang lên. Chính hắn không có đúc quan tài nhưng lại hoàn toàn không thèm để ý đối phương đúc quan tài. Ta giết qua đúc quan tài cảnh cũng không ít. Lâm hồn, khẩu suất của ngôn. Thi liếu đúc quan tài nơi tay. Xích quả lấy thân thể không thèm để ý chút nào vung vậy kiện nghe trắng sữa. Song trưởng đập vào đúc quan tài phía trên. Tỉnh lại. Theo thi liếu song trưởng đánh ra. Hồng Trần Bạch thi quan tài bên trên gương mặt theo thứ tự tỉnh lại. Kia trống rồng ánh mắt nhao nhao nhìn về phía lâm hồn. Mỗi một khuôn mặt. Đều là trước khi chết ngưng kết ở trên mặt cái kia khuôn mặt. Để cho người ta nhìn không rét mà run. Huyết tượng. Sóng âm. Hai người điệp ra song trọng công kích. Ngay tại Tuấn Di Lâm Hồn thật giống như bỗng nhiên lâm vào vũng lầy bên trong, tốc độ chậm, cứ việc xương mù tràn ngập, nhưng là thi liễu lại thông qua đặc thù cái này đúc quan tài công kích hình thành hồi âm xác định Lâm Hồn vị trí. Ha ha, bắt được ngươi. Thi liễu bỗng nhiên xuất hiện tại Lâm Hồn sau lưng, hai mắt thi hỏa nhảy vọt, hai tay móng tay nhanh chóng dài ra, đối với Lâm Hồn mạnh mẽ sẽ qua. Lâm Hồn đầu bỗng nhiên 180 độ xoay chuyển, mặt hướng sau lưng cổ quái nhìn chằm chằm thi liễu. Thế thân. Thi liễu biết cái này nhất định là Lâm Hồn những cái kia xuất quỷ nhập thần giấy vàng người tượng thế thân. Bỏ qua trước mắt lâm hồn, cảnh giác tìm kiếm lấy chân chính lâm hồn chỗ, hồi âm định vị, nhưng lại không còn kịp rồi. Thường cây tơ máu rủ xuống tại thi liếu sau cái cổ, hóa thành một cây treo ngược dây thường đem thi liếu lập tức bao lấy. Thi liếu hử lạnh, dường như sớm có đoán trước, trong tay đoạn hồn kiếm chém ra từng mảnh kiếm võng, đem phía trên rủ xuống treo ngược dây thường cho chặt đứt. Người lại một trưởng vỗ tại sau lưng đúc quan tài bên trên, kia đúc quan tài răng rắc một tiếng mở ra, thi liếu không chút gì do dự chui vào. Tại chính mình đúc trong quan thi liếu lớn tiếng cười nói, lâm hồn, lâm đại nhân. Ngươi nói muốn 3 chiêu đánh bại ta, thật là đã 2 chiêu đánh xong. Ta hiện tại trốn chính ta đúc trong quan, ngươi trừ phi chặt đứt ta đúc quan tài, nếu không ngươi không có khả năng tại chiêu thứ 3 đem ta đánh bại. Lâm đại nhân, ta bội phục thực lực của ngươi, ta một cái đúc quan tài cảnh sát thực không phải là đối thủ của ngươi. Công kích của ngươi thủ đoạn cùng các loại thuật pháp tầng tầng lớp lớp, thật là nhưng ngươi không cách nào trong vòng 3 chiêu đánh bại ta đi, bởi vì ta là thủ hạ của ngươi, ngươi lại không thể một kiếm chặt đứt ta đúc quan tài, vậy ta về sau thế nào bán mạng cho ngươi đây? Thi liếu tại chính mình quan tài bên trong cười hắc hắc. Dường như ăn chắc lâm hồn không có khả năng trong vòng 3 chiêu đánh bại nàng. Đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thi liễu vừa mới nói xong, lại cảm giác được phía sau mình truyền đến một đạo độc thuộc tại nam nhân ấm áp khí tức. Sau đó bên tai liền truyền đến từng đạo tiếng thở dốc. Ta đã dự đoán trước ngươi dự phán, ngươi tại mở ra ngươi cái này Hồng Trần Trăm Thi quan tài một phút này, ta liền đánh giá ra ngươi sẽ đến một chiêu này. Lâm hồn dán chặt lấy thi liễu, tay phải dò ra nắm đuốt cổ họng của nàng. Thi liễu dáng người có lồi có lõm giờ phút này bị dán. Một màn này quả thực có chút màu hồng phấn cùng làm cho người mơ màng. Ngươi Thi liễu kinh. Không nghĩ tới lâm hồn vậy mà sớm giấu ở chính mình đúc trong quan. Mà chính mình đúc quan tài lại một chút nguy cơ đều không có chuyển cho chính mình. Chuyện gì xảy ra? Nàng đương nhiên không biết rõ. Hôm nay lâm hồn chưa từng mạo giáo xương mù quan cùng quạ quan nơi đó tịch thu được chiến lợi phẩm quan tài bên trong sở nội chi mới thuật. Nuốt xương mù. Trộm mệnh. Hôm nay lâm hồn gặp phải thi liễu vừa bận mong muốn thử một chút cái này hai môn thuật phải trang dùng tốt. Kết quả lâm hồn lấy giấy vàng người tượng hóa thành chính mình thế thân. Lại lấy trộm mệnh chi thuật thu nạp Hồng Trần Trăm Thi quan tài bên trên những cái kia đặc biệt khí tức. Khi thật sự lâm hồn sớm giấu vào Hồng Trần Trăm Thi quan tài thời điểm, thi liễu bất và luyện chế thành Hồng Trần Trăm Thi quan tài vậy mà không có cảm giác được người ngoài tiến vào. Chủ yếu là lâm hồn chân chính dùng trộm mệnh trộm tới cái này quan tài bên trên khí tức. Khi hắn tiến vào bên trong sớm mai phục thời điểm, cái này quan tài liền căn bản không có cảm giác được người ngoài tiến vào, còn tưởng rằng là chủ nhân mới luyện được khuôn mặt. Lâm hồn nắm nuốt thi liễu cổ mệnh mạch. Thế nào, ta nói 3 chiêu liền có thể đánh bại ngươi, tuyệt đối không cao hơn 3 chiêu. Lâm hồn gián thi liễu hỏi. Thi liễu sắc mặt thay đổi mấy lần, ngay cả nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lâm hồn vậy mà như thế cường đại. Khi nào tiến vào ta đúc quan tài? Lại dùng bí thuật gì lừa qua ta đúc quan tài không có đối ta cảnh báo? Hắn bất quá là trộm mệnh cảnh lại như thế nào đối đúc quan tài quen thuộc như thế. Đông đảo dấu chấm hỏi chợt lóe lên, nhưng là nàng lại thân thể mềm nhũn, thuận thế đổ vào tới sau lưng Lâm Hồn trong ngực, hai mắt như xuân lửa, nhìn chăm chăm lấy Lâm Hồn. Lâm đại nhân, ngươi thắng. Trong vòng ba chiêu sát thực liền trong vòng ba chiêu, thật là nam tử hắn đại trượng phu cũng. Lâm đại nhân, chúng ta cô nam quả nữ chung sống cái này đúc trong quan, kỳ lạ như vậy địa phương cùng hoàn toàn mới cảm thụ, không bằng hai chúng ta đến một trận chỉ có ta và ngươi biết đến Vu Sơn mây mưa bí mật sẽ như thế nào. Ta thi tộc sùng bái nhất nhân tộc nam tử cường giả, cùng các ngươi vớt ve an ủi, chúng ta có thể được đầy đủ dương khí đâu. Khi hỉ, tới đi, ta phục thị ngươi Lâm đại nhân. Thi Liếu nói, vậy mà liền bắt đầu chuyển động. Lâm Hồn đối nàng là một chút hứng thú đều không đáp lại. Cái này Thi Liếu dáng dấp dáng người là không thể nói. Theo lý thuyết nếu như tại cái này đúc trong quan đen kịt không xem mặt cùng làn da cũng có thể chấp nhận. Thật là Lâm Hồn lại biết dáng dấp của nàng. Thật sự là chấp nhận không được. Ai, Thi Liếu đội trưởng, chớ có đùa kiểu này. Lâm Hồn lách mình tránh thoát Thi Liếu trên người mình cọ qua cọ lại từ trước đến nay nóng. Hắn có chút chật vật theo Thi Liếu đúc trong quan tài rời đi. Thu nuốt sương mù chi thuật. Thế giới bên ngoài khôi phục hình dáng cũ. Hắn trở lại doanh trướng của mình bên trong một lần nữa pha trà, uống trà. Thi Liếu thu đúc quan tài, thay đổi một thân quần áo mới, cũng thản nhiên đi vào Lâm Hồn doanh trướng. Nếu như không nhìn diện mạo cùng làn da, chỉ nhìn một cách đơn thuần Thi Liếu đi đường phong tao cùng kia bạo tạc dáng người, nàng vô luận như thế nào cũng là một đại mỹ nữ. Thật là khi thấy dáng dấp của nàng về sau liền thật không thể nào hạ khẩu. Trong nháy mắt làm lạnh, Thi Liếu ngồi Lâm Hồn đối diện, vừa rồi có chút nóng, khát quá. Thi Liếu lại còn tại tiếp tục trêu đùa Lâm Hồn. Lâm Hồn bất đắc dĩ cười khổ. Thi Liếu đội trưởng, uống chén trà làm chân hậu. Thi Liếu lại tiến một bước khiêu khích ghé vào trên bàn trà cùng Lâm Hồn đỉnh lấy cái chán, liếm liếm đầu lưỡi, cười nhìn về phía Lâm Hồn. Dường như Lâm Hồn tú sắc khả san. Lâm đại nhân, kỳ thật dung mạo ngươi thật là rất tốt nhìn, ta thấy một lần ngươi liền động tâm. Lâm Hồn lui lại, uống trà. Thi Liếu đội trưởng, sắc trời không còn sớm, ngươi trở về đi. Như là đã biết ngươi tại dưới tay ta qua không được ba chiều, ngươi yên tâm, ta cũng yên tâm. Lâm Hồn nói lời nói thật, có một cái so với mình cảnh giới còn cao thủ hạ, vậy dĩ nhiên phải biết đối phương thực lực chân chính. Bây giờ song phương so chiêu, liền biết cao thấp. Thi Liếu thấy Lâm Hồn sát thực đối với mình không hứng thú, lúc này mới chậm rãi ngồi trở lại đi. Chương 1355, không thích triều đình, Nhàn Vân Giá Hạc. Chương 1355, không thích triều đình, Nhàn Vân Giá Hạc bưng lên một ly trà chậm rãi uống. Khí tức trên thân chậm rãi qua vào. Theo trước đó cái kia toát ra yêu cầu cùng Lâm Hồn đại chiến 300 hiệp lang thang nữ thi tộc Thi Liếu, một lần nữa biến thành một cái tỉnh táo như thi đúc quan tài cảnh cường giả. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Hồn nhìn một hồi, chậm rãi nói rằng, Lâm đại nhân, người rất tốt. Lâm Hồn nói tiếp, làm sao mà biết? Nói tỉ mỉ. Thế là hai người liền ngươi một lời ta một câu nói đến. Lâm đại nhân, ta sở dĩ ưa thích lấy đúc quan tài cảnh tại Hồng Trần trong phố xá xuyên thẳng qua, ngoại trừ là vì bảo hộ thi tộc bên ngoài, còn có chính là thiên tính cho phép. A, bảo hộ thi tộc lý do này rất hợp lý. Thiên tính của ngươi như thế nào? Vì sao ta cảm giác vừa rồi ngươi rất là không bị cản trở, nóng bỏng, sóng cùng đâu? Lâm đại nhân, cái kia ta là vì khảo nghiệm ngươi, không phải thật sự ta. Ta càng ưa thích dẫn hai cái khác đồng tộc tiết khí vệ, an tính thực hiện bản trước, nhìn thành nội vô số dân chúng mỗi một ngày cuộc sống bình thường. Nói cách khác, kỳ thật ta ở sâu trong nội tâm, không thích cùng người liên hệ. Cho nên ta đúc quan tài, chính là cùng thi thể có quan hệ, chính là cùng đời người trăm vị có quan hệ. Ta hẳn là có thể cơ bản hiểu ngươi ý nghĩ, kỳ thật, có đôi khi ta cũng thật hâm mộ như ngươi loại này sinh hoạt. Thực lực rất mạnh, có thể bảo hộ đồng tộc. Lại không thích triều đình, Nhàn Vân Giá Hạc. Đây thật ra là một loại thật không tệ sinh hoạt, chỉ cần ngươi đem đối với cuộc sống kỳ vọng hạ thấp một chút. Lâm đại nhân, vừa rồi ra tay, biết được thực lực của ngươi cùng làm người cũng đã đầy đủ. Ta sẽ tiếp tục lưu tại ngài dưới trướng, bảo trì ban đầu phong cách, giết nhiều cấm kỵ là Lâm đại nhân phân ưu. Thi Liếu đội trưởng, vậy chúng ta liền nói rõ. Sát trời quá muộn, ngươi trở về đi. Là, Lâm đại nhân. Thi Liếu rốt cục rời đi. Lâm Hồn đem nấu lá trà uống đến không có hương vị liền cũng rời đi. Về đến trong nhà, Hắc Thần tựa hồ có chút các loại sốt ruột. Mèo một tiếng mèo ố nhào vào Lâm Hồn trong ngực. Lâm Hồn tiến vào trong viện, sờ lấy Hắc Thần đầu nói rằng, "Ân, hôm nay ngày đầu tiên nhậm chức thống nhất quản lý, chuyện có chút nhiều, trở về hơi trễ." Mèo ố yên tâm, cái này chức quan cũng không lớn, cũng bất quá là một cái chỉ là thống nhất quản lý mà thôi, đối ta mà nói là vì thực hiện mục đích một bước. Cho dù tại cao tầng trong mắt, ta cũng bất quá là một cái xông lên phía trước nhất giết cấm kỵ cùng quỷ quệt người mà thôi. Mèo ân, ngươi nói đúng. Ta sở dĩ tiếp cái này thống nhất quản lý, chính là vì có cao hơn tài nguyên, rộng lớn hơn độ cao, đến xem kỹ bên người tất cả, sớm ngày phá giải ta bí ẩn. Mèo ô đúng vậy, ta quả quyết sẽ không quên hình xăm những người kia tên. Yên tâm, yên tâm. Lâm Hồn lại cùng Hắc Thần nói liên miên lại nhải hàn huyên một hồi. Lúc này mới đánh trong sân láo giếng nước trời mát. Tối nay quá muộn, không dễ tu luyện. Lâm Hồn liền ngã đầu liền ngủ không hỏi cái khác. Những ngày tiếp theo liền có chút bình thản. Lâm Hồn mỗi ngày tại thống nhất quản lý vị trí bên trên quen thuộc bản chức công tác, mà bởi vì thành nội vừa mới kinh nghiệm cực kỳ bi thảm thanh minh đại kiếp, thương vong thảm trọng. Trong mười mấy ngày sau an tĩnh dị thường, chẳng những không có một cái quỷ quyệt, ngay cả một cái cấm kỵ đều không có xuất hiện. Thật là dễ chịu cùng an tĩnh có chút đáng sợ. Lâm Hồn vừa vặn thừa cơ hội này thật tốt quen thuộc chính mình quan mới trước, đồng thời đem chính mình hai doanh tiết khí đội trưởng bảo vệ nhóm đều biết một cái khắp. còn tranh thủ đem bình thường tiết khí vệ cũng quen thuộc, nhận biết. Cuối cùng Lâm Hồn trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng gặp mặt, ký ức. Toàn doanh tiết khí vệ hắn cơ bản đều biết. Rất nhanh liền nên đón Cốc Vũ tiết khí. Cùng lúc trước Lâm Hồn nhiều lần cùng Xuân Phân Âm Dương Phán gặp mặt khác biệt. Hắn cùng Tiết Thanh Minh phòng thủ âm ti tiết khí quan chỉ ở Tiết Thanh Minh đại chiến bên trong gặp qua. Về sau cái này một vị tên là Thanh Minh chiêu hồn làm âm ti tiết khí quan liền rốt cuộc chưa từng gặp qua. Cái này một vị cùng bên trên một vị phong cách hoàn toàn khác biệt. Bởi vì mười mấy ngày nay bên trong chưa từng xảy ra cùng một chỗ cấm kỵ cùng quỷ quyệt sự kiện. Cho nên kỳ thật năm nay có cơ hội gặp qua vị này Thanh Minh chiêu hồn làm đại nhân tiết khí vệ đều cơ hồ không có. Cái này một vị so sánh đã từng mang mang lục lục Xuân Phân Âm Dương nhận rõ lộ ra dễ dàng không ít. Có lẽ là bởi vì hắn tất cả phong hiểm cùng liều mạng đều phát sinh ở Tiết Thanh Minh cùng ngày. Về sau thật cũng không có cái gì chuyện. Đảo mắt tới Cốc Vũ. Một ngày này dưới bầu trời lấy giả rích mưa xuân. Lạc Trung cùng Yến Chín chống đỡ ô giấy dầu tại Lâm Hồn cổng chờ đợi. Lâm Hồn mở cửa. Yến Chín đưa lên một thanh ô giấy dầu. Lão đại, tối nay giờ tí chính là Cốc Vũ. Hôm nay cái này giả rích mưa xuân cũng là hợp với tình hình. Lâm Hồn chống ra ô giấy dầu. Nhìn thoáng qua cái này mưa xuân liên miên. Mưa xuân quý như mỡ, đây đối với nông hộ mà nói là một trận tốt mưa. Lạc Trung nói lầm bầm, tốt mưa là tốt mưa, thật là đối chúng ta tiết khí vệ mà nói cũng có chút sợ hãi. Cốc Vũ chúng ta sợ nhất trời mưa, bởi vì hàng năm Cốc Vũ ngày đó chỉ cần trời mưa, tất có chuyện xấu xảy ra. Lâm Hồn cũng nhớ kỹ cái này một gốc dạng. Kỳ thật tiết khí vệ là không thích Cốc Vũ trời mưa, tốt nhất là sáng sủa. Kia bình thường đều sẽ không sự tình. Ba người cao nhất chân cạn một cước hướng Đỗ lão bá thịt tươi bao tử phô đi đến. Cho dù là trời mưa ăn bánh bao người cũng không ít, hoặc là đánh lấy ô giấy dầu, hoặc là mặc áo tơi. Ăn như do cuốn tại lão thảo sạp hàng bên trên ăn bánh bao uống vào canh thịt. Lão đại ngươi nói, chuyện làm ăn làm được mức này liền xem như vô địch. Lộ Thiên, trời mưa lại còn nhiều người như vậy đến ăn bánh bao. Lạc Trung trong nhà là làm ăn, tự nhiên minh bạch ở trong đó chỗ lợi hại. Ân, chất lượng đệ nhất, tay nghề vô địch. Ta còn là bộ dạng cũ, Lạc Trung. Tốt đến, lão đại. Ta cùng Yến Chín cũng là bộ dạng cũ. Đợi một chút. Ba người thịt tươi bánh bao cùng canh thịt liền bưng lên. Trải qua hơn 10 ngày xử lý cùng lọc, thương hà bên trong chậm rãi biến trong suốt. Đố lao ba thịt tươi bánh bao quầy hàng một lần nữa chuyển trở về. Tới gần thương hà trên đất trống. Lão đại, thương hà vẫn như cũ chảy xuôi, chưa hề là bất luận kẻ nào dừng lại qua. Thích xem thương hà Yến Chín thương cảm nói rằng, mười mấy ngày trước trong này còn có trên trăm vạn năm văn hồn, bây giờ mới trôi qua ngắn như vậy thời gian vậy mà đã nhanh muốn khôi phục. Thời gian xưa nay đều là như thế, không bị bất luận kẻ nào dừng lại, mà lao nhanh nước sông có đôi khi liền cùng chênh lệch thời gian không nhiều, chỉ quản hướng về phía trước. Lâm Hồn nói dường như có chút đạo lý như thế. Ân, là như vậy. Lạc Trung dường như đã hiểu. Ba người cơm nước xong xuôi, ba viên đầu lại đụng nhau, ba thanh ô giấy dầu đem ba người che đậy lên. Năm trước Cốc Vũ cấm kỵ đều có hai loại nào? Lạc Trung nói. Lão đại, năm trước Cốc Vũ cấm kỵ phân biệt, một là không thể tẩy đi trên mặt chu sa vẽ liền ngũ độc phù người vi phạm sẽ bị độc hạt xâm nhập, hóa thành bọ cạp cấm kỵ. Hai là không thể tại Cốc Vũ cùng ngày ban đêm gieo hạt, nhất định phải tại ban ngày gieo hạt, người vi phạm sẽ biến thành mặt người hoa màu cấm kỵ. Lạc Trung nhớ kỹ rất rõ ràng. Bây giờ xuất hiện Cốc Vũ cấm kỵ chủ yếu chính là hai loại. Tiến chín, ngươi cũng nhớ cho kỹ sao? Lão đại, yên tâm, ta đều nhớ cho kỹ. Chương 1356, thần kê mổ bọ cạp, nửa đêm loại cốc. Chương 1356, thần kê mổ bọ cạp, nửa đêm loại cốc. Loại thứ nhất Cốc Vũ cấm kỵ, chủ yếu là bởi vì Cốc Vũ về sau nhiệt độ không khí lên cao, những cái kia ngũ độc cũng bắt đầu khôi phục. Mọi người vì đối phó những này độc trùng liền sẽ tại Cốc Vũ ngày này dùng chu sa ở trên mặt vẽ lên thần kê mổ bọ cạp phù lục, xưng là ngũ độc phù. Đại nhân, đứa nhỏ đều nhất định muốn vẽ lên thứ này, một ngày sau đó mới có thể tẩy đi, nếu không tất nhiên sẽ dẫn phát cấm kỵ đổi biến. Loại thứ hai Cốc Vũ cấm kỵ, đây là bởi vì Cốc Vũ về sau mưa xuống tăng nhiều, trong không khí độ ẩm, thổ nhưỡng nhiệt độ đều biến thích hợp tại trồng trọt hoa màu, có lợi cho cây nông nghiệp sinh trưởng. Nhưng là bận rộn nữa, lại sốt ruột cũng không thể tại ban đêm trồng hoa màu, nếu không liền sẽ dẫn phát cấm kỵ. Loại thứ hai Cốc Vũ cấm kỵ bình thường đều rất ít gặp, hàng năm nhiều nhất gặp bình thường đều là những cái kia đại khái đại nhân hoặc là không nghe lời hài tử sẽ rửa đi trên mặt thần kê mổ bọ cạp ngũ độc phù dẫn phát đột biến. Hai người các ngươi vẫn là giống như trước đây theo sát ta, nghe ta mệnh lệnh. Lâm Hồn đứng lên liền hướng doanh trướng đi đến. Giờ phút này thời gian còn sớm, nhưng là bởi vì Cốc Vũ tiết khí muốn tới nguyên nhân, cho nên đại gia vẫn còn có chút khẩn trương. Trên đường đi khắp nơi có thể thấy được người lui tới trên mặt sớm liền dùng chu sa vẽ lên thần kê mộ bọ cạp ngũ độc phù. Hoa ngũ độc phù chính là từng nhà đều biết kỹ năng. Vì bảo mệnh, đây là tất cả mọi người môn bắt buộc, ai cũng đều sẽ. Đi vào trong doanh trướng, Yến Chín cùng Lạc Trung đi mài tốt chu sa, phân biệt cho ba người trên mặt vẽ lên kia thần kê mộ bọ cạp ngũ độc phù đến. Rầm rầm, phía ngoài mưa xuân càng phát lớn lên. Lâm Hồn theo hắn thống nhất quản lý trong gương đồng lấy ra ba tấm sớm chuẩn bị tốt mặt nạ. Một hồi chỉ cần rời đi doanh trướng đi hướng mặt ngoài, liền phải đeo lên này mặt nạ, phòng ngừa bị mưa bên ngoài nước rửa rơi kia thần kê mổ bọ cạp ngũ độc phù. Đây thật ra là tiết khí vệ trang bị một trong. Mỗi một cái tiết khí vệ đều phân phối loại này mặt nạ. Loại này mặt nạ tác dụng có rất nhiều, không riêng gì phòng ngừa nước mưa cọ rửa trên mặt chu sa vẽ bừa, còn có cái khác rất nhiều tác dụng. Chỉ có điều Lâm Hồn cái này ba tấm chính là hắn chưa từng ở giữa quỷ thị mua được đặc chế thành phẩm. Cái này ba tấm đặc chế thành phẩm dùng công nghệ tương đối mạnh, có thể căn cứ mặt người hình dạng vô cùng tốt dán vào. so sánh bình thường tiết khí vệ chất lượng sẽ khá hơn một chút. Đồng thời tại phòng mưa, phòng độc, thông khí các phương diện càng có ưu thế dị một chút. Là, lão đại. Hai người sau khi nhận lấy Lạc Trung trực tiếp mang lên trên. Lạc Trung, tại trong doanh trướng lại không có mưa, ngươi đeo lên làm gì? Là lạ. Tiến Chính hỏi. Hại, vạn nhất đợi lát nữa đánh nhau hoặc là bận rộn, quên làm sao bây giờ? Vậy ta coi như trở thành ngươi nhất định phải chém giết cấm kỵ. Lão đại thực lực có thể không sợ nước mưa, hắn thậm chí đều có thể không cần đeo, nhưng là chúng ta không được gá hắc, ngươi cũng trước đeo lên, lo trước khỏi họa. Lạc Trung nhắc nhở. Cũng là chuyện như vậy. Tiến Chính liền sớm mang lên trên. Tất cả tiết khí vệ đều ở bên ngoài tuần tra. Doanh trướng bên này trống rỗng. Lâm Hồn gương đồng liền đặt ở trên bàn trà thời điểm nhìn xem phía trên này nội dung. Đây là hắn thăng nhiệm thống nhất quản lý về sau lần thứ nhất kinh nghiệm tiết khí, cho nên vẫn là có chút khẩn trương. Phía ngoài mưa xuân tiếp tục. Trong doanh trướng Yến Chín cùng Lạc Trung biết giờ này phút này đối với tất cả tiết khí vệ tầm quan trọng, cũng đang yên lặng chờ đợi không dám làm ra thanh âm gì đến, sợ nhiễu loạn Lâm Hồn chuyên chú. Lâm Hồn lặng lặng chờ đợi. Đoán chừng là bởi vì năm nay Tết Thanh Minh quỷ quyệt, cấm kỵ quá mạnh một chút, cho nên cho dù là tại cốc vũ cùng ngày cũng không có cái gì lớn cấm kỵ hoặc là quỷ quyệt xuất hiện. Tới giờ tí lại nhìn, Lâm Hồn tỉnh táo. Tại chờ muộn bầu không khí bên trong rốt cục đi tới giờ tí. Thanh Minh thành trong thành chỗ cao nhất tiết khí trụ bên trên tiết khí thần thú phát ra một thanh âm. Đại biểu cốc vũ tiết khí thần thú rơi loại thú tại tiết khí trụ bên trên giãn ra thân thể. Trên không trung dạo qua một vòng sau liền biến mất không thấy. Tiết khí trụ tiết khí thần thú đại biểu cho là kế tiếp tiết khí. Một đầu hoàn toàn mới thần thú rơi vào tiết khí trụ bên trên. Chính là đại biểu lập xuân tiết khí chợp mắt hồn thú. Xuân Khốn Thu mệnh hạ ngủ gật. Đây chính là chợp mắt hồn thú lai lịch. Làm chợp mắt hồn thú đến một phút này, đại biểu cho Thanh Minh thành chính thức nên đón cốc vũ mùa. Trên ương đồng vẫn không có động tĩnh gì. Lâm Hồn có chút không thích hứng. Lại đợi một canh giờ vẫn không có mệnh lệnh. Lâm Hồn đem gương đồng treo ở trên eo, đem âm ti luyện chế trôi kiếm có âm quý tua cờ đoạn hồn kiếm treo ở trên lưng. Hai người các ngươi bảo vệ tốt thống nhất quản lý doanh trướng, ta muốn đi 47 cùng 48 doanh tuần tra khu vực cơ động đi dạo. Lâm Hồn tinh cực tự động, thật sự là không muốn ở lại trong doanh trướng làm đợi. Nói thật, nhưng hắn dạng này từng bước một theo cơ sở giết đi lên, lấy bảo hộ bách tính làm nhiệm vụ của mình, tiết khí vệ làm quan vẫn là rất khó chịu. Những người khác làm quan đều là hy vọng có thể chỉ lo thân mình, mà Lâm Hồn lại cũng không phải. Như thế không có ý nghĩa. Hắn không phải tới này phương thế giới hưởng thụ. Hắn là mang theo nhiệm vụ mà đến. Hắn phải nhanh chóng mạnh lên tìm tới vật mình muốn. Không phải đến hưởng thụ. Cũng không phải tới làm quan tìm thoải mái. Thật là, lão đại, người Yến Chín lo lắng Lâm Hồn an nguy còn muốn nói nhường hắn lưu tại nơi này tương đối an toàn. Nhưng là nghĩ tới Lâm Hồn ngày thường làm người làm việc, nàng cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Nhường Lâm Hồn tại an toàn trong doanh trướng uống trà chờ đợi. Nhường cái khác tiết khí vệ minh đệ nhóm ở bên ngoài mạo hiểm chém giết. Đây đối với Lâm Hồn mà nói hẳn là vô cùng khó khăn á lão đại, cẩn thận chút. Lão đại, tất cả lấy chính mình an nguy đầu mục. Hai người quan tâm chi tình lộ rõ trên mặt. Yên tâm đi, ta không chết được. Ta đi trước chúng ta hẻm nhìn xem, bảo đảm không có cái gì đại sự. Lâm Hồn đeo lên chưa từng ở giữa quỷ thị mua được mặt nạ, lại lấy ra một bộ thuận tiện chém giết áo tơi mặc vào. Lúc này mới trộm đến một đạo cốc vũ bao trùm tại trên người mình. Nhưng chính hắn cùng cốc vũ hòa làm một thể. Dưới chân trộm đến một hồi đêm phong lưu vân, liền biến mất ở trong doanh trướng. Hai người xốc lên doanh trướng nhìn xem một đạo quang ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiến Chín sầu lo nói, ngươi nói chúng ta lão đại đều làm đến thống nhất quản lý, lại còn sung phong đi đầu, quả thật là bách tính chi phúc. Lạc Trung giống nhau gật đầu nói, ta cũng không lo lắng những này cấm kỵ hoặc là quỷ quyệt, lão đại đều có thể ứng đối Tết Thanh Minh quỷ quyệt, những này bình thường tiết khí quỷ quyệt hắn đương nhiên không đáng kể. Ta lo lắng chính là cái kia nút trong bóng tối như chuột như thế không mạo giáo, tại thời điểm nhìn chằm chằm chúng ta lão đại mong muốn an toàn hắn đâu. Chuyện này hai người cũng là biết đến. Lâm Hồn cũng không có dự định giấu giếm hai người. Dù sao ba người cùng một chỗ thời gian rất dài, để bọn hắn hơn hai càng cẩn thận cũng là rất có cần thiết. Yên tâm, lão đại hẳn là sớm có phương pháp ứng đối. Vì cái gì nói như vậy? Lấy lão đại kín đáo tâm tư, nếu như không có phương pháp ứng đối hắn đã sớm đem hai người chúng ta mượn cớ đẩy ra, bởi vì hắn sợ sẽ bị kia không mạo giáo người hai bày bả gió. Đối a, cũng là chúng ta có thể vĩnh viễn tin tưởng lão đại. Chương 1357, bên ngoài quách thành ngoại truyện báo động, vạn tộc ở lại hiện cấm kỵ. Chương 1357, bên ngoài quách thành ngoại truyện báo động, vạn tộc ở lại hiện cấm kỵ. Lâm Hồn đầu tiên là lặng yên không tiếng động đi tới chính mình ở lại hẻm Chu Tức Đường cái ba chỗ. Cứ việc không phải đáng sợ nhất Thanh Minh thành bản mệnh tiết khí Tết Thanh Minh, nhưng là mỗi khi gặp tiết khí đại gia vẫn là tận khả năng sớm một chút đóng cửa tắt đèn đóng cửa sổ, phòng bị khả năng xuất hiện không chuyện tốt. Bởi vì cốc vũ tiết hai loại cấm kỵ, một là nửa đêm không cần loại cốc, hai là trên mặt thần kê mổ bỏ cả ngũ độc phù không thể tiêu mất. Theo cá nhân chủ quan ý nguyện nhìn lại, chỉ cần cẩn thận một chút liền nhất định không có việc gì. Lâm Hồn chỗ đầu này hẻm chủ yếu là thương nghiệp khí tức tương đối nồng đậm chi địa, không có người nào sẽ làm ruộng, cho nên đầu thứ nhất trên cơ bản sẽ không có người sẽ chủ động đi xúc phạm, mà đầu thứ hai chỉ cần trong nhà có cẩn thận đại nhân chú ý nhiều hơn một chút liền có thể tránh cho. Chủ yếu là cẩn thận hải tử nghịch ngợm sẽ vô tình ở giữa xóa đi trên mặt ngũ độc phù, hoặc là những cái kia thần trí thất thường người người sẽ không hiểu được trong đó lợi hại quan hệ mà xóa đi ngũ độc phù. Bình thường tuyệt đại đa số gia đình đều sẽ sớm cho những người này ăn một chút ngủ thuốc, bù một giấc tới ngày thứ hai đồng dạng cũng liền đi qua. Tất cả vì an toàn, cho nên Lâm Hồn ở đầu này hẻm cũng chính là Chu Tức hẻm ba chỗ cũng không vấn đề gì. Mọi thứ đều rất an bình. Lâm Hồn từ đầu tuần tra tới đuôi, lại từ đuôi tuần tra đến cùng, cũng không phát hiện cái gì vấn đề chút nào. Hắn thậm chí còn cùng trong nhà hát thần lên tiếng chào hỏi. Meo ô ha ha, ta đây không phải lên trước sao, không cần trên đường tuần tra, tại trong doanh trướng ta lại ngồi không yên liền đi ra nhìn xem. Meo ô, ta biết cốc vũ tiết khí đối với chúng ta con đường này không có gì uy hiếp, yên tâm, ta cái này đi bên ngoài quách thành nơi đó nông hộ khá nhiều, cũng là cốc vũ tiết khí trọng yếu nhất phòng thủ chi địa. Meo ô tốt, ta sẽ cẩn thận. Ta cố ý nhường Yến Chín cùng Lạc Trung tại trong doanh trướng chờ, dạng này để bọn hắn hai cái giảm bớt nguy hiểm. Meo ô tốt, đừng nói nữa. Đi. Lâm Hồn tại Chu Tức Đường cái ba chỗ trong ngõ hẻm biến mất không thấy gì nữa. Hắn thông qua gương đồng nhìn thấy thủ hạ của mình đại đa số bị điều đi bên ngoài quách thành. Bên ngoài quách thành chính là Thanh Minh thành tương đối ngoại vi địa phương. Nơi này đồng ruộng vì nhiều, thích hợp trồng trọt. Đại lượng nông hộ sẽ đến nơi đây bao loại một chút ruộng đồng. Căn cứ Thanh Minh thành luật pháp chỉ cần tại một khối ruộng đồng bên trên trồng trọt vượt qua một năm, lại đã sinh nhi tử có đời sau có thể kế thừa khối này ruộng đồng. Chỉ cần khối này ruộng đồng là bản nhân khai hoang mở ra, như vậy có thể hài lòng những điều kiện này sau khối này ruộng là thuộc về người một nhà này. Bởi vì Thanh Minh thành diện tích 10 phần to lớn, lại bởi vì Thương Hà lao nhanh chạy qua, mang đến phong phú hơi nước cùng hai bên bờ nước bùn, tăng thêm Thương Hà bên trong thủy sản thành phẩm đặc biệt màu mỡ, cái này nhường hai bên bờ ruộng đồng đặc biệt phong phú. Ở chỗ này trồng trọt sẽ rất ít gặp phải tai nạn, những cái kia không có cụ thể tay nghề người liền sẽ lựa chọn trở thành nông dân. Nơi này chính sách là thổ địa là mãi mãi quyền tài sản, lại Thanh Minh thành bên trong không có cái gì quan lại quyền quý sẽ đến chiếm đoạt nông dân đồng ruộng. Nguyên nhân chủ yếu là phương thế giới này thương nghiệp vô cùng phát đạt, thế giới này diện tích lớn lạ thường, trọng yếu nhất là phương thế giới này nhân loại có vạn tộc nhiều, cứ việc nhân tộc chiếm cứ chủ yếu số lượng nhưng là còn có nhân tộc bên ngoài vạn tộc, bởi vì vạn tộc bản tộc năng lực, cái này mang đến hôm nay thiên hạ 10 phần náo nhiệt. Vạn tộc xuất ra bản tộc bảo vật đến cùng nhân tộc tiến hành lui tới giao dịch, nhân tộc xuất ra bản tộc đồ tốt, nhân tộc cùng vạn tộc tiến hành lựa nóng giao dịch, cái này nhường phương thiên địa này thương nghiệp dị thường phát đạt. Mỗi một tòa thành trì đều có chục tỷ hoặc là mấy chục tỷ nhân khẩu quy mô, nhất là bốn tòa lớn nhất chủ thành Lập Xuân thành, Lập Hạ thành, Lập Thu thành, Lập Đông thành quy mô càng là lớn kinh khủng. Qua lại mậu dịch có đôi khi chỉ cần tại một tòa thành trì bên trong như vậy đủ rồi. Lại thêm 24 tòa thành trì ở giữa cũng biết tiến hành qua lại mậu dịch. Mà trong vạn tộc cũng có một chút đặc biệt am hiểu mậu dịch. Thế là hiện ra bây giờ lửa nóng cục diện. Mà thổ địa tự nhiên cũng sẽ có người đến trồng trọt. Vô cùng to lớn diện tích cùng đất đai phì nhiêu ở đằng kia chút thuần thục lại chịu khó nông dân trong tay trải bớt hạ. Sản xuất lương thực 10 phần phì nhiêu. Trọng yếu nhất là, cái người có ruộng, chỉ cần hài lòng kể trên điều kiện liền có thể đạt được vĩnh cửu ruộng đồng. Một đời lão nông người đi thế sau các con của hắn còn có thể kế thừa. Cái này nhường tất cả nông dân nhiệt tình 10 phần. Mùa xuân tiết khí qua Tết Thanh Minh, đến tiếp sau cốc vũ cùng lập hạ trọng thái khu ngay tại bên ngoài quách thành. Bên ngoài quách thành diện tích rất rất lớn, lại đại đa số nông dân là lấy thôn trang làm đơn vị ở lại. Những cái kia thôn trang thành lập nguyên tắc cũng rất đơn giản, cái kia chính là trục nước mà cư, trục ruộng mà cư. Thôn trang tương đối phân tán, cái này tăng lên tiết khí vệ tại dự phòng khả năng xuất hiện cấm kỵ độ khó, nhất định phải đem nhân thủ phân tán ra đến. Lâm Hồn đem những kiến thức căn bản này từng cái trong đầu hiện lên, hắn nhanh chóng hướng về bên ngoài quách thành mà đi. Bên ngoài quách thành là một cái không rõ ràng cách gọi, lại căn cứ thôn trang bị chia làm thật là nhiều khu vực. Ngay tại Lâm Hồn hướng về bên ngoài quách thành mà đi thời điểm, trên gương đồng nhanh chóng xuất hiện một chút văn tự. Bên ngoài quách thành bên trong lẻ tẻ xuất hiện cấm kỵ, ngay tại tăng nhiều, tất cả trong thành tiết khí vệ lấy 3 người làm một đội, nhanh đi trợ giúp. Tiết khí vệ chỉ huy phó làm trở lên, mấy vị đại nhân, mau tới thành nội tiết khí trụ phòng thủ bảo đảm không sai. Ti thật làm. Bên ngoài quách thành bên trong vậy mà xuất hiện lẻ tẻ cấm kỵ. Đây hết thảy đều trong dữ liệu. Hàng năm bất kể thế nào phòng bị cũng sẽ ở cốc vũ bên ngoài quách thành bên trong xuất hiện cấm kỵ. Năm trước thời điểm cũng biết trong thành Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Hổ chờ đại đạo trong ngõ hẻm xuất hiện một chút cấm kỵ, nhưng đều rất ít, chẳng mấy chốc sẽ bị dập tắt. Năm nay lại đem tất cả tiết khí vệ đều điều tới bên ngoài quách thành, chỉ để lại mấy tên mạnh nhất quyền lực người lưu tại tiết khí trụ phòng thủ bảo hộ. Điều này nói rõ năm nay bên ngoài quách thành cấm kỵ dường như tới có chút nhiều, có chút nghiêm trọng. Lâm Hồn tốc độ cực nhanh, chỗ tới đêm phong lưu vân tốc độ còn chưa đủ nhanh. Nuốt sương mù, Lâm Hồn phản kỳ đạo mà dùng nuốt sương mù chi thuật pháp. Sau lưng xuất hiện một đoàn sương mù đoàn, đẩy thân thể của hắn nhanh chóng hướng về nơi xa mà đi. Quả nhiên, tốc độ thật nhanh. Sương mù đoàn sinh ra rất lớn lực đẩy, tốc độ đột nhiên tăng. Trên đường đang có từng đội tiết khí vệ nhận được mệnh lệnh theo chính mình chỗ tuần tra phương hướng lấy bên ngoài quách thành mà đi. Lâm Hồn một người một kiếm vượt qua những này tiết khí vệ, hướng về bên ngoài quách thành mà đi. Đội trưởng, vừa rồi kia là ai? Tốc độ nhanh như vậy? Chúng ta thống nhất quản lý, Lâm Hồn đại nhân. A, một mình hắn một thanh kiếm, liền dám lao ra. Hừ, hắn vượt biên đánh bại đúc quan tài cảnh Tôn Hải thống nhất quản lý, lại một người một chiêu bại hai cái trộm mệnh cảnh lao Chu đội trưởng cùng ta. Các ngươi đều quên. A, đội trưởng, chúng ta. Chưa. Sát thực như bức. Ha ha, Lâm đại nhân một người chính là một chi quân đội, há lại trò đùa. Chương 1358, mặt người hoa màu cấm kỵ, chư nhân thành trại công phá. Chương 1358, mặt người hoa màu cấm kỵ, chư nhân thành trại công phá. Giờ phút này lao hệ đội trưởng có chút cảm động. Vì cái gì? Bởi vì hắn phát hiện Lâm Hồn cái này thống nhất quản lý có việc hắn là thật lên A. Bên ngoài quách thành bên trong ở đại đa số đều là bà tộc. Tỷ như nói lão hoại đội trưởng sở thuộc thụ nhân nhất tộc liền không thích ở tại đám người dày đặc trong thành tứ đại chủ yếu đường phố chỗ, càng ưa thích lấy tộc đàn ở tại bên ngoài quách thành, trục nước mà cư, trồng trọt mà cư, rời xa tứ đại khu hoạch tâm những cái kia thị thị phi phi, cùng mình tộc đàn ở cùng một chỗ tự do tự tại chẳng phải là mỹ quá hay? Cho nên khi nhìn thấy Lâm Hồn lấy thống nhất quản lý chức vụ vụ vậy mà xung phong đi đầu, tốc độ như điện hướng về bên ngoài quách thành mà đến, lão hoại đội trưởng giờ phút này khỏe mắt chứa nước mắt, kể một ngàn nói một vạn cũng không bằng giờ này phút này xuất hiện cấm kỵ, không chút do dự cầm kiếm mà đi, xung phong đi đầu. Lâm đại nhân, ngươi tại cùng chúng ta lần thứ nhất gặp mặt bên trên nói những lời kia xem ra là lời thật lòng, không có gạt chúng ta và tộc. Lão hoại đội trưởng thâm tình nói rằng, sau lưng hai cái đồng tộc nghe xong cũng là âm thầm cảm động gật đầu. Đây mới thật sự là thống nhất quản lý đại nhân á, để cho người ta kính nể. Lâm Hồn một đường nhanh chóng tiến lên, hắn chỗ vượt qua những cái kia vạn tộc đều thấy được góc áo của hắn. Chỉ cần là 47, 48 doanh tiết khí vệ đều nhận ra Lâm Hồn đến, tất cả đều mười phần kính nể. Lão Chu đội trưởng thở hổn hển nói, thử, đây mới thật sự là thống nhất quản lý. Làm quan liền phải xung phong đi đầu sông lên phía trước nhất, đây mới là chúng ta tốt thống nhất quản lý. Không cần phải nói, chư nhân nhất tộc cũng là chủ yếu sinh hoạt bên ngoài quách thành. Bởi vì bọn hắn bộ tộc này dáng dấp quá xấu, cho nên tiến vào trong thành liền có đôi khi lại nhận khinh miệt cùng bài xích. Bọn hắn dứt khoát bên ngoài quách thành bên trong ở lại, bởi vì nơi này có một nửa là bản tộc. Đại gia ngược lại sẽ giúp đỡ cho nhau. Nhanh một chút, ta cảm giác lần này cấm kỵ có lẽ sẽ phát sinh ở chúng ta trại bên trong. Trại bên trong chắc chắn sẽ có một đám ngu rốt hàng người, một khi uống nhiều quá liền sẽ quên đi cái này cốc vũ thiết khí cấm kỵ. Thật là đáng chết, những này thích rượu như mạng tộc nhân ngay cả ta đều cảm thấy sinh khí cùng buồn nôn. Lao Chu đội trưởng lẩm bẩm, bởi vì bọn hắn bộ tộc này một ít tộc nhân xác thực tồn tại cái này vấn đề. Lúc đầu thật tốt sinh hoạt, lại tại tiếp xúc nhân tộc cụ chế rượu đế về sau say mê cái mùi này. Chư nhân nhất tộc bên trong xuất hiện không ít thích rượu như mạng tộc nhân, những người này gây chuyện thị phi, bị chư nhân nhất tộc các trưởng lao trách móc. Thậm chí những cái kia dạy mãi không sửa chư nhân sẽ bị đuổi tới tộc đàn trại bên ngoài sống một mình. Những này chư nhân có lẽ chính là gây ra vấn đề chỗ. Lao Chu đội trưởng tên là Chu Cương Mạnh, chính là chư nhân nhất tộc bên trong lẫn vào vô cùng không nhiều. Tại tiết khí vệ bên trong cũng là có danh tiếng của mình. Thanh đồng trong kính lần nữa truyền đến từng đạo mệnh lệnh. Trở xuống là trải qua âm ti tiết khí quan cốc vũ phiêu bạt vệ đại nhân truyền lại tới cấm kỵ vị trí chư nhân thứ 6 thành trại, thứ 7 thành trại, thứ 8 thành trại. Người bọ cạp thứ 4 độc quật, thứ 5 độc quật, thứ 6 độc quật. Giao nhân thứ nhất hồ thành, thứ 2 hồ thành, thứ 3 hồ thành. Quả nhiên, Chu Cương Mạnh nhìn thấy hàng ngũ như nhất văn tự sắc mặt liền thay đổi. Ít mẹ ngươi, quả nhiên chúng ta thành trại là nhóm đầu tiên xuất hiện cấm kỵ địa phương, đi nhanh một chút, đi làm chết đám kia không có thành tựu đồ chơi. Chu Cương Mạnh liền sinh ra ở chư nhân thứ 6 thành trại. Vậy mà nhóm đầu tiên cấm kỵ liền xuất hiện ở đây. Nơi này chính là còn có cha mẹ của hắn huynh đệ cùng người nhà. Sao có thể không nóng này đâu? Chư nhân Chu Cương cường tướng tốc độ tăng lên tới cực hạn. Sau lưng truyền đến một thanh âm, "Lão Chu, ta và ngươi cùng đi ngươi thành trong trại." Chính là nghe hỏi chạy tới lão hoại đội trưởng. Theo vừa rồi gương đồng tin tức đến xem lão hoại nhất tộc bên trong cũng không xuất hiện cấm kỵ. Như thế rất dễ lý giải, bởi vì thụ nhân nhất tộc chưa từng uống rượu. Bộ tộc này người đều khá là yêu thích yên tĩnh cũng không thích tham gia náo nhiệt. Thụ nhân nhất tộc bởi vì tuổi thọ kéo dài, chưa từng sẽ chủ động tham dự vào nhân tộc hoặc là vạn tộc trong tranh đấu. Bọn hắn nương tựa theo dài rằng giặc tuổi thọ chỉ là chịu là có thể đem rất nhiều tộc đàn cho chịu chết, hoàn toàn không cần thiết đi cái gì tranh đoạt. Cái này cùng rùa người nhất tộc có chút cùng loại. Thụ nhân nhất tộc thành lập cái này đến cái khác cây thành, đồng tộc người đều ở tại nương tựa thương hà cây thành bên trong. Thụ nhân nhất tộc sản xuất rất nhiều bảo vật, bọn hắn sẽ dùng những bảo vật này cùng người chung quanh tộc cùng vạn tộc tiến hành thân thiện mậu dịch. Lại những này mậu dịch đều là lỗ vốn tại gia, nó mục đích cũng là rất đơn giản, bảo trì trung lập không tham dự bất kỳ tranh đấu. Lão hoại đội trưởng bản mệnh là hoại lũy, chính là đồng tộc bên trong phái ra gia nhập vào tiết khí vệ bên trong cường giả. Vạn tộc cho dù là hầu như không để ý chuyện chủng tộc đều sẽ phái ra đồng tộc tham gia vào đến tiết khí vệ bên trong. Mục đích cũng rất đơn giản, cái kia chính là muốn đi vào cái này bạo lực trong đội ngũ nắm giữ đối với bản tộc có lợi tất cả chính sách. Nếu như không gia nhập, như vậy cái này cường đại nhất bạo lực cơ cấu xảy ra cái gì người cũng sẽ không biết. Cho nên mới sẽ có Lâm Hồn quản hạt 47 cùng 48 đại doanh. Cái này hai đại trong doanh có rất nhiều vạn tộc tiết khí vệ. Lão Hoè, ta lão Chu cũng không cùng ngươi khách khí, đi thôi. Làm tức chết, chúng ta tộc đàn những phế vật kia lại tại gây sự. Chu Cương Mạnh thở hổn hển nói. Đừng nội, vừa rồi Lâm đại nhân đã qua, thực lực của hắn siêu cường, có thể chạm đúc quan tài cảnh, sẽ bảo hộ các ngươi thành trại. Hoè Lũy an ủi. Chỉ hy vọng như thế. Chu Cương Mạnh một chút đầu. Lâm Hồn nhìn xem trên gương đồng xuất hiện từng hàng chữ. Hắn lựa chọn một cái cách mình gần nhất địa phương tiến lên. Chư nhân thứ 6 thành trại. Tại chư nhân thứ 6 thành trại bên ngoài là một mảnh phì nhiêu ruộng tốt. Cốc vũ mùa phía ngoài thổ địa đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi mùa phù hợp liền phải trồng trọt khoai lang, bắp ngô chở những này cao sản cây nông nghiệp. Những cái kia thổ địa đã chỉnh lý tốt vào ruộng, liền đợi đến sau khi trời sáng trồng. Nhưng là giờ khắc này ở đêm khuya tối thui bên trong, tại phiêu tán cốc vũ bên trong, kia một mảnh chỉnh tề chờ đợi trồng trọt bờ ruộng bên trong thình lình có hơn 30 chư nhân nông dân ngay tại trồng trọt. Cốc vũ cấm kỵ đầu thứ nhất, không cần tại ban đêm gieo hạt. Phạm cấm kỵ. Lâm Hồn như một đoàn xương mù như thế theo cái này hơn 30 hành động ngốc trệ, động tác máy móc chư nhân bên người hiện lên. Hắn thấy rõ, những này phạm vào cấm kỵ chư nhân mặt đã bắt đầu biến hóa. Có chư nhân mặt biến thành khoai lang mặt, có chư nhân mặt biến thành bắp ngô mặt. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy máu, tựa hồ là bị thể nội cưỡng ép sinh ra khoai lang hoặc là bắp ngô chờ cho nứt vỡ lúc đầu ra mặt, biến thành bây giờ bộ dáng. Lại những này chư nhân toàn bộ hai chân huyết nhục lâm ly, bị dưới mặt đất sinh ra đấm máu như mạch máu như thế bộ dễ cho ăn sạch. Sau đó những này tại ban đêm gieo hạt chư nhân nông dân hai chân liền cắm vào tới bên trong lòng đất. Tiếp tục nữa, liền sẽ biến thành từng cây huyết nhục thực vật. Dùng huyết nhục chi khu của mình tới nuôi dưỡng bởi vì vi phạm với ban đêm không được gieo hạt mà xuất hiện cấm kỵ. Thành thục sau liền sẽ biến thành giết người mặt người hoa màu cấm kỵ. Ân. Lâm Hồn nhìn về phía thứ 6 thành trại đại môn. Hỏng, chậc. Có thành thục mặt người hoa màu cấm kỵ giết vào thành trại. Chương 1359, Ly Kỳ mất tích chư nhân, xâm nhập giao nhân hồ thành. Chương 1359, Ly Kỳ mất tích chư nhân, xâm nhập giao nhân hồ thành. Thứ 6 thành trại nguyên bản kiên cố đại môn bị đụng nát. Bên trong phát ra tiếng kêu thảm, hỏa diễm khắp nơi, tiếng chém giết âm thanh. Lâm Hồn là cái thứ nhất xông tới tiết khí bệ, lại nhanh chút. Lâm Hồn thân thể như điện xông vào tới chư nhân thứ 6 thành trong trại. Không cần thiết lại đi quản những này, ngay tại biến dị chưa thành thục chư nhân. Bọn hắn cứ việc không cứu nổi, nhưng là chưa trở thành thành thục thể cấm kỵ, còn không có thể rời đi mảnh đất này năng lực. Thành nội mới là muốn đi cứu viện. Nơi đó có thành thục thể cấm kỵ tại tàn sát chư nhân. Lâm Hồn trong tay đoạn hồn kiếm trên trôi kiếm khảm nạm lấy âm quý tua cờ phát ra ánh sáng yếu ớt. Kia là đại biểu nơi này có cấm kỵ tồn tại. 10 cái thành thục mặt người hoa màu cấm kỵ hai tay đã biến dị thành tiêu đốt lên dao găm ngọn lửa. Hai chân càng là đáng sợ. Thình lình đã biến thành từng đầu trong suốt mạch máu cuốn dao mà thành hoa màu bộ rễ. Có là bắp ngô bộ rễ, có là khoai lang bộ rễ. Giết, giết sạch các ngươi bọn này phế heo. Những người này mặt hoa màu cấm kỵ gào thét. Hai tay dao găm ngọn lửa điên cuồng chém giết. Chư nhân nhất tộc tại mười mấy cái dáng người đặc biệt dị thường cao lớn tộc nhân xuất lĩnh dưới ngay tại liều chết chống cự. Đây là chư nhân nhất tộc năng lực thiên phú. Da dày thịt béo, thân hình cao lớn. Tiếp rằng những này chư nhân nương tựa theo chính là bản năng. Lại tại những này cấm kỵ trước mặt có chút yếu đi. Nguồn ngang trên đất nằm mấy chục cỗ chư nhân thi thể. Những cái kia ngay tại ngăn cản cấm kỵ chư nhân cũng ở đằng kia dao găm ngọn lửa phía dưới thương vong thảm trọng. Rất nhanh liền có mấy cái ngã xuống. Một bước muốn lui. Bảo hộ trong tộc nhỏ yếu lão ấu. Chu Cương cường tộc huynh liền phải tới, chĩa vào a. Phía trước mạnh nhất ba cái cao lớn chủ nhân một bước không lùi. Cơ nặng nề cắt cỏ dùng chát đao tại chống cự đối phương. Phúc. Một cái cấm kỵ giơ chân lên. Trên chân mạch máu hóa thành mười mấy cây bén nhọn bắp nô cây trường thương bay đi. Tốc độ quá nhanh. Những cái kia nương tựa theo bản thân ra dày thịt béo cùng thân thể cao lớn chư nhân không cách nào chống cự. Mắt thấy là phải bị xuyên thủng. Siêu. Một bóng người hiện lên. Kiếm mang hiện lên. Những cái kia bắp nô cây trường thương bị chém đứt. Lại là một kiếm. Một người như xuyên hoa hồ điệp như thế ở đằng kia chút cấm kỵ bên người vòng qua một vòng. Thu kiếm. Người này chính là Lâm Hồn. Hắn lại nhìn cũng không nhìn sau lưng bị đột nhiên định trụ bất động những cái kia cấm kỵ. Ngược lại nhìn về phía đám kia sợ ngây người chư nhân. Thứ 6 trại bên trong, nhưng còn có cấm kỵ. Lâm Hồn đang đổi thời gian. Những cái kia chư nhân đương nhiên là nhận biết tiết khí vệ chế phục. Nhất là kia một thanh đoạn hồn kiếm cơ hồ là tiết khí vệ thân phận biểu tượng. Đại nhân, không có hô. Lâm Hồn đã biến mất không thấy gì nữa đi thứ 6 thành trại bên ngoài bờ ruộng bên trên. Bởi vì nơi đó còn có chưa thành thục cấm kỵ hắn muốn cùng nhau chém giết. Đại nhân, ngài đi như thế nào đâu? Nơi này còn có cấm kỵ không có giết. Chư nhân kinh hãi nhìn thấy Lâm Hồn như lôi đình như thế xuất hiện, lại như thiểm điện như thế biến mất. Đối diện còn đứng lấy 10 cái cấm kỵ a nhưng. Đại ca, ngươi nhìn. Sau lưng có chư nhân nhắc nhở. Có gió theo thành trại bên ngoài thổi tới. Kia 10 cái cấm kỵ đầu lâu lại đột nhiên không có dấu hiệu nào rơi xuống. Phốc phốc phốc. 10 cái thi thể không đầu cấm kỵ ngã xuống đất. Bịch. Sau khi hạ xuống những cái kia cấm kỵ thi thể cùng đầu lâu vậy mà bốc cháy lên. Ân. Đã ra khỏi chư nhân thứ 6 thành trại Lâm Hồn sức sở. Hai cái nguyên nhân. Một là nguyên bản ngoài thành bờ ruộng bên trên những cái kia còn không có biến thành thục thể cấm kỵ tất cả đều biến mất không thấy. Hai là hắn cảm nhận được sau lưng bị chính mình giết chết kia 10 cái thành thục thể cấm kỵ thân thể cùng đầu lâu vậy mà thiêu đốt. Kia là đến từ âm ti minh hỏa, đây là minh mạch, đây là âm ti luyện chế cho ta đoạn hồn kiếm nguyên nhân, trong đó khảm nạm âm quỹ tua cờ có thể thiêu đốt bị giết cấm kỵ. Có chút ý tứ, không hổ là âm ti xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm a. Chỉ là, trước đó tại bờ ruộng bên trong những cái kia bán thành thục cấm kỵ đi nơi nào? Thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu? Điểm này nhường Lâm Hồn một bực. Nhưng là Lâm Hồn lại không quản được nhiều như vậy. Sát vách chư nhân thứ 7 thành trong trại có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cứu người trước. Thứ 6 thành trại bên ngoài bờ ruộng bên trong những cái kia vốn hẳn nên bị gieo xuống đi nửa chư nhân cấm kỵ mất tích bí ẩn. Tạm thời không đi quản. Lâm Hồn một bên hướng về chư nhân thứ 7 thành trong trại chạy. Một bên tại trong gương đồng viết xuống một hàng chữ, chư nhân thứ 6 thành trại mặt người hoa màu cấm kỵ 13, đã toàn bộ tru sát. Kỳ quái là, nguyên bản ở ngoài thành 34 nửa thành thuộc thể cấm kỵ lại chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, xin nhiều chú ý. 47 cùng 48 doanh thống nhất quản lý Lâm Hồn. Lâm Hồn bây giờ thân phận là không có khả năng đem tin tức phát cho hết thảy mọi người. Không có cái kia quyền hạn. Nhưng là Lâm Hồn lại có thể hướng lên báo cáo chính mình nơi này chuyện đã xảy ra. Sau đó lại từ thành nội duy nhất phát ra mệnh lệnh người phát ra tổng hợp mệnh lệnh tại điều hành. Lâm Hồn bắt chước làm theo. Xông vào tới chư nhân thứ 7 thành trại, thứ 8 thành trại. Hắn cố ý lưu ý một chút thứ 7 thành trại cùng thứ 8 thành trại bên ngoài đều có mười mấy cái ban đêm tại gieo hạt chư nhân. Khi hắn xông vào tới thành trong trại đem những cái kia thành thuộc thể mặt người hoa màu cấm kỵ giết sạch sau, chuyện quái dị lại đã xảy ra. Thứ 7 cùng thứ 8 thành trại bên ngoài những cái kia bán thành thuộc thể chủ nhân cấm kỵ đều biến mất. Thật giống như cố ý cùng mình đang bịt mắt trốn tìm như thế, để cho mình nhìn một chút. Sau đó lại tại chính mình một lần nữa đi ra trước đó biến mất không thấy gì nữa. Đây là làm cái gì? Lâm Hồn lần nữa hướng trong gương đồng viết ra báo cáo. Hắn thì là mang theo mặt mũi tràn đầy nghi vấn phóng tới kế tiếp địa phương. Giao nhân thứ nhất hồ thành, chư nhân thứ 8 thành trại khoảng cách giao nhân thứ nhất hồ thành gần nhất, thuộc về láng giềng. Thủy tộc loại vạn tộc đều ở tại Thương Hà bên cạnh, giao nhân cũng không ngoại lệ. Nghe nói giao nhân nguyên bản ở tại thần bí trong biển rộng, về sau có mấy chi giao nhân tại nội bộ trong tranh đấu bị khu trục từ đó tiến vào sông lục địa trong nước sống tiếp được, chậm rãi sinh sôi trở thành bây giờ tình huống. Giao nhân đã đặt chân lên bờ, nhưng là chính bọn hắn kiến trúc tụ tập quần lạc vẫn là lấy hồ thành mệnh danh. Có lẽ là một loại ký thác tinh thần a kỳ quái, nếu như nói chư nhân nhất tộc chính là am hiểu trồng trọt, sẽ xuất hiện tại ban đêm gieo hạt cấm kỵ. Như vậy giao nhân tuyệt đối không phải am hiểu trồng trọt nhất tộc, không phải là bởi vì trên mặt thần cấp mổ bỏ cạp ngũ độc phù bị xóa đi. Lâm Hồn nghĩ như vậy, tốc độ của hắn quá nhanh. Tại người khác vừa mới đến bên ngoài quách thành thời điểm, thậm chí ngay cả Chu Cương Mạnh cùng Hoè Lũy lòng như lửa đốt còn chưa tới đạt chư nhân thứ 6 thành trại thời điểm. Chu Cương Mạnh bên hông gương đồng lần nữa thu được mấy dòng chữ, chư nhân thứ 6, thứ 7, thứ 8 thành trong trại cấm kỵ đã bị Lâm Hồn thống nhất quản lý giết sạch. Phu cận tiết khí vệ lập tức chuyển hướng, hiệp tra tại sao lại có gần trăm bán thành thuộc chư nhân cấm kỵ ly kỳ mất tích một chuyện. Ta nhìn thấy cái này hai hàng chữ ngay cả Chu Cương Mạnh đều sửng sốt. Cái gì? Lâm đại nhân đã giết sạch ba cái này thành trong trại cấm kỵ. Mạnh như vậy, mà Lâm Hồn liền đã xuất hiện tại giao nhân thứ nhất hồ thành bên trong. Ân, không đúng. Lâm Hồn đứng tại giao nhân thứ nhất hồ thành bên ngoài sắc mặt hiện ra ngưng trọng. Hắn không thể không dừng bước. Chương 1360, đã thấy cổ, vậy liền vui. Chương 1360, đã thấy cổ, vậy liền vui. Lâm Hồn đứng tại giao nhân thứ nhất hồ ngoài thành vậy mà ngừng lại. Hắn không thể không ngừng lại, bởi vì phát sinh trước mắt tất cả thật sự là quá quái dị. Chỉ có thể dừng bước. Chỉ thấy giao nhân thứ nhất hồ thành đại môn bị mở ra. Đại môn chính giữa bảy biện một cái tế đàn. Tế đàn bên trên bảy biện mười mấy thanh sắc bén, ngay tại chảy xuống máu dài dao găm. Tại cái tế đàn này trước, bị người móc ra một cái hố to. Cái danh to kia chúng cái này khắc truyền đến trận trận mùi huyết tinh. Bên trong tràn đầy giao nhân máu tươi cùng các loại bồng bềnh nội tạng. Chỉ thấy những cái kia mặt không thay đổi giao nhân nhóm từng bước xếp hàng theo thứ nhất hồ trong thành đi tới. Đứng xếp hàng, cầm lấy tế đàn bên trên sắc bén dao găm không chút biểu tình đem chính mình mở ra thân phá bụng. Tự tay đem ngũ tạng lục phủ của mình hái đi ra ném tới tế đàn trước trong hố máu. Sau đó thừa dịp thân thể còn không có lạnh không chút do dự đem cổ của mình động mạch cắt, lấy cuối cùng một mạch. Giao nhân thì là ghé vào lỗ máu bên cạnh vì chính mình lấy máu, để cho mình máu không lãng phí toàn bộ đều chảy vào tới tế đàn trước trong hố lớn. Làm một cái giao nhân máu khô hoàn toàn sau khi chết, đằng sau tới giao nhân liền sẽ đem cái này giao nhân ném qua một bên. Chính mình thì là ở cái trước giao nhân bên cạnh thi thể tiếp tục lấy máu. Ta mẹ nó, cái này khiến Lâm Hồn nhìn có chút nhớ nhung muốn mẹ. Đành phải trộm đến một đoàn thổ nhượng khí tức tắc lại cái mũi của mình không đi nghe. Kết thúc, vẫn là tới chậm. Những này giao nhân trên mặt đều không ngoại lệ đều không có thần kê mổ bỏ cạp ngũ độc phủ. Theo trên mặt bọn họ vết tích đến xem, trước đó đều là dùng chu sa vẽ xong, không biết rõ vì sao lại bị người xóa đi. Sau đó liền phát động cấm kỵ, bắt đầu biến dị. Thật là, không đúng. Lâm Hồn đứng tại giao nhân thứ nhất hồ ngoại thành càng xem càng không đúng. Cứ việc những này giao nhân không biết rõ vì sao trên mặt thần kê mổ bỏ cạp ngũ độc phù bị không rõ nguyên nhân lao đi. Thật là hẳn là trực tiếp hóa thành cấm kỵ mới đúng. Căn cứ trước kia ghi chép dạng này sẽ bị cốc vũ tiết khí thức tỉnh ngũ độc một trong bọ cạp theo gan bản chân chui vào, biến thành bọ cạp cấm kỵ. Đây mới là chính xác kịch bản mới đúng. Nhưng vì sao sẽ xảy ra trước mắt loại tình huống này? Có chút lớn của quái. Lâm Hồn không biết rõ. Hắn hóa thân một đạo bóng ma lặng yên không tiếng động tới gần cái kia huyết tinh đáng sợ tế đàn. Cách rất gần hắn mới nhìn đến tế đàn bên trên đồ vật, lại là một cái to lớn thanh đồng độc hạt. Cái này thanh đồng độc hạt trên thân tất cả đều là giao nhân trước khi chết bắn tung tóe máu tươi. Tăng thêm trước đó cái này to lớn thanh đồng độc hạt tại tế đàn bên trên không lúc đích. Cái này nhường Lâm Hồn cho không để ý đến. Không nghĩ tới nơi này còn có một cái độc hạt ở đây. Cách rất gần, Lâm Hồn thình lình phát hiện cái này thanh đồng độc hạt mười phần tà dị. Tràn đầy bất ngờ kinh khủng. Thanh đồng độc hạt trên sống lưng là thanh đồng thao thiết đường vân. 12 tiết đuôi bò cạp mỗi một vòng đều rèn đúc lấy khác biệt quẻ tượng. Những cái kia quẻ tượng tựa hồ cũng là cùng tử vong, hiến tế chờ một chút có quan hệ. Nhìn một chút đều muốn trầm luân. Cuối cùng móc câu chạy xuôi độ cao ăn mòn có độc giọt dịch. Nó ngao chi che kín phương thế giới này thường thấy nhất thanh đồng lôi văn. Ngao chi tại lúc khép mở thanh đồng lần phiến dốc thịt cọ ra rợn người tiếng vang. Dường như trăm thanh kiếm dị tại trong thạch quan lẫn nhau ma sát. Ngay tại Lâm Hồn tới gần tế đàn lúc, cái kia thanh đồng độc hạt lại đột nhiên tỉnh lại. Kia một đôi bọ cạp trong ánh mắt chìm nổi lấy nòng nọc trạng minh văn. Tựa như lúc nào cũng có thể theo bọ cạp trong hai mắt lưu động đi ra hóa thành lấy mạng xiềng xích. Cực kỳ dọa người chính là, cái này thanh đồng độc hạt phần bụng lại là chạm giống. Xuyên thấu qua kia thanh đồng thao thiết văn xương sườn vậy mà có thể nhìn thấy cái này thanh đồng độc hạt phần bụng bên trong dường như có nhúc nhích bóng ma. Đó là cái gì? Những này nhúc nhích bóng ma giống người mà không phải người. Ngay tại cốt cốt hút lấy phía dưới trong huyết trì máu, nội tạng cùng tất cả giao nhân sau khi chết nhục thân, linh hồn, nhân quả chờ một chút. Ăn người thanh đồng độc hạt, đang dùng một loại phương thức kỳ lạ tại phụng dưỡng chính mình. Này chỗ nào vẫn là cái gì thanh đồng độc hạt? Đây rõ ràng là một cái đáng sợ cổ. Lâm Hồn tại ở gần cái này thanh đồng độc hạt một phút này, cái kia thanh đồng độc hạt tỉnh lại một phút này. Lâm Hồn cảm giác được khí tức quen thuộc theo cái này gần trong gang tấc thanh đồng độc hạt trên thân truyền đến. Cổ, đây là một cái cường đại bọ cạp cổ. Vậy mà lại xuất hiện tại Quốc Vũ, xuất hiện vào lúc này nơi đây bên ngoài Quách Thành. Vì sao? Lâm Hồn không rõ ràng, nhưng là đã thấy cổ, vậy liền vui, thấy cái mình thích là thèm. Cơ hội trời cho. Lâm Hồn nhục thân chi cổ tam thi đoạt mệnh cổ ở trên một trận chiến đấu bên trong bị giết, cần tại hạ một cái kinh chập tiết khí một lần nữa luyện thành mới có thể sử dụng. Vừa vặn dùng cơ hội này đến thu phục cái này kinh khủng bọ cạp cổ. Kia thanh đồng độc hạt chính là trận này giao nhân tự sát hiến tế tế đàn nhân vật chính. Cảm giác được người sống tới gần, kia kinh khủng trong đôi mắt nòng nọc Trạng Minh Văn liền động. Tại trong ánh mắt xuyên tới xuyên lui, kia 12 tiết kinh khủng đôi bỏ cả kim châm liền phải thiểm điện công kích mà ra. Lâm Hồn toàn thân hiện nổi da gà. Hắn lông tơ đứng đấy, cảm giác được trước nay chưa từng có nguy hiểm. Nguy, hắn thực lực hôm nay không phải cái này kinh khủng thanh đồng độc hạt đối thủ. Ở đây thời khắc sinh tử, Lâm Hồn tuổi thọ không muốn mạng rót vào chính mình đẩy con tam nhãn âm cổ hình xăm bên trong. Mời tam nhãn âm cổ. Lâm Hồn đồng thời phun ra miệng đầy nồng mụ, thân thể nhanh chóng hướng về sau di động. Đầy con tam nhãn âm cổ hình xăm lập tức cảm giác được Lâm Hồn tâm ý sinh ra một loại nào đó mãnh liệt khí tức liền phải bắt giữ cái kia kinh khủng thanh đồng độc hạt. Bành! Thanh đồng độc hạt vốn định muốn một kích miểu sát cái này quấy rầy nó hiến tế cái này giao nhân thứ nhất hồ thành toàn bộ giao nhân nghi thức, lại phát hiện cái này nhân loại bình thường trên thân bỗng nhiên xuất hiện một cỗ nhường tâm thần bắn nổ khí tức khủng bố. Cái này thanh đồng độc hạt rốt cuộc không để ý tới săn giết cái kia trốn được thật nhanh nhân loại. Cảm giác được to lớn uy hiếp, thanh đồng độc hạt trực tiếp chui vào tới tế đàn dưới trong hố máu. Một tiếng ầm vang, biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Thì ra cái này lỗ máu không đơn thuần là tại chứa đựng những này giao nhân huyết đục, nhân quả, linh hồn, mà là cái này thanh đồng độc hạt sớm chuẩn bị tốt chạy trốn lộ tuyến. Chạy trốn. Lâm Hồn sau lưng đẩy con tam nhãn âm cổ hình xăm bị đánh gãy khế ước đuổi bắt nghi thức, bởi vì tìm không thấy mục tiêu, cho nên không có cách nào khế ước chóp nã. Không sai. Vừa rồi Lâm Hồn nhìn thấy cái này đáng sợ kinh khủng thanh đồng độc hạt về sau lập tức động tâm rồi. Đang chạy trối chết thời điểm lập tức mời đi ra tam nhãn âm cổ đến khế ước bắt giữ. Hắn cảm giác được cái này thanh đồng độc hạt thực lực tuyệt đối siêu cường. Hẳn là không biết bao nhiêu trăm năm tại mỗi một năm cốc vũ thời tiết sau khi tỉnh dậy. Một năm nuốt ăn đồng loại, một năm hiến tế nhân loại. Khả năng đạt tới như thế dọa người bộ dáng cùng kinh khủng dáng người. Lâm Hồn bên người bọc lấy một đoàn đồng vụ. Hắn nhìn xem cái kia lô máu trong ánh mắt tràn đầy nhiệt liệt. Hắn coi trọng cái này cổ trùng. Thật xinh đẹp. Tốt yêu dã. Thật mạnh. Thật tà ác. Vừa vặn bổ túc Lâm Hồn bây giờ cần thiết. Hắn quyết định muốn đi đi săn cái này thanh đồng độc hạt. Giờ phút này kia thanh đồng độc hạt sau khi rời đi toàn bộ giao nhân thứ nhất hồ trong thành giao nhân đình chỉ tự sát hiến tế hành vi. Chương 1361, ba cổ tranh đấu, tất có một vương. Chương 1361, ba cổ tranh đấu, tất có một vương. Giao nhân thứ nhất hồ thành, trên mặt thần kê mổ bỏ cạp ngũ độc phù chẳng biết tại sao bị xóa, xuất hiện tập thể tự sát hiến tế. Trước mắt tự sát hiến tế bị ta bỏ dở, nhanh phái người đến bảo trụ những ngày giao nhân. Ta đi thăm dò kia kẻ đầu tê. Lâm Hồn. Lâm Hồn nhanh chóng tại thanh đồng kính bên trên viết xuống những văn tự này. Hắn thì là cao tốc lên không. Dưới chân hai đoàn xương trắng cùng gió đêm, mây trôi kéo lên hắn, nhường hắn có thể lên cao tới đầy đủ cao độ cao. Nhìn trước mắt phát sinh tất cả, hắn muốn tìm tới cái kia thanh đồng độc hạt chỗ. Sau đó hàng phục, khế ước, đuổi bắt. Cái này thanh đồng độc hạt Lâm Hồn thật sự là thích. Nhìn chúng, động tâm rồi. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại giao nhân thứ hai hồ thành. Khá lắm. Lâm Hồn nguyên lai tưởng rằng chính mình lấy tuổi thọ hiến tế đẩy con tam nhãn âm cổ hình xăm hình xăm, kém một chút khế ước bắt được cái này thanh đồng độc hạt. Cái kia thanh đồng độc hạt dọa đến trốn vào trong hố máu, sẽ rời xa nơi đây. Nhưng Lâm Hồn lại nhìn thấy tại giao nhân thứ hai hồ thành quen thuộc một màn. Cửa chính mở rộng, những cái kia trên mặt bị xóa đi thần kê mổ bỏ cạp ngũ độc phù giao nhân nhóm diện mục ngốc trệ, ngay tại đứng xếp hàng đi vào ngoài cửa. Ngoài cửa có một cái quen thuộc tế đàn, tế đàn trước có một cái thật sâu lỗ máu. Những cái kia giao nhân nhóm theo tế đàn bên trên cầm lấy dài ngắn không đồng nhất nhưng là vô cùng sắc bén dao găm, đem chính mình mặt không thay đổi xé ra, lấy ra ngũ tạng lục phủ không thèm để ý chút nào ném vào trước mặt trong hố máu, mà chính mình thì là cắt cổ ghé vào lỗ máu bên cạnh cốt cốt lấy máu. Dường như làm đây hết thảy là như vậy tự nhiên, giết người không phải mình mà là người khác như thế, giống nhau. Một cái toàn thân đẫm máu to lớn thanh đồng độc hạt ghé vào tế đàn bên trên, kỳ quái phần bụng giống nhau chạm giống, trong đó có giống người mà không phải người bóng đen đang ngọ ngậy, đang hấp thu phía dưới huyết tế, lớn mật như thế, vậy mà trắng trợn chạy đến nơi đây, mới từ giao nhân thứ nhất hồ thành chạy trốn đã đến thứ hai hồ thành, thật sự là không có coi ta là chuyện. A Lâm Hồn không những không giận mà còn lấy làm mừng, vừa vặn đem ngươi nắm xem như ta cổ trùng. Lâm Hồn lặng yên rơi xuống, không chờ tới gần cái kia to lớn thanh đồng độc hạt hắn liền phải phát động đẩy con tam nhãn âm cổ, nhưng vẫn là chậm một bước. Cái này thanh đồng độc hạt trong nháy mắt phát hiện Lâm Hồn tồn tại. 12 tiết đuôi bò cạp tựa như tia chớp bạo kích, tốc độ quá nhanh, không trung vậy mà hiện lên tầng tầng phá không hư ảnh, trên không trung mang theo phá không phong thanh. Đây là như thế nào tốc độ công kích? Lâm Hồn cảm giác cái này thanh đồng độc hạt đuôi kim châm giờ phút này liên tục phát ra mấy trăm lần công kích, phong tỏa hắn tất cả tiến lên chiêu thức. Thật mạnh. Phốc phốc phốc. Lâm Hồn bị kia đuôi bỏ cạp kim trúng phía sau xương sống lớn xương. Kia đuôi bỏ cạp đuôi kim châm đột nhiên nhấc câu, liền phải đem Lâm Hồn xương sống lớn xương lôi ra đến. Nhưng Lâm Hồn nguyên địa phịch một tiếng hóa thành một chương vỡ vụn giấy vàng người tượng, mà chân chính Lâm Hồn đã xuất hiện tại cái này thanh đồng độc hạt chính diện. Lâm Hồn hiến tế tuổi thọ cho sau lưng đầy con tam nhãn đâm cổ, liền muốn đem cái này thanh đồng độc hạt cho khế ước, đuổi bắt. Nhưng là Lâm Hồn vẫn là coi thường cái này thanh đồng độc hạt. Thanh đồng độc hạt trong ánh mắt phân ra một đạo nòng nọc chạm minh văn. Lâm Hồn không biết cái này minh văn. Kia minh văn trên không trung đột nhiên nổ tung. Vâng. Lâm Hồn không nghĩ tới cái này thanh đồng độc hạt còn có thủ đoạn tấn công như thế này. Bị tạc mở minh văn đẩy bay ra ngoài. Mà cái kia thanh đồng độc hạt kinh khủng ánh mắt chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Hồn, dường như đem Lâm Hồn nhớ kỹ, nhảy vào tế đàn phía dưới trong hố máu biến mất không thấy, hoàn toàn đã mất đi cái này thanh đồng độc hạt thân ảnh. Lâm Hồn há mồm phun ra một ngụm bạo tạc mang tới huyết khí, hắn lập tức hướng về giao nhân thứ ba hồ thành mà đi. Cái này một cái thanh đồng độc hạt, vậy mà cùng tại giao nhân thứ nhất hồ trong thành nhìn thấy cái kia không phải cùng một con, chắc không được gặp ta không chạy, thì ra cùng trước đó cái kia không phải một cái. Có chút ý tứ, có chút ý tứ. Như vậy, dựa theo ta đối với cổ thuật hiểu rõ, hẳn là tại giao nhân thứ ba hồ trong thành còn sẽ có cái thứ ba ngay tại ăn người thanh đồng độc hạt. Lâm Hồn xuất hiện tại giao nhân thứ ba hồ thành. Quả nhiên, nơi này phát sinh tất cả cùng giao nhân thứ nhất cùng thứ hai hồ thành hoàn toàn tương tự. Khác biệt duy nhất chính là chỗ này thanh đồng độc hạt là cho tới nay nhìn thấy cái thứ ba. Lâm Hồn làm bộ muốn đi khế ước đuổi bắt cái này thanh đồng độc hạt. Trên thực tế nhường cái này thanh đồng độc hạt có cơ hội thông qua lỗ máu chạy trốn. Cứu cái này giao nhân thứ ba hồ thành bất tính. Giao nhân thứ nhất, thứ hai, thứ ba hồ thành có cấm kỵ đang ăn người, ta đã xua đuổi cấm kỵ, cứu còn sống giao nhân. Ta sẽ tiếp tục điều tra, tranh thủ thu phục kia cấm kỵ, mời nhanh chóng phái người tới cứu hạ những này giao nhân. Lâm Hồn. Lâm Hồn tại thanh đồng tính tốt nhất truyền lời ấy. Bản nhân thì là phun ra một đoàn xương mù bao khỏa thân thể của mình. Siêu. Trực tiếp một đầu đâm về phía dưới hiến tế trong hố máu. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Lâm Hồn giờ phút này trong lòng đã biết giao nhân thứ nhất, thứ hai, thứ ba hồ thành phân biệt xuất hiện ba cái khác biệt thanh đồng độc hạt sau đó phải làm gì. Trải qua trên trăm năm thanh nghén, lại có thể do thiên địa sinh dưỡng ra ba cái đáng sợ như vậy độc hạt. Cái này ba cái thanh đồng độc hạt nguồn gốc đều là giống nhau, là mỗi năm cốc vũ mùa thổ địa nhiệt độ lên cao các loại độc trùng bắt đầu thức tỉnh, vũ độc lẫn nhau thôn phệ. Vậy mà lại tại mảnh này đất ngai màu mỡ bên trong đồng thời sinh ra ba cái không sai biệt lắm hình thể to lớn thanh đồng độc hạt. Không phải rắn độc, không phải con giết, không phải nện, không phải con cóc, vậy mà đều là độc hạt. Kế tiếp sẽ xảy ra cái gì? Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, căn cứ cổ trùng tiên tính kế tiếp ba cái thanh đồng độc hạt sẽ tiến hành chiến đấu, ba cái chỉ có thể sống xuống tới một cái, trở thành cái kia thanh đồng độc hạt của vương. Lâm Hồn giờ phút này mừng thầm trong lòng, muốn bắt ta liền đi bắt cái kia cổ vương. Khi hắn tiến vào tế đàn phía dưới huyết chỉ về sau, quả nhiên phía dưới có một đầu thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Lâm Hồn tiến vào phía dưới thế giới, nơi đó là một mảnh to lớn dưới mặt đất trống rỗng. Ba cái thanh đồng độc hạt vốn phải là tại ăn chán chê ba tòa giao nhân thành trì về sau lại tiến hành chiến đấu, bây giờ bị Lâm Hồn cưỡng ép cắt ngang, thế là ba cái thanh đồng độc hạt ở phía dưới to lớn chỗ trống bên trong gặp nhau. Cổ vương chi chiến sớm bắt đầu, ba cái thanh đồng độc hạt số mệnh chính là muốn lẫn nhau chiến đấu, lẫn nhau thôn phệ. Cuối cùng chỉ còn lại một cái thanh đồng độc hạt của vương. Cơ hội tốt. Lâm Hồn khỏe miệng thật sự là khó ép. Hắn lặng yên không tiếng động trộm đến thổ nhưỡng, huyết tinh chờ khí tức gần thân dưới đất trong lỗ hổng. Tọa sơn quan hổ đấu, chờ đợi cái kia mạnh nhất của vương sinh ra. Ba cái thanh đồng độc hạt tại số mệnh chỉ dẫn hạ điên cuồng công kích lẫn nhau. Căn bản cũng không có mảy may dừng tay hoặc là đổ nước ý nghĩ. Lâm Hồn nhìn xem ba cái thanh đồng độc hạt một chiêu một thức. Đối với cái này lớn cổ trùng cường đại quả thực là thèm nhỏ nước dãi. Nhất định phải khế ước cái này ngàn năm khó gặp cường đại bọ cạp cổ trùng. Hắn giống như một đoàn mô đất như thế ẩn thân ở dưới mặt đất trống rỗng, nhưng lại sớm nuôi nâng cho đầy con tam nhạn âm cổ tuổi thọ. Thế phải cầm xuống thắng được cái kia cổ vương. Chương 1362, ba bọ cạp tranh một cổ, Lâm Hồn tại phía sau. Chương 1362, ba bọ cạp tranh một cổ, Lâm Hồn tại phía sau. Dưới mặt đất chiến đấu cũng không như trong tưởng tượng ầm ầm to lớn thanh thế. Ba cái thanh đồng độc hạt thủ đoạn công kích gần như giống nhau. 12 tiết kinh khủng đuôi bọ cạp kim châm công kích lặng yên không một tiếng động nhưng lại tốc độ như điện, mang theo đạo đạo tàn ảnh. Độc bọ cạp không cách nào tê liệt đối phương. Trong ánh mắt bay ra nòng nọc Trạm Minh Văn bị đối phương trong ánh mắt nòng nọc Trạm Minh Văn cho tan rã. Lâm Hồn nhìn thấy, những này thanh đồng độc hạt trong ánh mắt bay ra nòng nọc Trạm Minh Văn thật sự là quá mạnh. Mỗi một cái minh văn đều đại biểu một loại nào đó hàm nghĩa, hoặc là dường như sấm sét nổ tung, hoặc là như mưa thu như thế tiêu hồn, hoặc là như đông tuyết như thế biến lạnh. Không giống minh văn có không giống thủ đoạn công kích. Đánh lấy đánh lấy, ba cái thanh đồng độc hạt năng lực thật là quá tương tự. Bởi vì là ba cái thanh đồng độc hạt tại lẫn nhau liều mạng chém giết, cho nên đánh tới cuối cùng liều chính là cái gì? Liều chính là trí tuệ cùng nhục thân cương độ, trở thành dã man nhất đối bính. Mà Lâm Hồn cảm thấy hứng thú nhất thì là ba cái thanh đồng độc hạt chạm rông phân bụng. Ở trong đó nhúc nhích bóng ma đến cùng là cái gì? Lúc này hắn rốt cục thấy rõ. Tổng kết lại, ba cái thanh đồng độc hạt thủ đoạn công kích hết thể có ba loại. Loại thứ nhất là kia 12 tiết nhanh như thiểm điện đuôi kim châm, lóe ra đáng sợ thanh đồng lôi văn. cái kia đôi trên kim chạy kịch độc giọt dịch, người bình thường bị đâm xuyên một lần liền sẽ chết. Loại thứ hai là trong ánh mắt kia từng cái nòng nọc chạm minh văn, bay ra ngoài sau chính là một loại thủ đoạn công kích, mười phần khó mà phòng ngự. Loại thứ ba chính là chạm giống phần bụng bóng ma. Tại Lâm Hồn trận mắt hốc mồm trong quan sát, hắn nhìn thấy trong đó một cái thanh đồng độc hạt bị một cái khác thanh đồng độc hạt đuôi kim châm xuyên thủng đầu, bị cái thứ ba thanh đồng độc hạt cuốn lấy nó đuôi kim châm. Rõ ràng là hai cái độc hạt liên hợp lại tại giết một con kia mạnh nhất độc hạt. Giờ này phút này bị hai cái độc hạt tính toán ám toán, cái kia độc hạt vốn là ba cái bên trong mạnh nhất một con kia. Thật là giờ phút này lại bị mặt khác hai cái trái lại liên hợp phản sát. Cái này mạnh nhất thanh đồng độc hạt bị hai cái độc hạt liên hợp lại ám toán về sau, nó tại 3-4 đối mặt hạ đã trọng thương. Ngay tại mặt khác hai cái thanh đồng độc hạt coi là năm chắc thắng lợi trong tay lúc, nội chiến đã lên. Mới vừa rồi còn liên hợp lại tính toán mạnh nhất độc hạt cái thứ nhất ngang nhiên đối một cái khác mới vừa rồi còn là đồng bọn độc hạt hạ thủ. Nó 12 tiết đuôi bỏ cặp đuôi kim châm tốc độ như điện. Mặt khác cái kia độc hạt còn không có kịp phản ứng lúc vậy mà theo phần gốc xé đứt đối phương đuôi bỏ cặp. Chi chi độc hạt phát ra thống khổ kêu rên. Mà cái kia đắc thắng độc hạt lại thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Mạnh nhất vũ khí chính là kia 12 tiết đuôi bỏ cặp đuôi kim châm. Tốc độ nhanh đáng sợ, mang theo tàn ảnh nhanh chóng xuyên thủng đầu của đối phương. Xem ra không được công kích mấy trăm hạ. Oeng. Cái này một cái độc hạt cái đuôi bị kéo đứt, thân thể bị xuyên thủng mấy trăm lỗ thủng. Đây là chết không thể chết lại. Thắng lợi cái kia độc hạt đi hướng trước đó bọn chúng liên hợp lại tính toán cái kia mạnh nhất độc hạt. Cao cao đuôi bò cạp giống như thắng lợi cờ xí, liền phải kết thúc cái này trọng thương trên mặt đất trước đó mạnh nhất cái kia độc hạt. Nhưng cái kia mạnh nhất độc hạt vừa rồi hề bại trên mặt đất không nhúc nhích lại là làm bộ, chỉ thấy nó chạm giống phần bụng mở ra, vậy mà từ đó leo ra mấy trăm con cỡ nhỏ thanh đồng độc hạt. Những này nho nhỏ thanh đồng độc hạt sau khi xuất hiện dọa sợ mặt khác cái kia độc hạt, nó dùng tốc độ kia như điện đuôi kim châm bắt đầu điểm giết những này nho nhỏ độc hạt. Thật là độc hạt mới vừa xuất hiện liền bắt đầu liên tục không ngừng mà tự bạo. Tự bạo sau sinh ra một loại nào đó lực lượng đáng sợ, đem cái kia độc hạt bao phủ, hết thảy tán đi. Thình lình, cuối cùng thắng được vẫn là cái kia trước đó mạnh nhất độc hạt. Mạnh nhất chính là mạnh nhất. Khi con này mạnh nhất độc hạt thắng được sau liền bắt đầu nhanh chóng nuốt ăn kia hai cái tử vong độc hạt. Ăn hết một cái khí thế của nó liền mạnh lên một phần. Ăn xong kia hai cái về sau nó trước nhận thương thế toàn bộ khỏi hẳn. Mặt khác kia hai cái thanh đồng độc hạt thật giống như chưa có tới thế giới này như thế, hoàn toàn biến mất không thấy. Lớn như vậy hai cái liền bị cái này một cái hoàn toàn ăn sạch. Cổ Vương sinh ra một cái đem mặt khác hai cái thanh đồng độc hạt bản mệnh năng lực toàn bộ ăn hết đồng thời chiếm thành của mình thanh đồng độc hạt Cổ Vương ra đời. Siêu, một đạo mô đất đống nhiên bạo khởi, sớm liền giấu ở mô đất bên trong một bóng người bay lên, trên không trung biến thành trọn vẹn 9 cái giống nhau như lúc bóng người. Kinh khủng cổ trùng lão tổ tông khí tức từ trên trời giáng xuống, kia là Lâm Hồn đầy quang tam nhãn âm cổ xuất thủ. Lâm Hồn nuôi nấng nhiều như vậy tuổi thọ cũng không phải đùa giỡn. Tam nhãn âm cổ tựa hồ đối với tất cả cổ trùng đều có cường đại bản mệnh áp chế, cái kia mới đản sinh Cổ Vương còn muốn dây dưa, nhưng lại bị không trung chống rông xuất hiện tam nhãn âm cổ lực lượng trong nháy mắt áp chế ở nguyên địa không thể động đậy. Lâm Hồn mượn cơ hội này, không chút do dự lấy tam nhãn âm cổ truyền thừa khế ước khẩu quyết cùng nó ký kết khế ước. Lâm Hồn đem chính mình hai giọt giọt máu tại Cổ Vương hai mắt, mà Lâm Hồn giống nhau theo Cổ Vương trong thân thể lấy ra một giọt máu cùng mình thân thể dung hợp. Phía sau lưng tam nhãn âm cổ tiếp tục áp chế, cái kia mới đản sinh Cổ Vương thế nào cũng không biết rõ ràng, vì sao chính mình tại loại này đáng sợ lực lượng kinh khủng áp chế xuống không có chút nào có thể phản kháng, lại sinh ra một loại nhìn thấy đế vương mạnh mẽ cảm giác áp bách, không sinh ra một chút phản kháng lực lượng, trơ mắt lấy bị phía trên nhân loại kia cho khế ước bắt, bất lực phản kháng. Lâm Hồn trong lòng sinh ra một loại huyền diệu cảm ứng, hắn cùng cái này mới đản sinh bọ cạp Cổ Vương thành công thành lập chủ tớ quan hệ. Thành, Lâm Hồn cũng là đại hỷ, hắn chậm rãi thu mặt khắc tám đạo thế thân, chân thân rơi vào cái này kinh khủng to lớn thanh đồng độc hạt trước mặt. Giờ phút này tam nhãn âm cổ áp chế lực lượng đã diệt hết, Lâm Hồn cứ như vậy đứng tại trước mặt nó. Thanh đồng độc hạt đối mặt chủ nhân của mình chậm rãi nằm xuống, nhất là vậy chỉ có thể phát ra đoạn mệnh thiểm điện công kích 12 tiết đuôi bỏ cảm hèn mọn rủ xuống, giống như núi nhỏ thanh đồng lôi văn thân thể chậm rãi nằm xuống, tại chủ nhân của mình trước mặt không dám có chút đi quá giới hạn. Tốt. Lâm Hồn khỏe miệng có ép, thả người nhảy lên đi tới cái này mới cổ trùng trên thân. Lên, chúng ta trượt một vòng. Thanh đồng độc hạt đứng lên chở Lâm Hồn dưới đất trong động nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi thế giới dưới đất những cái kia các loại động vật đối mặt cái này mới đản sinh Cổ Vương dọa đến run lẩy bẩy, toàn bộ vùi sâu vào dưới mặt đất trong đất không dám thò đầu ra. Tại cao tốc tiến lên quá trình bên trong sau lưng kia thật dài 12 tiết đuôi bò cạp giống như một cây mang gai độc trường thương, tùy thời có thể phát ra một kích chí mạng, mười phần dọa người. Kia thanh đồng lôi văn thân thể càng lại như cổ lão thần linh như thế, thứ ba trượng cao, vốn là sinh kinh khủng bề ngoài quả thực chính là một tôn sát thần. Thu, Lâm Hồn phát ra mệnh lệnh, cái này kinh khủng ba trượng có thừa thanh đồng độc hạt phịch một tiếng biến mất tại chỗ không thấy, hóa thành một cái co do linh đang linh lười quên thai treo ở Lâm Hồn thái trái bên trên, rất có nếp xưa. Chương 1363, thứ cốt ba hung cổ, ba loại cường năng lực. Chương 1363, thứ cốt ba hung cổ, ba loại cường năng lực thường ngày ôn dưỡng với mình bình hai. Đã là một loại nếp xưa trang trí, cũng là Lâm Hồn cường đại cổ trùng. Đây là Lâm Hồn con thứ tư cổ trùng đại biểu cho thân thể mạnh mẽ năng lực. Lâm Hồn đứng tại không trung, nhắm mắt lại khai thông cái này thanh đồng độc hạt Cổ Vương, lập tức biết được cái này Cổ Vương đủ loại tin tức. Lâm hồn con thứ tư cổ trùng tên là Thực cốt ba hung cổ. Hàng nghĩa có hai trọng. Đệ nhất trọng, chỉ là cái này cổ trùng là thôn vệ mặt khác hai cái cổ trùng. Thân thể có ba cái thanh đồng độc hạt năng lực. Thôn vệ mặt khác hai cái liền có mặt khác hai cái năng lực. Đệ nhị trọng, chỉ là cái này hoàn toàn mới bọ cạp cổ có được ba loại cường đại năng lực. Một là tế văn liên. Trong ánh mắt nòng nọc Trạng Minh văn tiến hóa làm tế văn, bay ra sau lại biến thành xiềng xích tế văn. Những này tế văn nếu như là một cái có thể sinh ra tế văn bản thể hàm nghĩa lực lượng. Nếu như gặp phải cường giả những này tế văn liền sẽ đại lượng bay ra hình thành tế văn xiềng xích giết địch. Tế văn xiềng xích kinh khủng địa phương ở chỗ có thể thôn vệ bị bắt lại người lâm trung ký ức, trả lại bọ cạp lạ mắt thành mới minh văn. Mỗi giết một gã cường giả thì con ngươi nhiều một cái cơ thể sống minh văn. Hai là tế xương sát. Đây là bởi vì kia chạm rông ổ bụng. Bóng ma phá giải tự thân xương sườn có thể hóa thành 360 chỉ nho nhỏ thanh đồng độc hạt. Thanh đồng độc hạt có thể tự bạo. Tự bạo sau phong thích lịch đại bị thanh đồng độc hạt ăn hết người bản khí. Hình thành phương viên một trượng tế xương sát vực. Sẽ bị bao trùm địch nhân huyết nhục cùng đồng nước dung hợp bạo thể. Ba là tế sống lưng đôi. 12 tiết đôi bỏ cạp lộng quyền địch nhân xương sống lớn xương. Giết chết sau rút ra xương sống lớn xương. Rút ra địch nhân xương sống lớn xương bổ sung tiến vào thân thể của mình. Cuối cùng sẽ ngưng kết thành cái thứ hai người si độc đâm. Cũng chính là thông tục trên ý nghĩa hai đôi. Một đầu đôi kim châm liền đã khủng bố như vậy. Nếu như lại tăng thêm một đầu liền càng thêm đáng sợ. Tốt một cái thực cốt ba hung cổ ba loại năng lực đều cùng tế đàn có quan hệ. Cũng trách không chiếm được nhìn đằng trước tới ba cái thanh đồng độc hạt sẽ ở giao nhân trước thành làm một cái tế đàn ăn người, thì ra là thế. Giờ phút này Lâm Hồn đối với mình cái này thực cốt ba hung cổ có hoàn toàn nhận biết. Trong lòng đối với mình cái này con thứ tư cổ trùng là phi thường hài lòng. Hắn dùng tay đánh một chút treo ở bên trái vành hai linh lưới như thế thực cốt ba hung cổ. Cười hắc hắc liền rời đi dưới mặt đất. Bởi vì có thực cốt ba hung cổ khế ước, Lâm Hồn không cần trộm đến thổ nhưỡng khí tức liền tự động thu được độn thổ năng lực. Hắn từ dưới đất chui ra ngoài, nhìn lướt qua bên kia giao nhân thứ ba hồ thành. Nhìn thấy đã có tiết khí vệ lục tục chạy tới trợ giúp những cái kia trên mặt bị xóa đi thần kê mổ bỏ cạp ngũ độc phù giao nhân. Những cái kia giao nhân trên mặt bị một lần nữa vẽ bên trên ngũ độc phù. Dẫn đi hảo hảo an trí đi. Thủ hạ của mình cũng có giao nhân tiết khí vệ. Làm sao giao nhân tiết khí vệ thái thiếu đi không chú ý được đến chính mình tộc đàn. Cho nên đại đa số đều là chủng tộc khác tiết khí vệ đang giúp đỡ. Lần này tính toán, thương vong lớn nhất là thuộc về giao nhân. Ba cái thành trì bị ba cái thanh đồng độc hạt tan hết hơn phân nửa. Lâm Hồn nhớ tới ngay lúc đó truyền lệnh bên trong còn có người bỏ cạp động vật cũng xuất hiện cấm kỵ. Hắn vị trí hiện tại khoảng cách người bỏ cạp động vật nhưng thật ra vô cùng gần. Thế là hắn liền xoay người đi hướng người bỏ cạp thứ 5 động vật mà đi. Người bỏ cạp còn duy trì bỏ cạp tập tính, ưa thích ở tại dâm mát trong động vật. Một tòa động vật cổng đều sẽ cắm một lá cờ. Dùng nhân loại văn tự biết, người bỏ cạp thứ 5 động vật. Cái này vẹn vẹn nhu cầu. Sau khi tiến vào ở phía dưới thế giới còn có khổng lồ động vật thế giới dưới đất. Người bỏ cạp liền ở tại những này như mê cung như thế giới mặt đất động vật bên trong. Lâm Hồn không biết rõ vì cái gì, trong lòng dường như có cái thanh âm nhường hắn đến chỗ này hạ động vật nhìn một chút. Nói thật, đối với nhân tộc mà nói những này dưới mặt đất động vật hoặc là dưới nước thế giới vốn là bản năng kháng cự. Nơi này cũng không phải nhân tộc quen thuộc mặt đất thế giới. Một khi tiến vào trong này gặp phải nguy hiểm gì vậy sẽ là tăng gấp bội nguy cơ. Lâm Hồn bây giờ được độn thổ năng lực, hắn tiến vào dưới mặt đất trong động vật giống như một cái như ưu linh, lặng yên không một tiếng động, xâm nhập tới người bỏ cạp thứ 5 động vật chỗ sâu. Lâm Hồn ngoài ý muốn phát hiện trước đó mất đi tại ban đêm tại trong ruộng gieo hạt bán thành thục cấm kỵ chư nhân. Một chỗ 10 phần khoáng đạt dưới mặt đất trong động vật tụ họp khoảng chừng hơn vạn tên bán thành thục cấm kỵ. Từng cái chủng tộc đều có. Giờ phút này không biết rõ bị cái gì lực lượng cho khống chế. Đang ngây ngốc tại mảnh này to lớn trong động vật không nhúc đích. Mà mấy ngàn người bỏ cạp thì là cầm đao không biết rõ niệm cái gì. Tại chỗ cao nhất lũy thế lấy một tòa Lâm Hồn trước đó tại giao nhân thành trì trước thấy qua tế đàn. Tế đàn trước có một cái lỗ máu. Những cái kia cầm đao người bỏ cạp tiến lên phốc một đao đem bán thành thục cấm kỵ mở ngực một bụng. Đem ngũ tạng lục phủ ném vào trong hố máu, lại đem cái kia bán thành thục cấm kỵ một đao kéo ra cổ, đặt tại lô máu bên cạnh lấy máu. Một màn này cùng Lâm Hồn nhìn thấy ba cái thanh đồng độc hạt ăn người giống nhau như lúc. Lâm Hồn ánh mắt nhìn về phía tế đàn, ánh mắt của hắn lạnh lùng. Hắn thấy được trên tế đàn nằm sấp một cái không lớn bọ cạp. Cái này bọ cạp đang tiếp thụ loại này tế đàn tẩy lễ, mong muốn biến thành Lâm Hồn bây giờ thu lấy cái chủng loại kia thanh đồng độc hạt. Chỉ là cái này một cái bọ cạp rất nhỏ, đơn giản hình thức ban đầu, cũng không có cái gì quy mô. Giờ phút này Lâm Hồn đột nhiên hiểu được, thì ra cái này ba cái kinh khủng cường đại thanh đồng độc hạt cũng không phải là trải qua trăm năm thời gian tự nhiên sinh thành, mà là bị người bọ cạp nhất tộc dùng loại này cực kỳ bi thảm phương thức cho rằng chế tạo ra. Người bọ cạp nhất tộc tâm hắn đáng chết, vậy mà thừa dịp hàng năm cốc vũ thời tiết dùng một loại nào đó biện pháp sớm bên ngoài quách thành bên trong nhường chủng tộc khác phạm phải cốc vũ tiết cấm kỵ, sau đó đem những cái kêu biến thành bán thành thụ cấm kỵ cướp giật tới người bọ cạp nhất tộc dưới mặt đất trong động vật, lấy loại tà ác này nghi thức tế đàn lỗ máu bọ cạp, sau đó hy sinh vô ích rơi những này vạn tộc tính mệnh đến chế tạo ra cường đại thanh đồng độc hạt. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Muốn tạo phản? Không đến mức, chỉ bằng mượn cái này ba cái thanh đồng độc hạt hoàn toàn chưa nói tới tạo phản. Muốn tạo thần? Điểm này cũng là có khả năng, có lẽ là ra ngoài mục đích nào đó muốn vì vạn tộc tạo ra một tôn cường đại chiến thần. Thật là đây là bị tiết khí ti sở mệnh lệnh cấm chỉ tà ác hành vi, cùng không mạo giáo sống lột ra người tà ác không kém cạnh. đều là lấy hy sinh người khác sinh mệnh đến bồi dưỡng chính mình lòng lang dạ thú. Lâm Hồn giờ phút này giống như một cái chân chính nô lên tới mô đất. Tại cái này động vật nào đó một chỗ trong bóng tối không lúc đích. Hắn lặng lẽ tại chính mình tùy thân trong gương đồng viết xuống văn tự, người bọ cạp thứ năm độc vật, ta ác hiến tế nghi thức, một mình ta ứng phó không được giờ khắc này ở ẩn nút, nhanh chóng cường giả tiếp viện. Lâm Hồn. Làm xong đây hết thảy Lâm Hồn cũng không dám lại động đậy. Không lúc đích tại nguyên chỗ. Hắn không rõ vì sao khi tiến vào người bọ cạp động vật trước đó hiểu ý huyết lai triệu mong muốn tiến đến. Vốn cho rằng nơi này có chuyện tốt gì. Chỗ nào nghĩ đến sẽ đụng phải loại tình huống này. Chương 1364, người bọ cạp tạo thần bị đánh vỡ, tứ đại cường giả tề tụ đầu chương 1364, người bọ cạp tạo thần bị đánh vỡ, tứ đại cường giả tề tụ đầu Lâm Hồn đương nhiên sẽ không ngốc không sững sờ đang lao ra cứu người, liều mạng. Mạng của mình rất đáng tiền. Giờ phút này ai nhiều người bọ cạp chính mình lao ra cũng là cho không. Chớ nói chi là giấu ở chỗ tối người bọ cạp cường giả. Loại tình huống này là sự kiện lớn hắn đương nhiên sẽ không xính cái dũng của thất phu. Thử vong ngay tại tiếp tục. Những cái kia bán thành thủ cấm kỵ bị nhất nhất giết. Thật sự là kỳ quái. Cũng không biết những này người bọ cạp đến cùng là dùng biện pháp gì vậy mà có thể khống chế những này bán thành thủ cấm kỵ. Ngay tại Lâm Hồn nghĩ như vậy thời điểm. Hắn thấy được tại tế đàn về sau có một cái người bọ cạp mang theo một cái mặt nạ kỳ quái. Tay trái cầm một cái kỳ quái trống. Tay phải cầm một cái càng thêm kỳ quái bạch cốt phiên. Trong miệng nói lẩm bẩm. Hai chân cùng thân thể làm ra đủ loại kỳ quái động tác đang khiêu vũ. Loại này vũ đạo điều khiển. Những cái kia bán thành thủ cấm kỵ liền bị xua đuổi lấy đi chịu chết. Trước đó Lâm Hồn không thấy được cái này khiêu vũ người bọ cạp. Giờ phút này mới hiểu được đối phương khống chế những này bán thành thủ cấm kỵ phương pháp. Thì ra là thế. Cái này vũ đạo, ta dường như có được ký ức, giống như kêu cái gì na múa loại hình. Lâm Hồn dường như nhớ lại cái gì. Đồng thời hắn theo cái kia ngay tại nhảy na múa trên thân người kia cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc. Khang khít quỷ thị. Ngọc Thanh mang theo chính mình đi hái quỷ khí tên là Trăm Mắt Na Mặt. Giờ phút này cứ việc cách rất xa nhau, nhưng là Lâm Hồn cũng có thể theo cái kia mang theo cổ quái mặt nạ, cầm càng thêm cổ quái chống cùng bạch cốt phiên người bỏ cạp trên thân cảm giác được cảm giác quen thuộc. Chính là cùng Trăm Mắt Na Mặt có chút tương tự khí tức. Còn có, cái kia chính là cùng treo ở chính mình bên trái vành thai bên trên thực cốt ba hung cổ tương cận khí tức. Đây là có chút tương tự khí tức. Lâm Hồn đem khí tức của mình cùng trong động vật thổ nhưỡng hoàn toàn nhất trí, như một đoàn bóng ma như thế có quắp tại nơi đó không lúc đích, thậm chí liền địch ý đều thu nạp lên. Chính là vì khiến cái này người bỏ cạp cảm giác không thấy chính mình. Hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy, cái kia tế đàn bên trên bọ cạp đang hấp thu càng ngày càng nhiều bán thành thủ cấm kỵ về sau, thân thể càng lúc càng lớn, bên ngoài cũng bắt đầu xuất hiện thanh đồng lôi văn dáng vẻ. Kia một đầu nguyên bản bình thường đuôi bọ cạp cũng chậm chậm càng ngày càng biến nguy hiểm, cao cao nhếch lên đến, lóng lánh đoạt mệnh quan trạch. Những này người bọ cạp dường như biết bên ngoài trời sắp sáng rồi, tăng nhanh giết những này bán thành thủ cấm kỵ tốc độ, càng ngày càng nhiều bán thành thủ cấm kỵ bị giết. Những cái kia máu hỗn hợp có ngũ tạng lục phủ cốt cốt chảy vào tới trước mặt trong hố máu, khí tức tanh hôi truyền đến, làm cho cả động vật hương vị càng ngày càng khó nghe, mà cái kia bị tế nuôi nâng thanh đồng độc hạt hình thể càng lúc càng lớn. Vào thời khắc này, cái kia mang theo mặt nạ ngay tại nhảy na múa thân thể bỗng nhiên dừng lại trệ, liền nghe tới kia người bọ cạp phù một tiếng phun ra một ngụm lao huyết, thê thảm thanh âm ở trong hang vang lên. Cổ Vương, Cổ Vương sinh ra, nhưng tiếp theo bị bắt đi. Chúng ta trăm năm tâm huyết a, Cổ Vương bị bắt đi a. Cái nào trời phạt, ta người bọ cạp nhất tộc hao phí bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng ra được Cổ Vương, cứ như vậy bị người hái được quả đảo. Ai, là ai? Tìm tới người này, đem nó bóc ra hồn phách, đem Cổ Vương cứu ra. Còn chúng ta người bọ cạp nhất tộc Cổ Vương a. Người kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy. Nhưng phía dưới người bọ cạp nhóm nghe xong không khỏi hai mặt nhìn nhau không biết rõ xảy ra chuyện gì. Gia hỏa này vậy mà lúc này cảm nhận được Cổ Vương bị bắt đi chuyện. Lâm Hồn nghe được câu nói sau cùng lông mày chăm chú nhíu một cái. Tìm tới người này, bóc ra hồn phách, đem Cổ Vương cứu ra. Dạng này cũng được. Lâm Hồn nhìn xem cái kia dừng lại người bọ cạp. Trong ánh mắt sát y đã không cách nào ngăn chặn. Hắn đang chờ. Quả nhiên bên ngoài cao tốc truyền đến bốn đạo thanh âm xé gió. Lâm Hồn xem xét, rõ ràng là mặt lệnh ti thần làm, thiết khí vệ chỉ huy làm, âm ti đang trực tiết khí quan cốc vũ phiêu bạc vệ, âm dương công văn. Bên ngoài còn có am hiểu trị liệu nhưng là không am hiểu chiến đấu đợi khí lang. Trước mặt bốn người vũ lực trị kinh người, xem ra là nhận được Lâm Hồn theo trong gương đồng tin tức truyền đến sau vậy mà cũng cho cái khác thiết khí vệ hạ mệnh lệnh. Bốn người trực tiếp nhanh như điện chớp chạy tới. Loại này quy mô bốn người xếp hàng danh sách Lâm Hồn tại Thanh Minh cướp thời điểm gặp qua. Bốn người hợp lực ra tay chấn áp kia Thanh Minh thượng hà đồ quỷ quyệt. Bây giờ vậy mà lại đồng thời xuất hiện tại người bỏ cả thứ năm trong động vật. Xem ra những người này tà dị hiến tế nhường bốn người căn bản ngồi không yên. Giết. Dẫn đầu ti thần làm ánh mắt lạnh lẽo. Cái này thân hình cao lớn lão giả hai mắt dường như có mơ hồ hỏa diễm đang nhảy vọt. Trong tay để loạt ảnh kiếm một kiếm chém ra. Dưới chân đi theo chăm chú nghe thú. Một ngựa đi đầu thẳng hướng cái kia mang theo mặt nạ người bỏ cả. Bắt giặc trước bắt vua. Đây là thuộc về ti thần làm chiến đấu. Theo sát phía sau là tiết khí vệ chỉ huy làm Mộ Dung Cảnh Phong. Kiếm trong tay của hắn tên là Lôi Minh kiếm, chính là đặc chế trường kiếm. Hắn thẳng đến tế đàn bên trên cái kia biến lớn thanh đồng độc hạt mà đi. Cái thứ ba là âm dương công văn. Cái này một vị ánh mắt so sánh làm lạnh tại tìm kiếm khắp nơi. Tựa hồ là đang tìm kiếm dấu đi Lâm Hồn ở chỗ nào. Vũ khí trong tay hắn chính là thước cùng Chu Sa Gan. Chu Sa Gan bay ra ngoài có thể hóa thành Chu Sa Khôi. Kinh nghiệm chiến đấu 10 phần. Cũng là đi theo Mộ Dung Cảnh Phong thẳng đến tế đàn kia bên trên thanh đồng độc hạt. mà vị cuối cùng đặc biệt nhất chính là đang trực âm ti tiết khí quan cốc Vũ Phiêu bảo vệ. Hắn nổi đồng bền giữa không trung cũng không sốt ruột ra tay, ngược lại là nhìn một phía. Cái này một vị tướng mạo cũng là mười phần đặc biệt, hai mắt hiện ra huyết xanh, hai mắt lồi ra tới bộ dáng, hai mắt dường như có thể xuyên thủng tất cả hư ảo. Mắt cá chân quấn lấy rong xiềng xích, sau hai sinh má, chân là con đít màng, đạp thủy vô ngân. Cầm trong tay một thanh bội đao, cái kia thanh bội đao trên có khắc hai cái cổ lão văn tự, Long Chỉ. Nhìn cũng là vật phi phàm, mà cái này một vị kỳ quái nhất chính là bên người một mực có hai cái chim nhỏ tại vòng quanh bay. Minh Cưu Phật Vũ, chim đầu dịu hàng tang. Đây là hai cái chim nhỏ danh tự, cũng là 24 tiết khí cốc Vũ tiết khí cực kỳ truyền thuyết xa xưa. Liên nói cái này hai con chim nhi xuất hiện thời điểm liền đại biểu cốc Vũ tới, là thích hợp gieo hạt tốt tiết khí. Cốc Vũ Phiêu Bạt Vệ nhìn thoáng qua phía dưới lô máu lập tức bắt được mấu chốt của vấn đề. Vậy mà bỏ qua còn lại, thân thể như điện bắn về phía cái kia lô máu. Mà giờ khắc này cái kia mang theo cổ quái mặt nạ nhảy na múa người bọ cạp nhìn thấy bốn vị này xuất hiện lập tức biết kết thúc. Dùng hết toàn bộ lực lượng gào thét, thân bọ cạp nhanh chóng giấu vào lỗ máu. Sau đó giơ lên trong tay bạch cốt phiên đối với vọt tới Ti thần làm đột nhiên vung lên. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa theo trong tay hắn bạch cốt phiên bên trong truyền ra. Ti thần làm biến sắc. Sau lưng Mộ Dung Cảnh Phong giận dữ, là quỷ khí. Nghe được quỷ khí hai chữ nguyên bản liền chậm hai người hai bước, âm dương công văn thân hình lần nữa lơ đãng chậm xuống đi. Ti thần làm lại hoàn toàn mặc kệ đối phương quỷ khí, chỉ là lạnh lùng vung lên trong tay để lọt hành kiếm, cắn nát tay trái, xóa ra một vệt máu tại để lọt hành kiếm bên trên. Quỷ khí để lọt hành kiếm, hiện thân. Hắn cũng có quỷ khí. Chương 1365, người bọ cạp tạo thần, bỏ dở nửa chừng. Chương 1365, người bọ cạp tạo thần, bỏ dở nửa chừng. Trách không được Ti thần làm nhìn thấy đối phương quỷ khí không chút nào sợ, thì ra trong tay hắn để lọt ảnh kiếm cũng là quỷ khí. Kia để lọt ảnh kiếm tại Ti thần làm ngón tay máu chỉ dẫn hạ, kiếm ý đột nhiên biến đổi, theo một thanh giết người lợi khí biến thành kinh khủng quỷ khí. Mang mặt nạ người bọ cạp không muốn mạng phát động trong tay quỷ khí bạch cốt phiên, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn ngăn trở cái này bốn cái nhân tộc cường giả, vì chính mình giờ này phút này ngay tại bồi dưỡng bọn hắn trong miệng thần bọ cạp chế tạo chạy trốn thời gian. Đồng thời nếu như khả năng, cái này người bọ cạp cũng sẽ không bỏ qua dùng trong tay quỷ khí giết sạch những người này khả năng. Mắt thấy rộng bằng vào Ti thần làm một người trong tay liền có quỷ khí, mà lại còn là như hình với bóng thân thể để lọt ảnh kiếm. Giờ phút này mang mặt nạ người bọ cạp rốt cuộc hiểu rõ chính mình đụng phải một kẻ khó chơi. Không dễ cho cả, nhưng là bạch cốt phiên nếu là một cái quỷ khí, phát ra ngoài liền không có đơn giản như vậy thu hồi lại. Hủy diệt ta. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta thần bọ cạp nhất tộc sinh ra. Mang mặt nạ người bọ cạp cuồng bạo hô to, vì để cho thần bọ cạp có thể rời đi, cam nguyện hủy diệt toàn bộ trong động vật đồng tộc, cũng muốn bảo hộ cái gọi là sáng tạo ra thần bọ cạp chạy trốn. Ha ha, lại là một cái điên cuồng tộc loại, đều gì ta. Ti thần làm lạnh nhạt nói, trong tay mở phong ấn để loạt ảnh kiếm lần nữa ra sức chém ra. Hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đụng thẳng vào nhau. Tới bốn vị đại nhân riêng phần mình thi triển thuật pháp, lại có thể bằng vào thực lực của mình đứng ở nơi đó không nhận rõ ràng ảnh hưởng. Ầm ầm. Toàn bộ địa quật tại cái này hai cỗ cường đại lực lượng đụng nhau phía dưới trong nháy mắt sụp đổ. Ngay cả những cái kia người bỏ cạp tại cỗ lực lượng này phía dưới phát ra hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng mở phong ấn để lọt ảnh kiếm sao mà lợi hại? Chính là quan phương chế tạo cường đại quỷ khí. Cái kia mang theo mặt nạ người bỏ cạp ở đâu là đối thủ của hắn? Bị cường đại quỷ khí để lọt ảnh kiếm trực tiếp chặt đứt đầu lâu. Mà cái kia bạch cốt phiên cũng giống nhau bị chém thành hai đoạn. Bốn phía người bỏ cạp cùng những cái kia bị khống chế bán thành thuộc cấm kỵ giống nhau tại hai thanh quỷ khí đụng nhau bên trong, bị lực lượng cường đại nổ nát vụn. Gãy chi tàn cánh tay bốn phía bay tán loạn, rơi xuống địa quật miếng đất đem những người này vùi lấp. Ti thần làm mặt lạnh lấy xuất hiện tại bị chặt đứt mang theo mặt nạ người bỏ cạp trước. Theo đống đất bên trong một thanh cầm lên đến hai nửa thân thể cùng bạch cốt phiên. Đối với ngay tại theo mô đất trong bóng tối đứng dậy Lâm Hồn nói rằng, Lâm Hồn, ngươi đến đem cái này trong động quật tất cả còn thở đều giết sạch, một tên cũng không để lại. Nếu có còn sót lại bất kỳ một cái nào thở, chỉ tội ngươi. Bốn vị này vừa đến đã phát hiện Lâm Hồn chỗ ẩn thân, chỉ là biết Lâm Hồn cảnh giới còn thấp, tại loại này trong quyết đấu hắn giấu đi cũng coi là bình thường. Mà cốc Vũ Phiêu Bạt Vệ lại không chút nào dừng lại đã đâm vào tới trước đó cái tia tế đàn trước trong hố máu. Hạ quan tuân mệnh. Lâm Hồn thoáng có chút lúng túng theo chỗ ẩn thân đứng lên. Bất quá hắn cũng không thèm để ý vừa rồi loại trình độ kia chiến đấu hắn đúng là chưa hề nhúng tay vào. Đại nhân, cẩn thận. Mộ Dung Cảnh Phong cùng Âm Dương Công Văn phân biệt canh giữ ở cái này đổ sụp động vật đồ vật hai bên, đang tìm kiếm cái này trong lòng đất có hay không cái khác người khả nghi. Lâm Hồn vừa đứng lên lại nhìn thấy cái kia bị chém thành hai đoạn mang theo mặt nạ người bỏ cạp còn chưa có chết. Cầm trong tay hắn một nửa bạch cốt phiên giờ phút này ngay tại sâu kín phát ra ánh sáng. Lâm Hồn hai mắt đống nhiên xuất hiện thực cốt ba hung cổ trong mắt loại kia nòng nọc trạng tế văn. Thật giống như mở tiên nhãn như thế. Lâm Hồn nhìn thấy cái kia cắt thành một nửa người bỏ cạp trong tay một nửa bạch cốt phiên. Ngay tại lặng lẽ hấp thu toàn bộ trong lòng đất bị đè chết những cái kia đồng tộc người bỏ cạp hồn phách, nhân quả. Đây là Nuốt Linh. Gia hỏa này không những không chết, lại còn dùng khổ nhục kế, cố ý bị hóa thân thành quỷ khí để lọt ảnh kiếm cho chặt đứt. Sau đó lặng lẽ đang thu thập lấy bị tạc chết đồng tộc hồn phách cùng nhân quả. Nghe được Lâm Hồn cảnh báo sau, cái kia chăm chú nghe thú giống nhau phát ra gầm thét. Ti thần làm phản ứng cực nhanh, hai tay một sai một mặt gương đồng liền xuất hiện trước người, đối với phía dưới mạnh mẽ đè xuống. Mà nghe được Lâm Hồn cảnh báo cái kia người bỏ cạp, trên mặt viết đầy đối mở miệng nhắc nhở người thống hận. vừa mới hút không nhiều một nửa bạch cốt phiên liền trực tiếp cắm vào mình trong thân thể. Vâng. Bạch cốt phiên hấp thu nhiều người như vậy hồn phách cùng nhân quả về sau, bị cái kia người bọ cạp cắm vào thể nội. Sau đó dồn dập chú ngữ vang lên, một nửa người bọ cạp mang theo vô hạn hận ý đem thể nội một nửa bạch cốt phiên cho dẫn nổ ra. Nhưng thi thần làm há có thể là dễ trêu người. Hắn bởi vì sớm đạt được lâm hồn cảnh báo, trong tay gương đồng đã làm tốt chuẩn bị. Gương đồng phát ra ánh sáng yếu ớt, giống như một thanh mở ra rất lớn mặc dù, đem đưa một nửa người bọ cạp cùng quỷ khí bạch cốt phiên tự bạo sinh ra kinh khủng bạo tạc lực cho bắn ra. Giống giống, muốn bắt ta trở về chịu thẩm. Không có khả năng người bọ cạp tự bạo sau lưu lại câu nói sau cùng, nhưng là ti thần làm lại không nhìn như vậy. Hắn quay người nhìn về phía âm dương công văn, dùng trong tay đặc chế xem xét liền cùng tiết khí vệ khác biệt gương đồng đem dư âm nổ mạnh toàn bộ ngăn lại. Âm dương công văn không cần ti thần làm phân phó đã đi tới hắn bên người, trong tay thước cùng chu sa gan đã bay ra, trên không trung huyền hóa ra một đạo kinh khủng hư tuyến tạo thành thiên la địa võng, thuận thế dạng này chụp tới, trốn không thoát. Nhiếp hồn. Âm dương công văn hai tay kết ấn đối với hư không một chỉ, thình lình tại hắn bệnh hư tuyến tạo thành thiên la địa võng bên trong, lại có một cái tả hữu chạy trốn người bọ cạp còn không có tán đi linh hồn. A, đây là thủ đoạn gì? Ta muốn tự bạo linh hồn kia người bọ cạp cũng là loại người hung ác, thấy mình bị đối phương lưới bắt được linh hồn, gào thét liền phải tự bạo lâm hồn. Âm dương công văn cười lạnh, chỉ thấy tấm kia hư tuyến tạo thành thiên địa lưới đột nhiên co vào, siêu, trong nháy mắt đem cái kia muốn tự bạo linh hồn người bọ cạp cho một mực trói chặt lại. Từ từ, cái này thiên la địa vong không những khống chế lại cái kia người bọ cạp tự bạo linh hồn, còn đang không ngừng mà tra tấn thiêu đốt lấy cái này người bọ cạp linh hồn. Linh hồn thiêu đốt nhường kia người bọ cạp phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. A, tiếng kêu này quá mức thê lương. Nhường cách đó không xa lâm hồn toàn thân đều nổi da gà lên. Lâm hồn cũng không dám chậm trễ chút nào. Bên người phiêu tán chảy máu mưa. 25 giấy vàng người tượng cùng 25 thủ lăng thạch nhân theo bên người giết ra đến. Giết sạch cái này địa vật tất cả người sống. Siêu siêu. Thủ hạ nhao nhao đi tìm người sống. Tìm tới những cái kia còn sót lại một mạch trực tiếp đâm chết. Mà lâm hồn thì là phóng xuất ra những cái kia tơ máu mộ phần trùng chui vào tới đất quật sừng nơi hẻo lánh rơi. Bảo đảm cái này đổ sụp trong lòng đất không có một cái nào người sống. Chúng ta trở về thẩm vấn cái này người bọ cạp, Mộ Dung đại nhân ngươi đi hiệp trợ Cốc Vũ Phiêu Bạt vệ đại nhân đuổi bắt cái kia cái gọi là thần bọ cạp. Ti thần làm cùng Âm Dương công văn mang theo kia ngay tại có thụ tra tấn người bọ cạp hồn phách rời đi. Mà Mộ Dung Cảnh Phong thì là đi hiệp trợ Cốc Vũ Phiêu Bạt vệ. Trong lòng đất chỉ còn lại lâm hồn. Chương 1366, trên đường gặp thi nhân tộc, tiến vào phần mộ thành. Chương 1366, trên đường gặp thi nhân tộc, tiến vào phần mộ thành. Lâm hồn khống chế thủ hạ của mình đem cái này địa quật đào sâu ba thước, không buông tha một người sống. Ti thần làm đại nhân mệnh lệnh nhất định phải chính công chấp hành, không thể có một chút vi phạm. Tìm mấy cái qua lại cái này trong lòng đất lại không còn lại người sống, như thế vẫn chưa đủ. Lâm hồn mệnh lệnh những cái kia giấy vàng người tượng phun ra âm lăng chi hỏa, đem cái này địa quật trực tiếp luyện hóa, kiên quyết không buông tha một chút khả năng người sống, hủy thi di tích, không có chút nào người sống cơ hội. Làm lâm hồn làm xong đây hết thể rời đi cái này địa quật lúc đi ra, bên ngoài đã là ban ngày. Năm nay cái này Cốc Vũ trên cơ bản cứ như vậy kết thúc. Trời sáng khí trong, Cốc Vũ đã đình chỉ. Toàn bộ thiên địa cũng biến thành nhẹ nhàng khoan khoái lên, khí hậu mười phần nghi nhân dễ chịu. Lâm hồn thật sâu hít một hơi phía ngoài nhẹ nhàng khoan khoái không khí, tự đủ năm nay Cốc Vũ thu hoạch tương đối khá. Hắn lên không, bốn phía liếc nhìn, hắn nhìn thấy năm nay Cốc Vũ xuất hiện cấm kỵ nhiều nhất ngay tại bên ngoài quách thành. Giờ phút này tiết khí vệ môn nhất là hắn quản hạt 47 cùng 48 doanh vạn tộc tiết khí vệ môn đều đang bận rộn, đại đa số đều là tại giải quyết tốt hậu quả, không nhìn thấy Mộ Dung Cảnh Phong cùng Cốc Vũ phiêu bạt vệ thân ảnh, xem ra là đã đem cái kia cái gọi là thần bọ cạp bắt được. Nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, cũng là không nóng nảy trở về phục mệnh. Bên ngoài quách thành không khí mới mẻ, ta đi trước đi nhìn xem, tạm thời cho là đã thanh. Sẽ công tác cũng muốn sẽ nghỉ ngơi. Lâm hồn đem đoạn hồn kiếm thu nhập phía sau, chính mình thì là thoải mái nhàn nhã dọc theo đầu mùa xuân bên ngoài quách thành cùng nhau đi tới. Trên đường đi có tiết khí vệ nhìn thấy hắn đều sẽ đối với hành lễ. Đây đều là thủ hạ của mình. Giờ phút này ngay tại bận rộn làm lấy một chút giải quyết tốt hậu quả chuyện. Lâm hồn xuyên qua bờ ruộng, đi qua cái này đến cái khác vạn tộc ở lại thành trại, hồ thành, địa quật, nhà trên cây chờ một chút. Vạn tộc chịu ảnh hưởng không phải trường hợp cá biệt, trên cơ bản cũng không lớn. Nặng nhất hẳn là lâm hồn đêm qua chém giết giao nhân hồ thành cùng người bỏ cạp địa quật. Lâm đại nhân, ngài đã tới. Tham kiến đại nhân. Tham kiến đại nhân. Lâm hồn đi vào một chỗ nghĩa trang. Nghĩa trang về sau là một mảnh liên miên nghĩa địa. Nơi này là thi nhân nơi ở, nghĩa trang là thi nhân đối ngoại tiếp đại địa phương. Ngày bình thường thi nhân đều là ở tại nghĩa trang về sau liên miên trong phần mộ dưới mặt đất phần mộ thành riêng phần mình trong quan tài. Xuất hiện tại lâm hồn trước mặt chính là thi liễu cùng nàng hai người thủ hạ. Đêm qua cấm kỵ, các ngươi tộc nhân không có nhận ảnh hưởng gì a? Đa tạ Lâm đại nhân quan tâm, cũng không ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi. Lâm hồn gật đầu liền phải tiếp tục đi tuần tra, lại bị thi liễu ngăn trở. Lâm đại nhân, đêm qua nhìn thấy ngươi đơn thương độc mã giết vào chúng ta vạn tộc ở lại bên ngoài quách thành giết cấm kỵ. Đại nhân không để ý sinh tử an nguy, một lòng vì vạn tộc bách tính muốn, chúng ta vạn tộc đều nhìn ở trong mắt. Thi liễu cùng nàng hai cái đồng tộc thủ hạ đối với Lâm hồn lần nữa thi lễ. Lần này không còn là hạ đối đầu cung kính, mà là một loại chân thành cảm tạ. Dễ nói, đây bất quá là chức trách của ta mà thôi. Lâm hồn đứng tại nghĩa trang trước, nghĩa trang về sau là một mảnh liên miên nghĩa địa phía dưới là từng cỗ quan tài. Ngày bình thường thi nhân ngay tại cái này quan tài bên trong nghỉ ngơi. Lâm đại nhân, ngài khó được đến ta thi nhân chi địa, không bằng tới tộc ta ngồi một chút. Thi Liếu cứ việc dáng dấp rất xấu, nhưng nàng dáng người không thể không nói là thật tốt. Xoay người ở giữa, đầy vươn sắc xuân. Chỉ có điều Lâm Hồn thật sự là đối dạng này chủng tộc cùng tướng mạo để không nổi chút nào hứng thú. Ta còn muốn tuần tra một chút bên ngoài quách thành, nhìn xem có hay không bỏ sót chi cấm kỵ. Lâm Hồn cự tuyệt. Hắn nhìn phía sau nghĩa trang cùng kia từng tòa đứng thẳng mộ bia phần mộ, nội tâm là cự tuyệt. Thi Liếu lại phốc phốc cười một tiếng. Lâm đại nhân, ngươi sẽ không sợ sợ chúng ta thi nhân chi phần mộ thành a? Ngay cả Thi Liếu sau lưng hai người thủ hạ cũng lộ ra vẻ suy tư. Ta làm sao có thể sợ hãi? Ta chẳng qua là có chút mâu thuẫn mà thôi. Ngược lại đều là Thanh Minh thành bên trong tuân theo luật pháp vạn tộc một trong, cũng là không có cái gì sợ hãi địa phương. Ta ngược lại thật ra thật chưa từng tới bao giờ thi nhân phần mộ thành. Nếu không đi xem một chút. Lâm Hồn động tâm tư. Bên ngoài quách thành bên trong cấm kỵ đã thanh lý không sai biệt lắm, có chúng ta 47, 48 doanh các huynh đệ, Lâm đại nhân kỳ thật có thể hơi hơi nghỉ tạm. Đến chúng ta thi nhân phần mộ thành ngồi xuống, nhìn xem chúng ta thi nhân phong tình như thế nào. Thi Liếu lần nữa mời. Lâm Hồn cảm giác được đối phương thịnh tình không thể chối từ, nhập ra tùy tục. Vậy liền đi xem một chút cũng được. Đã thi đội trưởng đều như vậy nói, vậy ta liền đi lãnh hội một phen thi nhân phong tình. Thấy Lâm Hồn rốt cục gật đầu, Thi Liếu cao hứng vung tay lên. Sau lưng hai người thủ hạ lập tức mừng khấp khởi chạy về nghĩa trang đi chuẩn bị đi. Lâm đại nhân, mời đi theo ta. Thi Liếu dẫn Lâm Hồn tiến vào nghĩa trang bên trong. Trong nghĩa trang có một ít ngay tại bận rộn thi nhân. Thấy Thi Liếu mang theo mặc tiết khí vệ chế phục người đến nhau nhau bên cạnh đường hành lễ, cấp bậc lễ nghĩa 10 phần chú đáo. Lâm đại nhân, ngươi có biết chúng ta thi nhân nhất tộc là thế nào hình thành? Cái này thật đúng là không biết rõ. Xin lắng hay nghe. Lâm Hồn đi theo Thi Liếu xuyên qua nghĩa trang đi vào phía sau trong phần mộ. Nơi này có một tòa to lớn lớn mộ. Trước mộ có một tòa tu kiến 10 phần rộng lớn cầu tạm. Cầu tạm phía dưới lại có mơ hồ chảy qua dòng nước. Xuyên qua cầu tạm, liền đi tới thi nhân nhất tộc phần mộ trong thành. Đây là một tòa rộng lớn thành dưới đất. Lui tới thi nhân không ít, còn có một số như châu như thế lớn nhỏ thi biệt trở đi một vài thứ đi tới đi lui. Càng có một ít thế giới dưới đất thực vật khắp nơi có thể thấy được. Cái gì mục nát xương dây leo, nát đầu hoa, bạch cốt sam trở một chút loại hình. Thế giới dưới đất cũng là cực kỳ có phong tình. Hoan nên Lâm đại nhân đi vào chúng ta thi nhân đệ nhất phần mộ thành, nơi này là chúng ta thi nhân lớn nhất phần mộ thành. Nói đến chúng ta thi nhân khởi nguyên, kỳ thật cùng vạn tộc là giống nhau như lúc. Chính là khởi nguyên từ ba quỷ thần, kỳ thật nhân tộc cũng tốt, vạn tộc cũng tốt đều là bình đẳng. Thi nhân cũng không phải là thi thể, mà là một loại nhục thân hình thức mà thôi. Cùng chư nhân, giao nhân, bạn nữ trở đều như thế. Cũng cùng các ngươi nhân tộc như thế. Các ngươi nhân tộc ưa thích mặt trời, chúng ta thi nhân ưa thích âm hàn. Các ngươi nhân tộc ưa thích quần cư, chúng ta thi nhân ưa thích quan tài sống một mình. Chẳng qua là tập tính khác biệt mà thôi. Lâm đại nhân, đây là chúng ta đệ nhất phần mộ thành Hoàng Tuyền lâu, nơi này là chúng ta tiếp đại khách quý chỗ, mời. Thi Liếu dẫn Lâm Hồn đi vào một chỗ ba tầng cao lầu. Kiến trúc kiểu dáng cùng phía ngoài kiến trúc không có gì khác biệt. Duy nhất khác nhau chính là trên đó điêu khắc những văn lộ kia, trang trí vật phẩm trang sức các thứ đều có chút âm khí âm u cũng là bình thường. Lâm Hồn vừa mới đi vào tòa này thi tộc đệ nhất phần mộ thành Hoàng Tuyền lâu, liền nghe tới bên trong truyền đến gần trăm đạo thanh âm. Gặp qua Lâm đại nhân, cho Lâm đại nhân thỉnh an. Lâm Hồn xem xét tại Hoàng Tuyền trong lầu đứng đấy hai hàng thi tộc người, xem đâu lấy đại đa số cũng đều là thi tộc người nói chuyện loại hình. A Lâm đại nhân, nghe nói Lâm đại nhân đích thân đến chúng ta thi tộc nhất tộc, thật là vinh hạnh. Chúng ta cung kính buổi tiếp Lâm đại nhân đến. Chương 1367, một giọt nước, một thế giới. Chương 1367, một giọt nước, một thế giới. Trước mắt một người, người mặc lộng lây áo liệm, nhìn hẳn là rất có thân phận người. Lão phu chính là thi nhân tộc trưởng Thi Bạc Niên, xuất lĩnh chúng ta thi nhân tất cả ở nhà quản sự, cảm tạ Lâm đại nhân đối với chúng ta bên ngoài quách thành, đối Thi Liếu chiếu cố. Sau lưng đông đảo thi nhân người nhao nhao chắp tay hành lễ. Lâm Hồn vội vàng đáp lễ, quả quyết không dám nhận. Lâm Mỗ có tài đức gì, sao dám chịu thi nhân như thế quá khen chi lễ, không dám nhận. Hóa ra là Thi Vạn Niên tộc trưởng, kính đã lâu kính đã lâu. Thi Vạn Niên tộc trưởng đưa tay mở ra. Lâm đại nhân, mời lên tam lâu một lần, nếm thử chúng ta thi nhân linh sữa trà. A linh sữa trà. Nghe xong danh tự này chính là đồ tốt. Nhưng Lâm Hồn nhớ tới tại Ngọc Thanh nơi đó uống đến đồ tốt. Vậy ta là nhất định phải nếm thử. Lâm Hồn vui vẻ đồng ý cùng Thi Vạn Niên, Thi Liếu chờ 9 tên thi nhân tối cao địa vị người cùng một chỗ leo lên Hoàng Tuyền lâu tam lâu. Theo lầu một tới tam lâu, mỗi một tầng đều sẽ nhìn thấy một chút chôn cùng tượng người tại phụng dưỡng lấy. Những này tượng người đại đa số đều là gốm tượng, giấy tượng, nhìn rất sinh động cũng rất nhanh nhẹn. 10 phần có thi nhân đặc sắc cùng phong cách. Tam lâu bên trên có một chương rất lớn bàn trà. Thi Vạn Niên cùng Thi Liễu mời Lâm Hồn ngồi chủ vị, còn lại thi nhân đám người thì là hầu ở tả hữu ngồi. Lâm đại nhân, lại là lần đầu tiên đến ta thi nhân phần mộ thành. Là lần đầu tiên đến, nhìn thấy chư vị cũng là có gặp nhau hận muộn chi ý a. Lâm Hồn cùng người khác thi nhân nói chuyện lửa nóng. Chỉ chốc lát liền có tượng người bưng đĩa tới. Cái kia trong mâm chung trà, một lời khó nói hết, dù lại là loại kia cống lên dùng chung trà, nhưng là Thi Vạn Niên lại cẩn thận nghiêm túc đem đầu một cái chung trà đưa cho Lâm Hồn. Mời Lâm đại nhân nếm thử chúng ta thi nhân linh sữa trà. Lâm Hồn hai tay tiếp nhận, 10 phần chăm chú đối đãi lại hỏi nói, tộc trưởng, có thể giảng một chút cái này linh sữa trà lai lịch? Thi Vạn Niên lãng thịnh cười một tiếng, bắt đầu nói: "Ha ha, đây là đương nhiên. Thi nhân linh sữa trà chính là chúng ta ngoại thương, giao dịch đổi lấy sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng hoàng kim bạch ngân chủ yếu vật tư. Thứ này chỉ có chúng ta thi nhân mới có, thuộc về chúng ta đặc sản. Sinh tại cực âm âm địa, chỉ có trải qua tình huống đặc thù mới có thể sinh ra. Cho Lâm đại nhân cái này một chung, chính là ngàn năm linh sữa. Lâm đại nhân, mời nếm thử." Thi Vạn Niên mười phần chân thành mời Lâm Hồn nếm thử. "Ngàn năm linh sữa?" Lâm Hồn nghe xong lập tức hứng thú. Hắn vừa mới bưng lên trà này chung mong muốn nhấm nháp lại nghe được chúng quanh mấy cái thi nhân người nuốt nước bọt thanh âm. "A ha." Thì ra tất cả mọi người không có á, Lâm Hồn có chút ngượng ngùng. Thấy Lâm Hồn biểu lộ có chút lúng túng bộ dáng, Thi Liễu tranh thủ thời gian hòa giải nói: "Lâm đại nhân chớ có để ý rất nhiều, cái này ngàn năm linh sữa chính là tộc ta chí bảo. Chỉ chiêu đãi những cái kia chúng ta để ý, lại thân phận cao quý khách nhân. Bản tộc bên trong người trừ phi lập xuống đại công mới có thể ban thưởng chung trà ăn một chút, Lâm đại nhân, nhưng ăn không sao." Thi Liễu lời nói nhường Lâm Hồn lập tức lạnh nhạt rất nhiều. "Nếu như thế vậy ta liền không khách khí. Cái này dù sao cũng là thi nhân tấm lòng thành không phải." Lâm Hồn nâng chung trà lên chung đem bên trong ngàn năm linh sữa uống từ từ xuống dưới. Cái đồ chơi này giống như trân châu như thế tại chung trà bên trong. Lâm Hồn đổ ra sau trượt xuống cổ họng của hắn trực tiếp tan ra. Không treo bích. Một chút cũng không có lãng phí. Không hổ là ngàn năm linh sữa. Uống hết sau Lâm Hồn bỗng nhiên tiến vào một loại huyền chi lại huyền thế giới bên trong. Hắn lần nữa thấy được một mảnh thật dài thời gian chi hà. Hắn đứng tại thời gian chi hà bên trên nào đó một đoạn. Không biết bắt đầu. Không rõ cuối cùng. Vô minh. Không hắc. Mọi thứ đều lộ ra thần bí như vậy. Bên trong dòng sông thời gian sẽ ngẫu nhiên nổi lên đạo đạo gợn sóng. Những rung động kia bên trong sẽ thấy cái này đến cái khác tiểu thế giới đang biến hóa, chập trùng. Lâm Hồn biết những này rơi xuống thăng rơi gợn sóng kia là cái này đến cái khác sinh mệnh lịch trình. Một dòng nước, một thế giới. Lâm Hồn nhìn thấy đầu này dòng sông thời gian không biết phát nguyên tại nơi nào, lại càng không biết kết thúc tại chỗ nào. Chỉ biết là đây là một đầu thế gian thần bí nhất dòng sông thời gian. Ta tại ngộ đạo. Lâm Hồn hết sức rõ ràng mình lúc này giờ phút này tình huống. Hắn uống xong thi nhân ngàn năm linh sữa. Hắn tiến vào đầu này bên trong dòng sông thời gian bắt đầu ngộ đạo. Lâm Hồn đã sớm lúc trước huyễn cảnh trông được tới chính mình muốn chế tạo quan tài, lấy phàm nhân thân thể, đúc vĩnh hằng hòm quan tài. Vĩnh hằng hòm quan tài. Lâm Hồn mong muốn chế tạo quan tài đã sớm định rồi. Lâm Hồn bắt đầu quan sát đầu này dòng sông thời gian. Đầu này dòng sông thời gian tại Lâm Hồn trong mắt lộ ra thân thiết như vậy. Hắn cảm giác được đầu này dòng sông thời gian cùng mình huyết nhục tương liên. Thậm chí là trước có dòng sông thời gian mới có chính mình tại phương thế giới này tất cả. Là dòng sông thời gian giao phó chính mình tất cả, để cho mình có thể kinh nghiệm khác biệt phân khích đời người. Lâm Hồn vừa xài bước ra, hắn cũng không biết đi tới dòng sông thời gian cái nào một đoạn, liên tùy tiện tuyển một chỗ bắt đầu lĩnh hội đúc quan tài cảnh. Đối với Lâm Hồn mà nói, một đầu dòng sông thời gian là đủ, hoàn toàn đủ hắn ngồi ngay ngắn nơi này ngộ đạo. Thời gian ở chỗ này là không quan trọng, là không có khái niệm. Lâm Hồn tại cái này không có mở đầu, không có trung mặt dòng sông thời gian ngồi xuống chính là trăm năm. Khi hắn cảm thấy mệt mỏi thời điểm liền sẽ đứng lên, tùy ý phóng ra một ước, sau đó lựa chọn một chỗ dòng sông thời gian tùy ý một chỗ ngồi ngay ngắn ngộ đạo, lại là trăm năm. Lâm Hồn cứ như vậy ở trong dòng sông thời gian cảm ngộ chính mình vĩnh hằng hòm quan tài. Ngoại giới, thi nhân đệ nhất phần mộ thành, Hoàng Tuyển lâu. Thi Vạn Niên cùng Thi Liễu nhìn xem Lâm Hồn nuốt xuống một cái kia chung trà ngàn năm linh sữa. Sau đó từng đạo khí tức kỳ lạ theo Lâm Hồn trên thân phát ra, từng đạo tơ máu theo trên người hắn phát ra, tự động hình thành một thanh tơ máu tạo thành màn trời đem Lâm Hồn cho che đậy lên. Càng có một cái kinh khủng thanh đồng lôi văn cao ba trượng lớn thanh đồng độc hạt xuất hiện tại Lâm Hồn bên người. Kia thật dài khoảng chừng 12 tiết cái đuôi long lánh đoạt mệnh quan mang, càng không ngừng đung đưa, cho người ta một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Phản phất chỉ cần tới gần Lâm Hồn một bước hoặc là biểu hiện ra dù là đối Lâm Hồn có nửa điểm ác ý kia đoạt mệnh đuôi kim châm liền sẽ phát ra bạo vũ lê hoa như thế công kích. Đây là, còn lại thi nhân bên trong người bị cái này đột nhiên biến hóa cho sợ ngây người. Thi Vạn Niên chờ thi nhân đem ánh mắt nhìn về phía Thi Liễu. Thi Liễu đương nhiên là hiểu được, nhưng cũng là nửa hiểu. Cứ việc nàng là đúc quan tài cảnh biết một chút đúc quan tài bí mật, nhưng là nàng nhưng chưa từng thấy qua loại trình độ này nội đạo. Một máy mắt, nhập đạo. Sau đó trong thân thể cổ trùng tự phát hộ chủ. Quá nhanh. Thi Liễu lập tức đối với còn lại trong tràng tộc nhân truyền âm. Tộc trưởng, xin đừng nên động, chớ có lên tiếng, đây là Lâm Hồn đại nhân tại ngộ đạo. Hắn uống chúng ta ngàn năm linh sữa liền tiến vào loại này huyền chi lại huyền ngộ đạo bên trong, tôi kỵ người khác cắt ngang. Chư vị trong tộc đại nhân, thỉnh an ngồi chớ có lên tiếng. Chớ loạn động. Chớ ổn định trong tràng chính người. Sau đó lại truyền âm Hoàng Tuyển lầu dưới tất cả mọi người lập tức nguyên địa bất động. Im lặng. Ai nếu như quấy rầy Lâm Hồn đại nhân ngộ đạo ai liền phải chết. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Chương 1368, xem sinh tử ngộ đúc quan tài, thấy mình thấy chúng sinh. Chương 1368, xem sinh tử ngộ đúc quan tài, thấy mình thấy chúng sinh. Đối với sắp tiến vào đúc quan tài cảnh Lâm Hồn đại nhân mà nói, giờ phút này ngộ đạo cơ hội là vô cùng chân quý. Đầy đủ chân quý. Tất cả thi tộc bên trong người nhất định phải toàn lực phối hợp. Bởi vì cơ hội như vậy thời gian thường thường đều rất ngắn, sẽ không quá dài. Nhưng là ai nếu như cắt đứt khả năng này sẽ phải gánh chịu tới tai họa ngập đầu. Thi Liễu biết mình dạng này truyền lệnh thuần thuần là vì bảo vệ mình tộc nhân. Bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Hồn bên người đầu kia kinh khủng cao ba trượng lớn thanh đồng độc hạt. Ngay cả cường đại Thi Liễu đều cảm giác tâm thần kém chút thất thủ. Thật là đáng sợ. Còn có Lâm Hồn đỉnh đầu xuất hiện huyết vũ màn trời. ở trong đó giống nhau có đáng sợ thủ đoạn công kích. Nhớ tới Lâm Hồn lấy trộm mệnh trạm đúc quan tài sự nghiệp to lớn, liền biết giờ này phút này Lâm Hồn bên người cái này hai cái cổ trùng có nhiều đáng sợ. Kỳ thật trước mắt tộc nhân tăng thêm chính mình, dù ai cũng không cách nào đánh vỡ Lâm Hồn ngộ đạo cái này quý giá quá trình. Nếu có ý nghĩ này liền sẽ lập tức bị trước mắt cái này hai cái đáng sợ cổ trùng đánh giết. Thật là đáng sợ. Lâm đại nhân đây rốt cuộc là cái gì tồn tại cường đại, ai chỉ là uống một chung trà ngàn năm linh sữa vậy mà liền nguyên địa bắt đầu ngộ đạo. Ngoại trừ thi liễu, còn lại tám thi tộc bên trong người nhìn thấy Lâm Hồn bên người cái kia kinh khủng thanh đồng độc hạt tất cả đều dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Kỳ thật không cần thi liễu truyền âm cảnh báo, những người này ai cũng không dám loạn động hoặc là làm ra thanh âm đến. Đại gia vẫn là rất tiết mệnh. Ai dám? Không người dám động. Bên trong dòng sông thời gian, Lâm Hồn trong này đã ước chừng qua ngàn năm. Hắn tại dòng sông thời gian biên giới bên trên đi vừa nhìn, khi thì ngừng chân cảm ngộ, khi thì tâm đầu ý hợp, khi thì nhắm mắt trầm tư. Một ngày này tâm hắn có cảm giác, quay đầu nhìn về phía bên trong dòng sông thời gian bay ra một đoàn gợn sóng. Cái này đoàn gợn sóng bên trong có một người cả đời, xuất sinh, lớn lên, lập gia đình, sinh con dưỡng cái, công thành danh thoại, già đi, tử vong. Đối với một người mà nói đây là dài dằng dặc một đời. Có ra đời hoa hoa rơi xuống đất, có lớn lên mới nếm thử trái cấm, có thành tựu nhà động phòng hoa trúc, có nhi nữ ban đầu làm cha, có chúng cử tất cả đều vui vẻ, có già đi tiểu tại dày bên trên, có tử vong hết thể dai không. Đây chính là một người cả đời. Thật là đối với dòng sông thời gian mà nói, cái này nhân sinh bất quá chỉ là bọt nước một đóa, biến thành một đóa gợn sóng dung nhập vào vô cùng vô tận bên trong dòng sông thời gian. Người đã tới, người đi, đối với dòng sông thời gian mà nói bất quá là vĩnh hằng bên trong một điểm sáng mà thôi, không có cái gì ý nghĩa, mọi thứ đều là hư vô, ngoại trừ vĩnh hằng. Giờ khắc này ở Lâm Hồn trước mặt xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, ở trong đó chậm rãi xuất hiện một bộ mông lung quang ảnh quan tài. Trong quan tài một bóng người ngay tại thành hình, nhìn bộ dáng kia chính là không có ngũ quan Lâm Hồn. Nếu như Lâm Hồn tiếp tục quan tưởng xuống dưới, làm kia sáng kia ảnh bên trong quan tài bên trong bóng người xuất hiện ngũ quan về sau, chính là Lâm Hồn hoàn thành đúc quan tài thời điểm. Một là phải hoàn thành quang ảnh quan tài bên trong Lâm Hồn ngũ quan thành hình, hai là muốn thu thập cố này quan tài bên trong khí tức thành tựu quan tài chi đóng. Hoàn thành hai thứ này về sau chính là hoàn thành đúc quan tài cảnh, thu ra thuộc về mình đúc quan tài. Lâm Hồn hiểu ý cười một tiếng, đối với tất cả chuyện tiếp theo toàn bộ rõ ràng trong lòng. Đối mặt sẽ phải thành tựu đúc quan tài cảnh dòng sông thời gian bên trên cái này quang ảnh, hắn rất thoải mái vung tay lên một cái, vậy mà đem sẽ phải thành công đúc quan tài quang ảnh cho tản ra. Vì cái gì tới tay đúc quan tài cảnh sẽ vứt bỏ đâu? Bởi vì Lâm Hồn cảm giác được thời cơ chưa thành thủ. Hắn dự định muốn chờ, vững vàng. Hắn không muốn tại cái này cũng không phải là rất quen thuộc thi nhân dưới mặt đất phần mộ thành làm chuyện trọng yếu như vậy. Muốn tại một cái ổn thỏa chi địa phá cảnh, không thể có chút nào mạo hiểm. Ngược lại Lâm Hồn hơn nửa người đã bước vào tới đúc quan tài cảnh, chỉ cần tìm kiếm càng thêm ổn thỏa địa phương đến phá vỡ mà vào liền có thể. Lâm Hồn thản nhiên theo ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Trên đỉnh đầu mưa máu màn trời biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đang sợ cao ba trượng thanh đồng độc hạt một lần nữa hóa thành linh lưới treo ở hắn thai trái bên trên. Hắn cầm trong tay cầm trống không trung trà buông xuống, lại nghe được bốn phía những người này như được đại xá như thế thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô được cứu ân. Lâm Hồn nhìn về phía Thi Liễu cùng Thi Văn Nghiên, thấy hai người trên trán đều có mồ hôi lạnh chảy ra. Lâm Hồn rất là ngượng ngùng chắp tay nói, thật có lỗi thật có lỗi, là quý tộc ngàn năm linh sữa thật sự là quá thần diệu, ta vậy mà một sát na xuất thần. Lâm Hồn cái gọi là xuất thần kỳ thật chính là ngộ đạo. Lâm Hồn nhìn về phía Thi Liễu hỏi, Thi Liễu đội trưởng, ta vừa rồi xuất thần bao lâu? Thi Liễu trả lời, ước chừng nửa nén hương không đến công phu, kỳ thật vẫn là rất nhanh. Mới nửa nén hương thời gian. Lâm Hồn sững sờ. Hắn nhưng là ở trong dòng sông thời gian ước chừng qua ngàn năm lâu. Ở bên ngoài vậy mà chỉ có thời gian ngắn như vậy. Như thế, thật sự là thật không tiện, nhường các vị bị sợ hãi. Lâm Hồn đối với Thi Vạn Niên bọn người ô quyền. Hắn vừa rồi tỉnh lại, làm thực cốt ba hung cổ một lần nữa hóa thành linh lưới treo ở hắn thai trái lúc, hắn nhưng là rõ ràng cảm nhận được tất cả mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm cái chủng loại kia giải thoát cảm giác. Hẳn là thực cốt ba hung cổ đem tất cả hù dọa. Lâm đại nhân, ngươi nhưng là muốn phá vỡ mà vào đúc quan tài cảnh. Thi Liễu hỏi. Không đổi. Tìm kiếm phù hợp cơ hội rồi nói sau. Lâm Hồn đối Thi Liễu đánh liếc mắt đại khái. Loại chuyện này ai cũng không thể tùy tiện đem chính mình nội tình thoát ra. Lâm Hồn lại cùng Thi Vạn Niên bọn người nói chuyện phía một hồi. Nhất là nghe Thi Vạn Niên cùng Thi Liễu nói một chút thi nhân phần mộ thành một ít chuyện. Bên hông gương đồng hiện lên quan mang. Lâm Hồn lấy ra vung tay trên đó xuất hiện một hàng chữ. Lâm Hồn, mau tới hát tháp báo cáo công tác. Cốc Vũ Phiêu bảo vệ. Rõ ràng là Cốc Vũ Phiêu bạt vệ triệu hoán chính mình đi báo cáo công tác. Cũng là Lâm Hồn bận rộn một đêm cũng là đem chuyện này cho sơ sót. Hắn là cái thứ nhất tiếp xúc những cái kia cấm kỵ tiết khí bệ. Triệu hoán chính mình đi hát tháp báo cáo công tác cũng là hợp tình hợp lý. Tộc trưởng, các vị, hát tháp âm ti tiết khí quan đại nhân kêu gọi ta, ta muốn trở về báo cáo công tác. Lâm Hồn cùng Thi Vạn Niên bọn người cáo biệt. Loại đại sự này ai cũng không dám chậm trễ Lâm Hồn thời gian. Lâm đại nhân, có thời gian rảnh lại đến, chúng ta lại tự. Thi Vạn Niên rất chân thành nói. Kia là tự nhiên, ta đi trước. Lâm đại nhân đi thong thả. Tại thi nhân nhất tộc lưu luyến không rời tiễn biệt hạ Lâm Hồn rời đi bên ngoài quách thành, nhanh chóng đi tới Thanh Minh thành tiết khí tư âm ti tiết khí quan chỗ hát tháp. Cốc Vũ Phiêu bạt vệ dùng chính là dưới mặt đất 3 tầng. Lâm Hồn lấy xuống lệnh bài gõ cửa. Cộc 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 vào đi. Lâm Hồn đẩy cửa tiến vào. Nơi này bố trí cùng dưới mặt đất tầng 2 không sai biệt lắm. Duy nhất cùng dưới mặt đất tầng 2 Xuân Phân Âm Dương Phán Vĩnh Viễn đứng tại đêm tối ban ngày khác biệt. Cái này một vị cốc vũ phiêu bạt vệ sở đứng chi địa lại có một vũng sâu không thấy đáy màu đen đầm nước. Hắn con đến mắt, mắt cá chân quấn lấy rong xiềng xích. Sau hai sinh má, chân là con đến mảng. Cứ như vậy đứng tại kia một đầm màu đen đầm nước phía trên. Kia đầm nước cũng không lan tràn chỉ ở dưới chân của hắn theo hắn di động mà di động. Long chỉ bội đao treo ở bên hông. Hạ quan gặp qua đại nhân. Chương 1369, Hắc Tháp phục mệnh thấy quỷ nước, khôi lỗi thay đưa tin lời nói chương 1369, Hắc Tháp phục mệnh thấy quỷ nước, khôi lỗi thay đưa tin lời nói mọc một đôi con đít mắt cốc vũ phiêu bạt vệ nghe được Lâm Hồn tiến đến. Cầm trong tay đang xem đồ vật khép lại. Hắn nhìn về phía Lâm Hồn. Chậm chạp nhưng là mười phần có trật tự nói, Lâm thống chế, bạn quan vừa rồi nhìn Xuân Phân Âm Dương Phán đối ngươi đánh giá, hắn đối ngươi đánh giá cực cao cực cao. Cao vượt ra khỏi ta đối với hắn trước kia lý giải, cho nên ta xem xong hắn ghi lại tất cả tại quá khứ Xuân Phân tiết khí bên trong liên quan tới đối ngươi ghi chép. Bản quan lại lật lật ngươi tại Tết Thanh Minh biểu hiện, trong đó ghi lại biểu hiện của ngươi cũng có thể xưng kinh diễm, cho nên ngươi mới có thể theo đội trưởng đảm nhiệm đại đa số đều là đúc quan tài cảnh mới có thể đảm nhiệm thống nhất quản lý. Cấp vũ biểu hiện của ngươi cũng rất không tệ, không có bởi vì chính mình thăng lên làm thống nhất quản lý liền không lại tùy tiện mạo hiểm, mà là tiếp tục trùng sát tại giết cấm kỵ tuyến đầu. Đáng quý cũng, cứ việc cấp vũ phiêu bạt vệ trưởng đến liền cùng một cái nước hầu tử quỷ nước không sai biệt lắm, nhưng là Lâm Hồn nhưng trong lòng không có chút nào dám đối với người này lãnh đạo. Cái này một vị tại đêm qua thật là không chút do dự xông vào tới cái kia bị người bỏ cạp nhất tộc tế điện trong hố máu. Nhìn bộ dạng này, hẳn là thành công bắt được cái kia bị vừa mới tạo nên người bỏ cạp nhất tộc cái gọi là thần bỏ cạp. Đại nhân, cái kia người bỏ cạp dùng bạn tộc mệnh tế điện đi ra cái gọi là thần bỏ cạp bắt được sao? Lâm Hồn hỏi. Hắn vì cái gì đối với chuyện này sẽ quan tâm? Chủ yếu là bởi vì hắn thực cốt ba hung cổ kỳ thật cũng là bộ tộc này làm ra. Bắt được, đằng sau có tác dụng khác ngươi về sau liền biết, loại này dùng bạn tộc mệnh tạo nên tà ác chi vật giữ lại không được. Nghe nói như thế Lâm Hồn an tâm. Lâm thống chế, nói một câu ngươi tối hôm qua gặp phải cấm kỵ tình huống. Gặp phải cấm kỵ hoặc là quỷ quyệt cần hướng âm ti tiết khí quan báo cáo công tác báo cáo. Đây là tiết khí từ quý cũ. Thế là Lâm Hồn liền nói. Đêm qua cấp vũ, trên trời rơi xuống liên miên chi vũ, lúc đầu vô sự xảy ra, về sau nhìn thấy gương đồng điều hành bên ngoài Quách Thành có cấm kỵ xuất hiện bởi vì ta thủ hạ 47, 48 doanh vạn tộc khá nhiều, vạn tộc tập trung chỗ cư trú ngay tại bên ngoài Quách Thành, cho nên ta đem doanh trướng chi tục vụ giao cho hai người thủ hạ. Một người đã đến bên ngoài Quách Thành, ta đầu tiên là đi tới khoảng cách gần nhất chư nhân thứ 6 thành trại, nơi này phát hiện mặt người. Hoa màu cấm kỵ lại đã giết vào trong thành. Ta tạm thời từ bỏ bên ngoài đang trồng bán thành thụ cấm kỵ, giết vào thành nội, giết sạch cấm kỵ. Sau khi ra ngoài lại phát hiện một cái chuyện kỳ quái, về sau ta tại giao nhân ở lại hồ thành phát hiện càng thêm chuyện kỳ quái, cái kia chính là những này giao nhân lại là bị ba cái thanh đồng độc hạt khống chế từ đó chủ động hiến tế thời điểm, tâm tư của ta động. Đại nhân hẳn phải biết ta sở tu là cổ, tự nhiên biết kế tiếp ba cái thanh đồng độc hạt khẳng định sẽ lẫn nhau chém giết, thôn vệ sinh ra duy nhất cổ. Thế là ta liền Lâm Hồn một năm một mười đem chính mình bắt được thực cốt ba hung cổ quá trình nói một lần. Biến mất chính mình đầy con tam nhãn âm cổ sự thật. Chỉ nói mình có bí thuật lại bỏ ra cái giá đáng kể mới thành công khế ước bắt được cái kia thực cốt ba hung cổ. Cốc vũ phiêu bạt vệ chăm chú nghe. Còn tại chăm chú ghi chép. Nghe được Lâm Hồn thành công khế ước bắt được cái kia thực cốt ba hung cổ sau cũng là liên tiếp gật đầu. Lâm thống chế, ngươi làm được rất tốt. Ngươi bắt được cái này thành thuộc thể thanh đồng độc hạt của vương, cho chúng ta miễn đi rất rất lớn phiền toái. Nếu như ngươi không có bắt được này thanh đồng độc hạt của vương, chúng ta còn đem gà chó không yên tìm kiếm. Nói không chừng sẽ còn bị người bỏ cạp nhất tộc sớm giấu đi, càng thêm phiền toái. Rất tốt, rất tốt. Cốc Vũ Phiêu bạt vệ đối với Lâm Hồn bắt được cái này thực cốt ba hung cổ mười phần hài lòng. Cũng không thèm để ý Lâm Hồn là dùng phương pháp gì bắt được, ai cũng có bí mật. Lại người ta Lâm Hồn cũng đã nói bỏ ra nhất định một cái giá lớn, tự nhiên là không thể hỏi nhiều nữa. Lâm thống chế, ngươi nói tiếp. Ta một mực nhớ ký tại chư nhân thành trại bên ngoài ly kỳ mất tích những cái kia bán thành thục cấm kỵ, về sau vậy mà tại người bỏ cạp trong lòng đất thấy được. Bởi vì tự ta thế đơn lực bạc, cho nên ta lập tức thông qua trên gương đồng báo về sau chuyện đã xảy ra, đại nhân ngài lúc ấy tới hiện trường hẳn là đều biết. Lâm Hồn sẽ không giấu giếm những chuyện này, bởi vì không cần thiết. Nếu như bị Cốc Vũ Phiêu bạt vệ phát hiện chính mình có chỗ giấu giếm vậy, nhưng thật sự là được không bù mất. Rất tốt. Lâm Hồn, bản quan đối ngươi lần này tại Cốc Vũ bên trong biểu hiện cũng định giá thượng đẳng. Nhiều tạ đại nhân. Không sao. Ai, đúng rồi, ta nghe nói ngươi muốn đi Lập Hạ thành tham gia Lập Hạ Thiên Hỏa tế đúc quan tài cảnh trở xuống tiết khí vệ luật kiếm. Đúng vậy, đây là Ti thần làm đại nhân nói với ta. Rất tốt, ta biết ngươi có đúc quan tài cảnh phía dưới vô địch xưng hào, ngươi lần này đi Lập Hạ thành muốn tranh thủ lấy được ba vị trí đầu, đối với chúng ta như vậy Thanh Minh thành mấy vị đại nhân cũng là có chỗ tốt. Thì ra là thế. Lâm Hồn trong lòng hiểu rõ. 24 tòa cự đại thế lực bá chủ nhân loại thành trì ở giữa cũng là có khảo lượng. Hạ quan tất nhiên toàn lực ứng phó. Tốt, bản quan nơi này không có việc gì, ngươi đi đi. Hạ quan cáo lui. Lâm Hồn theo Cốc Vũ Phiêu bạt vệ nơi này cách mở, lại tới Ti thần làm nơi này. Hắn phải hướng Ti thần làm đại nhân phục mệnh. Ti thần làm đại nhân trước phủ đệ lần này lại có một cái khôi lỗi người gác cầm tại. Đại nhân, có chuyện gì? Thấy Lâm Hồn đi tới kia khôi lỗi môn trên phòng trước chủ động hỏi. Mời thay thông truyền, ta hướng Ti thần làm đại nhân phục mệnh. Khôi lỗi môn phòng sửng sốt một chút hỏi, thật là Lâm Hồn đại nhân. Lâm Hồn dương mắt nói, là ta. thật là đem kia người bọ cạp trong lòng đất người bọ cạp đều giết sạch đến phục mệnh. Chính là, à, Ti thần làm đại nhân bàn giao, nếu như là việc này, lời nói ngươi hồi phục lâm hồn một câu, bản quan nơi này có chuyện trọng yếu phải xử lý không thể gặp ngươi, ngươi làm được rất tốt, có thể đi về. Khôi lỗi môn phòng nói xong cũng nhìn chằm chằm Lâm Hồn. Lâm Hồn giật mình. Thì ra là thế. Cái gọi là Ti thần làm đại nhân có chuyện trọng yếu phải xử lý. Hẳn là cùng cái kia cầm trong tay bạch cốt viên quỷ khí người bỏ cạp hồn phách có quan hệ a, vừa nghĩ tới âm dương công văn thủ đoạn. Thậm chí ngay cả linh hồn đều có thể bắt giữ, cầm tù, tra tấn. Liên để Lâm Hồn mơ hồ sợ hãi. Là, hạ quan biết, cái này liền rời đi. Lâm Hồn biết nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là sớm rời đi vi diệu. Đừng trêu chọc cái gì ghê gớm chuyện. Trở lại trong doanh trướng. Tiến chính cùng Lạc Trung ra đón. Lão đại, người rốt cục trở về a. Chính là, có thể mong nhớ giết chúng ta. Giờ phút này đã là giữa trưa. Lâm Hồn bụng phát ra ầm ầm vang động trời. Hắn ôm hai người, cười nói, đi, điểm tâm, cơm trưa cùng một chỗ ăn. Các ngươi hẳn là cũng chưa ăn a. Tự nhiên, chúng ta đương nhiên phải chờ đợi lão đại cùng nhau ăn cơm. Đi a, thật đói thật đói. Lão đại, đêm qua nghe nói bên ngoài Quách Thành bên trong vạn tộc có cấm kỵ xuất hiện, nói nghe một chút. Chương 1370, mệnh lệnh khẩn cấp, tập hợp người bỏ cạp. Chương 1370, mệnh lệnh khẩn cấp, tập hợp người bỏ cạp. Đi trước ăn cơm lại nói, chết đói. Lão đại, ăn cái gì? Lưu nương tử nồi lẩu. Đi tới. Ba người đi tới Chu Tức đường cái ba chỗ Lưu nương tử hỏa hoa điếm. Nghiếp nghiếp thật xa chạy tới. Vùi đầu vào Lâm Hồn ôm ấp. Lâm Hồn ca ca, hôm nay vẫn là như cũ sao? Bộ dạng cũ, bất quá hôm nay ta kế tiếp không có việc gì, có thể uống chút rượu. A, quá tốt rồi, vẫn là lão mao nhà sản xuất phi thiên đúng không? Đúng, chính là cái này lần trước khoản. Tiến chín lại cùng nghiếp nghiếp chọc cười một hồi. Ba người tìm chỗ ngồi xuống trước uống trà. Lâm Hồn liền mở miệng đem đêm qua phát sinh ở bên ngoài Quách Thành chuyện giản yếu nói một chút. Nghe được lại có cổ trùng bọ cạp có thể khống chế giao nhân tự sát cắt cổ hiến tế nhục thân của mình, linh hồn. Doa đến Yến Chín rụt cổ một cái. Ông trời của ta, còn có dạng này cổ trùng bọ cạp, thật là doa người. Lại nghe được người bọ cạp cũng dám tạo thần. Lại đem bọn hắn dọa đến rụt cổ một cái. A thông suốt, nói như vậy, có phải hay không vừa rồi kêu ba cái khống chế giao nhân tự sát hiến tế cổ trùng bọ cạp chính là những này người bọ cạp tạo nên nha. Yến Chín nhạy cảm phát hiện vấn đề này. Không thể không nói. Yến Chín đối tại chuyện này vẫn là rất nhạy cảm. Đúng vậy, Yến Chín ngươi nhìn đúng rồi. Hắc hắc, vẫn là Yến Chín ngươi lợi hại. Thiêu đốt đang vượng nổi lẩu đưa đi lên. Còn có cắt gọt thịt. Ba người vô cùng lo lắng ăn một miếng thịt. Còn không có uống mình thích rượu đâu. Lâm Hồn bên hông gương đồng đột nhiên lấp loe nóng lên. Ân. Lâm Hồn mang tới xem xét sắc mặt đã biến. Nhìn thấy tin tức này người, bảo trì tin tức tuyệt đối giữ bí mật, bằng nhanh nhất tốc độ đến bên ngoài Quách Thành người bỏ cạp thứ nhất độc vật. Tiết khí vệ chỉ huy làm mộ dung cảnh phong. Hô. Đây không phải việc nhỏ. Lâm Hồn lập tức đứng lên. Nói khẽ, không cần chờ ta. Các ngươi sau khi ăn xong lặng lẽ về doanh trướng chờ lấy, đừng rêu rao. Cái gì cũng không cần hỏi, gặp ai cũng không cần nói. Lâm Hồn đem Yến Chín cùng Lạc Trung trong chén còn không có ăn thịt lấy tới ăn hết. Trong dạ dày cuối cùng dễ chịu chút. Hắn đứng dậy liền đi. Trên thân thể có từng đạo nhìn không thấy xương mù quanh quẩn. Nhường tốc độ của hắn cực nhanh. Yến Chín cùng Lạc Trung xem xét Lâm Hồn bộ dáng liền biết việc này không thể coi thường. Mà nên Lâm Hồn rời đi lúc, còn cần chỉ có ba người biết đến ám hiệu cho hai người đánh truyền âm. Mau trở về doanh trướng, chớ có chần chờ. Lạc Trung ném bạc trên bàn. Hai người nắm lên trong tay đoạn hồn kiếm lập tức liền về Lâm Hồn thống nhất quản lý doanh trướng. Không chút do dự, nói đi là đi. Làm nhỏ niếp niếp bưng ba người lão mao nhà phi thiên lúc đi ra lại phát hiện ba người cái bàn đã trống không. A, kỳ quái, thế nào đều không nói tiếng nào đều đi nữa nha. Ngoan, niếp niếp, nâng cốc ôm trở về tới đi, Lâm Hồn ca ca bọn hắn có việc rời đi. Lưu nương tử đi ra đem niếp niếp kêu trở về. Nàng cũng là cực độ người thông minh đương nhiên sẽ không nói lung tung luận hỏi. Lâm Hồn trộm đến gió nhẹ, mây trôi đặt ở trên người nhanh chóng đi vào vệ liệu. Lâm Hồn mơ hồ đoán được một loại nào đó khả năng. Truyền tống đi bên ngoài Quách Thành. Hắn không chút nào lộ ra bất kỳ tin tức gì. Ở đây phòng thủ người liền trầm mặc gật đầu đem Lâm Hồn truyền tống đi bên ngoài Quách Thành. Truyền tống rất nhanh. Lâm Hồn đi tới bên ngoài Quách Thành cũng không tiếp tục cần sợ hãi sẽ khiến cái gì bạo động. Lấy nuốt xương mù chi thuật tại sau lưng sinh ra một đôi xương mù cánh. Mánh liệt một cái. Siêu. Lâm Hồn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ của hắn cực nhanh. Rất mau tới người bỏ cảm thứ năm động vật bên ngoài. Lâm Hồn còn chưa rơi xuống đất. Từ không trung cũng cảm giác được phía dưới từng đợt sát khí truyền đến. Bốn người đứng tại người bỏ cạp thứ nhất động vật bốn cái phương vị. Đêm này động vật một mực vây quanh. Bốn người này chính là tiết khí vệ chỉ huy làm cùng ba cái chỉ huy phó làm. Làm Lâm Hồn xuất hiện tại bốn người trên cùng lúc. Trong hai truyền đến ấm trời truyền âm, Lâm Hồn, đến ta nơi này. Nếu là truyền âm giải thích rõ nơi này không thể lên tiếng. Lâm Hồn liền rơi vào ấm trời sau lưng. Mộ Dung Cảnh Phong nhìn thoáng qua cái thứ nhất đến Lâm Hồn nhẹ gật đầu. Một lát sau, lại có 10 cái tiết khí vệ thống nhất quản lý xuất hiện ở đây bên trong. Nhao nhao đứng ở nhà mình chỉ huy phó làm sau lưng. Hô! Không trung xuất hiện lần nữa một người. Người này dưới chân giẫm lên một đầm màu đen sâu không thấy đáy đen nhánh đầm nước. Hắn đạp thủy vô ngân đứng ở phía trên. Dưới chân đầm nước chỉ là đi theo hắn tuyệt đối sẽ không tràn ra ngoài. Mà hắn hai bên vai bên trên riêng phần mình có hai cái xinh đẹp chim nhỏ. Bên hông cắm một thanh đáng sợ trường đao. Chính là cốc vũ phòng thủ âm ti tiết khí quan cốc vũ phiêu bạc vệ. Mộ Dung đại nhân, những người này hẳn là đầy đủ diệt đi cái này một động vật người bỏ cạp. Giết! Cốc Vũ Phiêu bạt vệ không chút do dự vội xông mà xuống, hướng về phía dưới người bỏ cạp động quật vọt xuống dưới. Động thủ. Hôm nay mục tiêu, giết sạch cái này một động quật người bỏ cạp, một người sống không lưu. Mộ Dung Cảnh Phong lạnh lùng nói, lập tức rút ra chính mình trường kiếm theo sát lấy Cốc Vũ Phiêu bạt vệ giết tiếp. Chư vị, từng người tự chiến, ai giết người bỏ cạp nhiều, cho ai nhớ công đầu, những người còn lại đều có ban thưởng. Mộ Dung Cảnh Phong. Đám người thanh đồng tính bên trên xuất hiện lần nữa hai hàng chữ. Chính như Lâm Hồn suy đoán, lần này chỉ triệu tập tiết khí vệ thống nhất quản lý trở lên người đến người bỏ cạp động quật. Mục đích đúng là rất đơn giản, diệt sát cái này một động vật người bỏ cạp. Vì cái gì? Cứ việc Mộ Dung Cảnh Phong không có nói do nguyên nhân, nhưng là căn cứ Lâm Hồn đến đoán, hẳn là người bỏ cạp phạm vào tối kỵ. Cái kia bị Âm Dương Công Văn bắt lấy linh hồn nắm giữ bạch cốt phiên quỷ khí người bỏ cạp đoán chừng bị thẩm út sấp, cái gì cũng thổ lộ. Lúc này mới có lần này diệt sát tàn sát hành động, đạt được Mộ Dung Cảnh Phong mệnh lệnh. Đám người nhao nhao không dằn nổi thẳng hướng người bỏ cạp phía dưới địa vật. Phải biết trong này người bỏ cạp kỳ thật không có cái gì vũ lực đáng giá, trên cơ bản sẽ rất ít gặp phải như trước đó cái kia cầm bạch cốt phiên mang theo mặt nạ người bỏ cạp. Tuyệt đại đa số người bỏ cạp tại tiết khí vệ đoạn hồn kiếm hạ trên cơ bản chính là bị cắt giao hẹ. Nghe được Mộ Dung Cảnh Phong nói có ban thưởng, những người này chỗ nào còn có thể kiềm chế được đều nhao nhao kết quả tham dự mổ giết. Vì cái gì đương nhiên là công đầu, vì cái gì cũng là ban thưởng, nhưng là Lâm Hồn lại không có biểu hiện đặc biệt tích cực. Cùng hắn như thế ý nghĩ còn có hắn thượng quan ống chờ. Ống chờ có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn thoáng qua theo thật sát phía sau mình Lâm Hồn. Giờ phút này hai người xa xa lạc hậu hơn tất cả trình diện tiết khí vệ. Hai người không nhanh không chậm tại đại bộ đội về sau. Lâm Hồn, ngươi cái thứ nhất đến hiện trường, vì sao tiếp vào đồ sát cái này một động quật người bỏ cả mệnh lệnh sóc nhưng lại chậm nửa nhịp. Ấm chờ mở miệng hỏi. Lâm Hồn cười khổ. Còn không phải cùng Ôn đại nhân như thế ý nghĩ. Người bỏ cả có tội, nhưng cũng là cá biệt những cái kia có lòng lang dạ thú người bỏ cả mong muốn tạo thần, nhưng là đại đa số người bỏ cả hẳn là vô tội a. Đây là Lâm Hồn chân thực ý nghĩ. Giết người vô tội người bỏ cả. Lâm Hồn không muốn khiến cái này không có phản kháng lực lượng người bỏ cạp dơ bẩn âm thi cho mình luyện chế đoạn hồn kiếm. Chương 1371, tàn sát người bỏ cạp một quận, đưa đầu tới gặp ban thưởng. Chương 1371, tàn sát người bỏ cạp một quận, đưa đầu tới gặp ban thưởng. Ấm chờ nghe xong Lâm Hồn lời nói dường như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không nói. Hắn thở dài một cái. Nam sinh nữ tướng hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Lâm Hồn, đi thôi, ta biết trong lòng ngươi có chỗ thủ vững, nhưng là bên trên mệnh khó vi phạm. Ngươi lại thế nào biết, những này nhìn như vô tội người bỏ cạp bên trong liền không có che giấu kẻ đầu sỏ đâu. Ấm chờ nói xong những lời này trong nháy mắt biến mất. Hắn hai câu này cũng là có mấy phần đạo lý. Lâm Hồn nghe xong thật sâu thở dài một hơi, vung tay lên, chính mình giấy vàng người tựa cùng thủ lăng thạch nhân liền rối rít liền xông ra ngoài, giết người bỏ cạp, đưa đầu tới gặp. Đây là Lâm Hồn mệnh lệnh. Đồng thời phóng xuất ra máu của hắn mưa, những cái kia tơ máu mộ phần trùng tự động phiêu tán ra ngoài, hóa thành từng cái côn trùng tìm kiếm người bỏ cạp. Một tên cũng không để lại, đưa đầu tới gặp. Lâm Hồn không thể chỉ lo thân mình, đã đây là Thanh Minh Thành tiết khí vệ thống soái tối cao chỉ huy sứ mệnh lệnh. Liên thân làm phó chỉ huy sứ ấm chờ cũng không thể vi phạm bốn chi là sở hữu cái này nhỏ nhỏ thống nhất quản lý. Giết người bỏ cạp, ta muốn trách thì trách trong các ngươi những con sói kia tử dã tâm người mong muốn tạo thần. Thật là tìm cái gì kiểu chết không được, nhất định phải tìm kiểu chết này. Tạo thần, bỏ cạp thần, nói đùa cái gì a, thế giới này chính thống nhất quản lý hạ chỉ có cao cao tại thượng vô cùng thần bí ba quỷ thần. Các ngươi hạ có thể tạo thần, thật chính là tự gây nghiệt thì không thể sống. Lâm Hồn theo một cái bị cắt ra đầu người bỏ cạp bên cạnh thi thể vượt qua, xoay người theo trong tay nhặt lên một thanh thái thịt dao phay. Thở dài một hơi, chậm rãi hướng người bỏ cạp trong động quật đi đến. Trên đường đi đã tất cả đều là thi thể, lại không một người sống. Lâm Hồn cảm giác được chính mình 25 giấy vàng người tượng cùng 25 thủ lăng thạch nhân cũng ngay tại đoạt đầu người. Hắn lặp lại truyền lệnh, chỉ cắt đỉnh đầu ra đầu liền có thể, không cần đầu người, dạng này còn thuận tiện chút. Người trong cuộc, thân bất do kỷ. Lâm Hồn không có khả năng dựa theo tâm ý của mình đến sống. Huống chi vừa rồi ấm chờ nói lời cũng là rất có đạo lý. Ngươi thế nào xác định những này nhìn như vô tội người bỏ cạp bên trong không có những cái kia giấu đi làm ác giả đâu? Không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác. Câu nói này mặc dù dùng tại giờ này phút này không thích hợp lắm, nhưng là cũng là chuyện không có cách nào. Cứ như vậy Lâm Hồn lèm mà lèm mề tại người bỏ cạp trong lòng đất du tẩu, không tích cực không chủ động, nhưng cũng không tiêu cực. Hắn đồng thời phái ra chính mình hai đại cổ trùng đến giết người bỏ cạp. Bởi vì mang theo Lâm Hồn hết sức rõ ràng thân phận đặc thù, trung quanh tiết khí vệ môn đã đều có thể thấy được. Ngay tại Lâm Hồn thành thơi tại bốn phía đi dạo thời điểm, sau lưng lại lục tục tới một chút tiết khí vệ thống nhất quản lý. Đây là một chút kẻ ra đời. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh cố ý tới chậm một chút, kết quả thấy được trong gương đồng truyền đến mệnh lệnh hóa ra là chu sát người bỏ cạp còn có phần thưởng khác. Những người này xem xét đây là không có nguy hiểm hơn nữa tỷ lệ hồi báo cực cao chuyện, thế là liền rối rít chạy tới. Ở trong đó còn bao gồm bị Lâm Hồn trọng thương Tôn Hải thống nhất quản lý cùng bên cạnh hắn Triệu Đông Thăng thống nhất quản lý. Nhìn thấy Lâm Hồn một người, tại Lâm Hồn sau lưng Tôn Hải trong mắt sinh ra lửa giận hừng hực, lại bị Triệu Đông Thăng một thanh cho ôm. Truyền âm nói, chỉ huy sứ cùng ba vị chỉ huy phó làm đều ở nơi này, ngươi muốn tìm chết. Nhưng là Tôn Hải lại nói, đại ca, hai chúng ta đúc quan tài cảnh đồng loạt ra tay, a toán Lâm Hồn còn làm hắn không chết, liền nói là bị người bỏ cạp giết. Tôn Hải bị Lâm Hồn trước công chúng tiếp theo kiếm chặt đứt chính mình đúc quan tài. Thu này, phần này nhục nhã, nhưng Tôn Hải ngày đêm khó ngủ, khỏi bệnh sau Tôn Hải nhìn thấy Lâm Hồn một người tại trong động quật, hắn sát tâm nhất thời, liền muốn lôi kéo hắn hảo đại ca. Cũng chính là làm hại hắn thảm nhất Triệu Đông Thăng cùng một chỗ lặng yên không tiếng động từ phía sau lưng xử lý Lâm Hồn. Triệu Đông Thăng lại lắc đầu. Truyền âm nói, đừng làm chuyện điên rồ, giết Lâm Hồn không nên ô uế tay của chúng ta, ngươi quên không mạo giáo bắn tiếng muốn bắt lấy quỷ khí đến giết Lâm Hồn chuyện sao? Thốt ra lời này, nhường Tôn Hải sát ý hơi hơi lắng lại một chút. Hắn nhìn xem Lâm Hồn bóng lưng hận ý khó bình nói, cũng đúng, đại ca ta mới vừa rồi là hận ý làm choáng váng đầu óc. Nếu như ở chỗ này giết hắn có lẽ sẽ bị chỉ huy sứ đại nhân phát hiện, mà thôi, nhường hắn sống lâu mấy ngày ai nhường không mạo giáo tới giết hắn, tiện nghi hắn. Đối đi, lão đệ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, gấp cái gì? Triệu Đông Thăng lôi kéo Tôn Hải nhanh chóng vượt qua Lâm Hồn, hướng về địa quật chỗ sâu mà đi. Bọn hắn là đến đoạt đầu người vội vã không nhịn nổi. Lâm Hồn nhìn thấy hai người theo bên cạnh mình đi qua, hừ lạnh một tiếng. Thầm nghĩ, hai cái phế vật, vậy mà có thể nhịn được không có ra tay với ta. Nếu như các ngươi dám ra tay với ta, ta lập tức liền vào bên trong tìm tới Mộ Dung Cảnh phong cáo các ngươi giết hại đồng bào, tất nhiên để các ngươi chịu không nổi. Xem ra cái kia Triệu Đông Thăng còn có chút đầu não, ha ha, mong muốn ta chết, vậy các ngươi liền không thể sống. Lâm Hồn tại hai người tiến vào phía sau mình uy hiếp phạm vi sau trước tiên liền cảm giác được. Đây là chính mình thực cốt ba hung cổ một loại bản sự. Đó là một loại đối với uy hiếp bản tính cảm giác. Lâm Hồn chờ mong hai người này ra tay đến công kích mình. Dạng này liền có thể đường hoàng trái lại hố bọn hắn hai cái. Nếu như hai người này thật công kích mình, Lâm Hồn ít ra có thể bảo chứng cởi xuống hai người kia tiết khí vệ chế phục. Sợ hàng. Lâm Hồn ở sau lưng mắng một câu, tiếp tục hướng về dưới mặt đất xâm nhập. Trên đường đi tất cả đều là bị giết chết người bỏ cạp thi thể, còn có khắp nơi thiêu đốt hỏa diễm, giết người phóng hỏa. Xưa nay là một đôi huynh đệ tốt nhất, giết sạch nơi này người bỏ cạp sau bọn hắn bảo vật, đồ vật toàn bộ cho vơ vét không còn gì, vì che giấu chính mình cướp bóc. Sau đó một mùi lửa đem nơi này đốt đi, rất hợp lý. Lâm Hồn làm bộ nhìn không thấy, xâm nhập một hồi thật sự là không thể chịu đựng được loại này đơn phương tàn sát. Hắn liền ném xuống cái kia thanh dao phay, một người lui đi ra, lại tại cửa hang thấy được trên không trung đứng đấy Ti Thần Làm đại nhân cùng Âm Dương Công Văn đại nhân. Hai người kia mặt lạnh lấy chờ đợi, hẳn là sợ có cái gì cá lọt lưới theo người bỏ cạp trong lòng đất chạy trốn, lúc này mới xuất hiện ở đây. Lâm Hồn sững sờ lập tức hành lễ nói, hạ quan gặp qua hai vị đại nhân. Âm Dương Công Văn vốn là không thế nào ưa thích Lâm Hồn, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Mà Ti Thần Làm nhìn thấy Lâm Hồn nhẹ gật đầu, cũng không trách tội Lâm Hồn cái gì. Dường như Lâm Hồn đang suy nghĩ gì hắn đều nhìn thấu như thế. Cái này thân hình cao lớn lao giả thật là thần bí lại nhìn không thấu. Lâm Hồn trầm mặc tại hai người phía dưới chờ đợi. Siêu. Quả nhiên, tại người bọ cạp động vật nơi xa một cái rất ẩn bí chi địa nơi đó bị đột nhiên xốc lên. Một cái người bọ cạp từ đó nhảy lên thật cao liền phải chạy trốn. Hừ. Ti Thần Làm cùng Âm Dương Công Văn không nhúc nhích đứng tại không trung. Rõ ràng thấy được cái kia muốn chạy trốn người bọ cạp nhưng là rất ổn bất động. Lâm Hồn dây hiểu. Sau lưng xuất hiện một đôi xương mù tạo thành cánh. Thân hình hắn tại nguyên chỗ biến mất. Lại nhìn lúc đã xuất hiện tại cái kia mong muốn thoát đi người bỏ cạp sau lưng. Bèn, Lâm Hồn một quyền đánh nát cái kia người bỏ cạp đầu. Không chút do dự. Chương 1372, tạo thần người tất nhiên trấn áp, tộc người bỏ cạp Lâm Vận rủi. Chương 1372, tạo thần người tất nhiên trấn áp, tộc người bỏ cạp Lâm Vận rủi. Lâm Hồn đem thi thể cùng đầu lâu ném tới phía dưới trong động quật. Ti Thần Làm giờ phút này lên tiếng. Lâm Hồn y theo mệnh lệnh làm theo đem người bỏ cạp thi thể cùng đầu lâu ném xuống. Cứ như vậy đợi một hồi, tiết khí vệ môn tại Mộ Dung Cảnh Phong dẫn đầu hạ lần lượt đi ra. Cuối cùng đi ra chính là Cốc Vũ Phiêu bảo vệ. Tất cả mọi người lui ra phía sau, chờ đợi. Mộ Dung Cảnh Phong phát ra mệnh lệnh. Bốn tên người đường quyền trên không trung chờ đợi. Bên trong đã đều giết sạch, không có một cái nào người sống. Người đi ra sau cùng Cốc Vũ Phiêu bảo vệ đối với Ti Thần Làm nói rằng. Ti Thần Làm nghe xong gật gật đầu. Gọi vạn tộc, hiện trường quan sát. Ti Thần Làm lần nữa hạ lệnh. Thanh âm vang lên ầm ầm. Rất nhanh liền có vạn tộc những tộc trưởng kia bị tiết khí vệ mời tới hiện trường. Ở trong quá trình này, rầm rầm rầm. Ước chừng 10 vạn tiết khí vệ theo thành nội từng lượt truyền tống tới. Yên lặng đứng ở riêng phần mình chỉ huy phó làm sau lưng. 10 vạn tiết khí vệ áp lực quả thực thật lớn. Có một loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cường đại cảm giác áp bách, để cho người ta ngạt thở. Lâm Hồn quan sát được, cái này 10 vạn tiết khí vệ chính là thuần túy nhân tộc, không có một cái nào trong vạn tộc người. Minh bạch. Giờ phút này Lâm Hồn rốt cục hoàn toàn minh bạch. Trong lòng cái kia suy đoán cũng vô cùng sống động. Trấn áp, uy áp, đe dọa. Làm vạn tộc các tộc trưởng trình diện sau, thấy cảnh này tất cả đều dọa đến không dám lên tiếng. Cứ việc nhân loại vạn tộc hài hòa cùng tồn tại, nhưng là chiếm cứ đại đa số nhân tộc xưa nay đều là phương thế giới này trưởng khống giả. Giờ phút này nhìn xem Thanh Minh Thành tứ đại người đương quyền mặt lạnh lấy trên không trung, càng có 10 vạn tiết khí vệ tay đè lấy đoạn hồn kiếm không nhúc nhích đứng ở chỗ này, dường như chỉ cần nói sai một câu liền bị tiết khí vệ môn nghiền nát. Thấy đều tới đông đủ, Ti Thần Làm háng giọng một cái, khu khu. Toàn trường yên lặng, dường như liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Vạn tộc các tộc trưởng sợ hãi nhìn trước mắt tất cả. 10 vạn theo kiếm tiết khí vệ thật là đáng sợ. Túc sát. Ti Thần Làm chậm rãi mở miệng, đêm qua cấp vũ bên ngoài quách thành có cấm kỵ hiện thân, chúng ta tiết khí vệ liều mình đánh giết cấm kỵ, bảo hộ bách tính. Này vốn là chúng ta chỗ chức trách, làm sao tại chu sát cấm kỵ quá trình bên trong phát hiện không nên tồn tại chuyện. Có một nhân loại tộc đàn mong muốn tạo thần. Đây là nghiêm trọng xúc phạm ba quỷ thần sự kiện lớn, tất nhiên phải bị nghiêm trị. Nói đến đây Ti thần làm dừng. Hắn chậm rãi nhìn về phía dưới vạn tộc tộc trưởng. Nghe đến đó, vạn tộc các tộc trưởng nhao nhao biến sắc, liếc mắt nhìn nhau khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Lại có người mong muốn tạo thần. Phương thế giới này thật là chỉ cho phép có 3 vị thần tồn tại. Nếu như vi phạm cái ý này, đồ nếu không sẽ bị rào sát như người bỏ cạp. Nếu không sẽ bị truy sát tỉ như sùng bái vĩnh hằng vị thi không mạo giáo. Trước mắt hàng xóm nơi này lại có người mong muốn tạo thần. Đây quả thực là điên rồi. Đêm qua chúng ta một gã nhiều lần xây kỳ công, thanh danh hiển hách tiết khí vệ thống nhất quản lý, phát hiện người bỏ cạp âm như cũng kịp thời cáo chi chúng ta. Chúng ta ra mặt đem nó hoàn toàn diệt sát, bắt được kia tạo nên cái gọi là bỏ cạp thần, còn đem cái kia tạo thần tộc người bỏ cạp dài bắt được. Thần vẫn biết được các ngươi bây giờ dưới chân người bỏ cạp thứ nhất địa quật thành nội cũng có tạo thần hoạt động, vừa rồi cũng bị chúng ta tiết khí vệ toàn bộ tàn sát, cái này địa quật thành tất cả người bỏ cạp một tên cũng không để lại, toàn bộ chém giết. Diệt đi cái này hai tòa người bỏ cạp địa quật thành vẫn là cơ bản, kế tiếp để các ngươi nhìn xem chân chính trừng phạt. Ti thần làm nói xong, bên cạnh hắn âm dương công văn giang hai tay, từ trong tay của hắn bay ra một chiếc lưới, chính là trước đó hắn thức cùng Chu Sa Gan bay ra ngoài biến thành. Đi. Âm dương công văn dương một tay lên, bay ra một đoàn mực nước phun ra tại trương này trên la võng. Lưới bên trong có cái gì bị dính đầy màu đen mực nước dần dần hiện ra đến chân thân đến. Rõ ràng là một cái người bỏ cạp linh hồn. Giờ phút này kia người bỏ cạp linh hồn bị dày vò đến đều nhanh muốn tiêu tán. Nhưng là âm dương công văn vẫn còn cố ý giữ lại những này nhân tộc dài một khẩu khí. Đáng chết tiết khí tư, hoặc ta người bỏ cạp tạo thần kế hoạch trăm năm, các ngươi chắc chắn nhận ta tương lai bỏ cạp thần trả thù. Tộc người bỏ cạp dáng dấp linh hồn tới giờ phút này vẫn là mạnh miệng. Âm dương công văn không phải dính chiêu này. Hắn một nắm tay, người cạm bẫy kia đột nhiên thu nạp, đem kia tộc người bỏ cạp dáng dấp linh hồn nóng chi chi gọi bậy. A, đau quá, các ngươi có gan để cho ta hồn phi phách tán a. A, giờ phút này tộc người bỏ cạp dáng dấp linh hồn là muốn sống không được, muốn chết không xong. Cầu mãi âm dương công văn nhường hắn hồn phi phách tán lại không thành. Một màn này nhìn phía dưới vạn tộc tộc trưởng một cái kích thước da tóc tê dại, càng thêm sợ hãi. Bên kia cốc vũ phiêu bạt bệ nhẹ gật đầu, bên người hai con chim nhi trong đó một cái gọi là Minh Cưu nhẹ nhàng phật lông vũ. Sau đó Minh Cưu đột nhiên biến lớn, vậy mà tại không trung biến thành một cái màu đen chẳng lành âm ti mãnh cầm, mở to miệng, theo cái này màu đen chẳng lành âm ti mãnh cầm trong miệng bay ra một cái bọ cạp hư ảnh, thanh đồng độc hạt, chính là trước đó cái kia tộc người bọ cạp dài hao phí vô tận tâm huyết tạo nên bọ cạp thần. Giờ phút này thanh đồng độc hạt đồng dạng cũng là linh hồn bộ dáng, trên thân thể quấn quanh lấy lục bình làm thành xiềng xích, trên không trung mong muốn thoát đi lại bị cốc vũ phiêu bạt vệ một mực khống chế trong tay. Cốc vũ phiêu bạt vệ nhẹ nhàng kéo một cái kia lục bình làm thành xiềng xích, cái kia thanh đồng độc hạt phát ra kịch liệt đau nhức. Thanh âm này vừa vặn cùng kia bị giống nhau vây khốn tộc người bỏ cạp dài linh hồn thiêu đốt thê lương gầm rú như thế. A, bỏ cạp thần, bị các ngươi bắt lại. Hỗn đản, thả ra chúng ta bỏ cạp thần. Bu xuẩn các ngươi ngay tại hủy đi một vị tương lai thần tộc người bỏ cạp dài linh hồn vô cùng thống khổ. Trăm năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trước đó bồi dưỡng ra được 3 cái bỏ cạp thần không biết rõ bị tên hỗn đản nào cho tận diệt. Nuôi dưỡng trăm năm lại bị người khác cho hái được quả. Làm tức chết. Chúng ta bỏ cạp thần a mệnh thế nào khổ như vậy? Chư vị mời nhìn, đây chính là mong muốn tạo thần tộc người bỏ cạp dài. Đây chính là bọn họ tạo nên bọ cạp thần. Các ngươi có biết cái này bọ cạp thần là thế nào tạo nên sao? Ta đến nói cho các ngươi biết, cái này bọ cạp thần là dùng các ngươi giao nhân, chư nhân, theo người chờ một chút vạn tộc người vô tội huyết nục, linh hồn, nhân quả nuôi nấng đi ra. Đêm qua chỉ là nuôi nấng cái này bọ cạp thần, liền chọn vẹn hiến tế hơn vạn tên vô tội vạn tộc bách tính mệnh. Ti thần làm lần nữa ném ra ngoài một cái nặng cân. Nghe được tin tức này, vạn tộc tộc trưởng nhất là gọi đến tên như giao nhân, chư nhân các tộc dài lập tức biến lòng đầy căm phẫn lên. Đáng chết tộc người bọ cạp dài, lòng lang dạ thú, đáng đời diệt tộc. Chúng ta bách tính như thế vô tội, các ngươi vậy mà dạng này ngon độc. Giết hắn, giết hắn. Ti thần làm mỉm cười, mở miệng nói, giết hắn là rẻ nhất trừng phạt. Kế tiếp chúng ta muốn để cái này tộc người bỏ cạp mọc tốt ngắm nghĩa cẩn thận, bọn hắn loại hành vi này sẽ mang đến loại nào đáng sợ hậu quả. Ti thần làm giang hai tay, trong tay có một cây vỡ vụn nhưng là bị dính hợp lại bạch cốt phiên.